Chương 89, tự tiện hành động là Vũ Uy thần hầu tự mình ra tay đi. Nô Nông chố mắt một lát, mới trợn mắt hốc mồm hỏi, hắn tức liền cảm thấy mình suy đoán rất có đạo lý, nhưng cũng cảm thấy Vũ Uy thần hầu Đồng Lương lúc này xuất hiện tại Ngọc Long Sơn, có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Trầm Khôn, Triệu Sơn bọn người, còn không cách nào phỏng đoán đạo đan cảnh, đạo thai cảnh cường giả tuyệt thế chỗ có được chân chính uy năng, rất khó tưởng tượng 3 năm kiếm liền đem một tòa hiểm trở 3-4000 mét núi đá trực tiếp bổ ra đến cùng là cái khái niệm gì. Trần Hải được chứng kiến Long Đế Thương Vũ cùng Tả Nhị thủ đoạn, được chứng kiến huyết vân đất hoang phát sinh vô số dị tượng, biết muốn dùng 3 năm kiếm liền đem một tòa 3-4000 mét cao núi đá bổ ra, còn không phải đạo đan cảnh cường giả chỗ có được năng lực. Mà cho dù là đạo thai cảnh cường giả, cũng cần phải mượn địa cấp cực phẩm thậm chí thiên cấp pháp bảo, mới có thể quay trong phạm vi 4-500 dặm thiên địa nguyên khí, tụ tại một thức kiếm trạm bên trong. Nhưng là, Hà Tây Chư Quận liền thật chỉ có Đồng Lương cái này một vị danh liệt thiên bảng đạo thai cảnh cường giả tuyệt thế sao? Bất quá, coi như Hà Tây còn có đạo thai cảnh cường giả tuyệt thế ẩn thế không ra, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực, tại vách đá núi xuất thủ, hẳn là Vũ Uy thần hầu Đồng Lương bản nhân. Đại đô hộ tướng quân Đồng Lương lại nhưng đã đuổi tới Ngọc Long Sơn. Trần Hải, Nô Nông, Chu Quân ý thức được điểm ấy, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bọn hắn đoán được đối hạc tướng quân chiến sự hết sức căng thẳng, nhưng không nghĩ tới Vũ Uy thần hầu, đại đô hộ tướng quân Đồng Lương sẽ đích thân đến Ngọc Long Sơn đến tọa trấn, cũng không nghĩ tới sẽ là Đồng Lương tự mình xuất thủ, mở ra đại quân xuôi nam thông đạo. Không có ai đi trả lời Ngô Nông vấn đề, tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ, cũng đều có thể đoán được điểm ấy. Qua một lát, Chu Quân mới hồi phục tinh thần lại hỏi, chúng ta nên làm cái gì, có phải hay không về trước đi? Bọn hắn xuất phát trước thụ mệnh chui vào Diêm Xuyên phủ nội địa trinh sát địch tình, nhưng lệ hướng Hải hạ lệnh trước đó, tin tưởng hắn cũng không biết Vũ Uy thần hầu đã tiến vào Ngọc Long Sơn, chiếu đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là lập tức trở về đại doanh, chờ tiến một bước mệnh lệnh chuyển đến. Lúc này, Thiết Bích Sơn phương hướng lại lần nữa hội tụ thiên địa nguyên khí, phong lưu nghịch chuyển, lạnh ẩm xì xì hướng phương hướng tây bắc gào thét mà đi, rất nhanh liền gặp nhìn thấy che trời cự kiếm lại lần nữa ngưng tụ ra, bọn hắn tại 300-400 dặm bên ngoài, đều cảm thấy cái kia thanh che trời cự kiếm có một chỉ bao dài, chiếu tỷ lệ chuyển đổi, thiên địa nguyên khí ngưng tụ thanh này quang hoa cự kiếm, sợ có 1-2000 gạo to lớn. Đây là khái niệm gì? Tại Vũ Uy quân tướng tốt trong suy nghĩ, Vũ Uy thần hầu Đồng Lương tựa như là giống như thần tồn tại, cũng chính là giống như thần tồn tại, mới có thể khống chế dạng này nguyên khí cự kiếm a. Nhìn thấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ che trời cự kiếm, lại lần nữa hướng núi xuống núi thể chém tới, bọn hắn tại 300-400 dặm bên ngoài, sơn lĩnh đều tái khởi rung động, giao động động, buông lỏng hòn đá rầm rầm lăn xuống đến hai bên trong sân gốc. Bao trùm thương khung tuyết mây cũng bị to lớn như vậy động tinh xé rách quấy tán, lộ ra mở nhạt có vẻ hơi quỷ dị một góc trăng tròn đến, lúc này càng có thể thấy rõ ràng vòng xoáy vậy cả mây, ở trên đỉnh đầu thương khung khó lường biến ảo. Không, chúng ta chiếu nguyên kế hoạch làm việc. Trần Hải ngẩng đầu nhìn phong vân biến ảo khó lường thương khung, trầm ngâm một lát dứt khoát nói ra. Kế hoạch có biến, chúng ta lúc này trở về đại doanh, không thể tính vi phạm quân lệnh. Chu Quân hiểu lầm Trần Hải ý tứ, giải thích nói. Trước đó đại đô hộ phủ tướng quân điều động Tần Mục Hầu Đồng Thọ chấp trưởng Ngọc Long đại doanh, tất cả mọi người coi là Đồng Thọ liền là phát động đối hạc tướng quân chiến sự tổng chỉ huy, Ngọc Long đại doanh chư bộ chỗ định ra rất nhiều tác chiến chính xác kế hoạch, đều là coi đây là cơ sở tiến hành bố trí. Lúc này đã đều đoán được Vũ Uy thần hầu tự mình bởi tới Ngọc Long Sơn, mọi người vạch lên đầu ngón chân cũng đều có thể minh bạch, đại đô hộ phủ tướng quân đối hạc tướng quân chiến sự, tất nhiên có cả kế hoạch khổng lồ cùng dạ tâm, mà lại Ngọc Long đại doanh chư bộ bên trong tầng dưới quan tướng đều khó có khả năng sớm biết được việc này, cái kia chư bộ chỗ định ra kế hoạch, liền có cần phải lập tức tiến hành lớn điều chỉnh. Rất có thể Ngọc Long đại doanh cũng sẽ không tiếp tục là tiến công. Hạc tướng quân chủ lực, Nô Nông cũng cảm thấy bọn hắn hẳn là trước bay về lệ hướng Hải trước trướng, nghe hầu tiến một bước điều lệnh. Trần Khôn, Triệu Sơn cũng lại gần, nghi hoặc Trần Hải vì sao còn muốn kiên trì nguyên kế hoạch làm việc, hơn 60 khấu nốt thì không quan trọng, bọn hắn dù sao đã thành thói quen đi theo Trần Hải tiến tới. Đại đô hộ phủ tướng quân làm ra nhiều như vậy khói xương mù đạn, chúng ta đều hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, tin tưởng Hạc tướng quân cũng tất nhiên trở tay không kịp. Trần Hải nhíu chặt lông mày, ngầm cảm giác Đồng Lương thật đúng là một người lính hơi lớn nhà. Vũ Uy quân đối Hạc tướng quân chiến sự đã có thể nói chuẩn bị đầy đủ, cũng lại rất có tính bất ngờ cùng mê hoặc tính, hắn sau đó phải làm thế nào, tất nhiên cũng muốn đi theo chuyển biến mạch suy nghĩ. Trần Hải đem trong lòng của hắn suy nghĩ nói cho chúng người biết, đã đại đô hộ phủ tướng quân đem sau cùng răng nanh đều lộ ra, chúng ta có lý do tin tưởng, cuối cùng xuôi nam chủ lực sẽ không lại là Ngọc Long đại doanh, Ngọc Long đại doanh rất có thể chỉ là yểm hộ chủ lực cánh binh mã, chúng ta lúc này trở về đều sẽ sắp xếp cánh binh mã thẳng tiến Lan Xuyên quận cảnh nội tác chiến. Chu Quân, Nô Nông đều gật đầu, bọn hắn đều cho rằng kế hoạch tác chiến sẽ có lớn điều chỉnh, đều không khó đoán được điểm ấy, nhưng vẫn không rõ Trần Hải vì sao không quay về. Đại đô hộ phủ tướng quân đã bố trí như thế chú đáo chắc chẽ, Vũ Uy thần hầu tự mình chủ lực nam tiến, tất nhiên muốn nhất cử tiêu diệt Hạc tướng quân tại Lan Xuyên quận phòng ngự chủ lực, mới xem như đạt thành mục đích. Trần Hải tiếp tục nói, mà nhiệm vụ này, tất nhiên là từ Vũ Uy thần hầu tự mình dẫn chủ lực mới có thể giải quyết dứt khoát, mới có thể làm Hạc tướng quân không kịp phản ứng. Chúng ta nếu là trở về, sắp xếp cánh binh mã danh sách, rất có thể ngay cả canh đều uống không đến. Nhìn thấy Trần Hải trong mắt toát ra thần sắc tham lam, Chu Quân, Nô Nông bọn hắn cũng ẩn ẩn hưng phấn lên. Trước mắt Hạc tướng quân tại Bắc Bộ phòng tuyến, chủ yếu là dựa vào Diêm Xuyên phủ thành các loại cỡ lớn thành trì tạo dựng, mười mấy vạn binh mã cũng đều tụ tập tại cái này vài tòa hạch tâm trong thành trì. Những này thành trì tất nhiên cũng chính là Vũ Uy thần hầu tự mình dẫn chủ lực tiến công chủ yếu phương hướng, cánh binh mã chủ yếu chức trách vẫn là hộ vệ chủ lực cánh, có khả năng tiếp tục lưu thủ Ngọc Long Sơn, coi là hậu viện, cũng có khả năng sẽ bị phái đi hộ vệ lương đạo, cũng có khả năng sẽ bị phái đi tiếp quản chủ lực thanh tẩy qua địch cảnh thành trì. Nói tóm lại, Cánh binh mã tại giai đoạn trước chiến sự bên trong là rất khó gặm đến mỹ vị nhiều nước thịt xương, rất có thể liền là cùng tại chủ lực đằng sau quét dọn thanh tẩy qua sau chiến trường. Nếu thật là như thế, bọn hắn thật sự là ngay cả canh đều uống không đến a, nếu là như thế, vậy bọn hắn thật không nên tùy tiện liền trở về đại doanh, đi chờ đợi bước kế tiếp điều lệnh. Trần Hải cùng Chu quân đội vàng kết thúc tại Thượng Thất Phong tu hành, lấy rời núi lịch luyện danh nghĩa, sắp xếp trong quân, chính là vì tại đối Hạc Tưởng quân chiến sự bên trong tiến công lập nghiệp, làm sao cam tâm ngay cả miệng canh nóng đều uống không đến đâu. Chỉ là tình thế phát triển vượt qua dự liệu của bọn hắn không quay lại về đại doanh chờ đợi tiến một bước điều lệnh, muốn đơn độc hành động, lại nên làm cái gì? Tại trận này chiến sự bên trong, bọn hắn cái này 60, 70 người, chỉ là không có ý nghĩa một chi chiến lược, lại có thể phát huy cái tác dụng gì? Chúng ta nên làm như thế nào, lúc này lại tiếp tục chui vào Lan Xuyên quận nội địa, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Triệu Sơn hỏi, hắn đã sớm nhận thức đến thiếu chủ không phải an phận thủ thường người, chỉ là hắn lúc này nghĩ mãi mà không rõ, thiếu chủ mang lấy bọn hắn chút người này tay có thể làm gì? Tình thế đột biến, hắn không nhìn thấy có đục nước béo cò cơ hội, càng khuynh hướng bảo thủ chút, về trước đại doanh lại nói. Hạc Tường quân tầm mắt đều bị hấp dẫn đến Hà Dương Cốc, không biết Vũ Uy quân sẽ có bao nhiêu binh mã từ Ngọc Long Sơn trực tiếp dễ ra, chúng ta chui vào Lan Xuyên quận nội địa, tại sao có thể có hung hiểm? Trần Hải tại Huyết Vân đất hoang gian nan tranh kim cầu sinh, nhưng không cảm thấy hắn chỗ phải đối mặt tình thế sẽ có phức tạp hơn, nhiều hung hiểm. Bọn hắn 60, 70 người, cho dù là gặp Minh Khiếu cảnh cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Hạc Tường quân là có đạo đan cảnh thậm chí đạo thái cảnh cường giả tuyệt thế, tại Bắc tuyến chỗ an bài binh mã cũng có mười mấy vạn tinh nhuệ, nhưng lúc này bọn hắn làm sao có thể bận tâm Hà Dương Cốc bên ngoài địa vực? Chúng ta vây quanh Diêm Xuyên phủ thành đằng sau đi, ngoại trừ Chu quân, Nô Nông bọn người, Trần Hải còn đem Tề Hàn Giang các loại từ khấu nô bên trong tuyển ra mấy tên thủ lĩnh đều gọi qua, cùng tiến tới nghị sự, hắn lấy chỉ đại đao, tại trên vách đá đơn sơ vẽ ra Lan Xuyên quận Bắc Bộ chư phủ huyện bản đồ địa hình đến, giảng giải hắn còn không có hoàn toàn thành thục kế hoạch, nói ra, đối mặt Vũ Huy quân đống nhiên phát động thế công, Hạc Tường quân nếu như không thể biết trước, âm thầm cho Vũ Huy quân bố trí xuống lớn bấy dập, vậy bọn hắn liền không có khả năng giữ vững Diêm Xuyên phủ thành một tuyến, bọn hắn hẳn là thối lui đến Hạc Xuyên lĩnh, hoặc là ý đồ tại Hạc Xuyên lĩnh ổn định trận ước, mới là bình thường ý nghĩ. Cái kia lúc này, trước đó vì tránh chiến loạn, chạy trốn tới Diêm Xuyên phủ thành các loại thành trì tông phiệt thế gia vọng tộc, tự nhiên là chỉ có thể tiếp tục hốt hoảng hướng nam chạy trốn, mà tại Vũ Huy thần hầu xuất chủ lực sẽ mở Diêm Xuyên phủ thành phòng ngự về sau, càng sẽ có đại lượng hội binh đi về phía nam chạy trốn. Từ Diêm Xuyên phủ thành đến Hạc Xuyên lĩnh, có 700-800 dặm thọc sâu, đồi núi tung hành, tất có đại lượng chiến cơ có thể tìm ra. Tốt, hội binh hốt hoảng nam rút lui, Vũ Huy quân truy binh ở phía sau, bọn hắn không có cái gì ý chí chống cự, thật là chúng ta phục kích địch bại, thu hoạch chiến công, cơ hội tốt. Chu quân hương vừa nói. Chu quân, Ngô Nông, Trần Khôn bọn hắn là nghiêm trang nói biện, tông phiệt bồi dưỡng ra được tử đệ, nghe Trần Hải, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn đến lúc này lặn xuống Hạc Tường quân sau phòng tuyến, chờ đợi Vũ Huy thần hầu tự mình chủ lực đánh tan Hạc Tường quân phòng tuyến thời điểm, bọn hắn sẽ có thu hoạch đại lượng chiến công cơ hội. Đến lúc đó Hạc Tường quân hội binh, hốt hoảng hướng nam chạy trốn, phía sau lại có Vũ Huy quân truy binh theo đuổi không bỏ, căn bản không có khả năng ham chiến, bọn hắn chiếm cứ hữu lực địa hình, đưa ra không ngờ phục sát, tập kích, đến thu hoạch nhiều ít chiến công. Trần Hải kế hoạch lớn mật chi cực, nhưng Chu quân, Ngô Nông, Trầm Côn bọn họ cũng đều biết, không bước lên hung hiểm, làm sao có thể thành lập kỳ công? Mà đối Tề Hàn Giang các loại khấu nô xuất thân thủ lĩnh tôi nói, bọn hắn mới không thèm để ý cái gì chiến công, nhưng nghe đến có phục kích từ Diêm Xuyên phủ các loại thành đi về phía nam chạy trốn tông thiệt, bọn hắn cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, cái kia đến có thể cướp bóc nhiều ít đồ tốt. Triệu Sơn cười khổ không thôi, hắn tự nhiên không chủ trương Trần Hải tự tiện hành động, hơn nữa còn là tại phức tạp như vậy tình hình hạ mạo hiểm chui vào đi cảnh, nhưng dưới mắt chi này khấu nô kỵ tốt là thiếu chủ huấn luyện ra tư minh, cũng đều mười phần lớn mật, tham lam, không có người gặp đứng ra phản đối thiếu chủ. Hắn ở một bên cũng chỉ có thể nhắc nhở thiếu chủ hành sự cẩn thận, tại địch binh phòng tuyến sụp đổ trước đó, chỉ có thể là tránh cho hành tung bại lộ. Mọi người rất nhanh liền thống nhất xuôi nam ý kiến, lại thảo luận như thế che giấu hành tung. Lúc này Thiết Bích Sơn phương hướng lại bắt đầu lần thứ ba tụ tập che trời cự kiếm chém xuống, mỗi một kiếm chạm thỉnh thoảng thậm chí cũng chưa tới một nén nhang. Chương 90, linh hộp đưa tin, tối hôm qua cái kia trường tăng thêm, cùng một chương này là còn thiếu nợ, Trần Hải bọn hắn thương nghị thỏa đáng, quyết ý tiếp tục hướng địch cảnh nội địa thẳng tiến, đợi chỉnh đốn bọc hành lý phải thừa dịp bóng đêm rời núi lúc. Chỉ nghe thấy nào nào có nhỏ xíu âm thanh phá không truyền đến. Trần Hải ngẩng đầu thấy một đạo hắc ảnh từ mặt phía bắc đỉnh núi cực tốc lướt qua bầu trời đêm. Là một đầu hình thể nhỏ bé linh cầm, nó sắc bén hai mắt rất nhanh bắt được Trần Hải bọn hắn đứng ở trên núi thân hình, phát ra giống móng tay xẹt qua pha lê chói hai hú gọi. Tại dưới ánh trăng như nước, đây là một con lông chim xanh đen thanh hộp linh cầm, rũa ra lấp loé kim loại sáng bóng vẩy và móng, trực tiếp bắt lấy Trần Hải bả vai rơi xuống. Đây là trong quân dùng cho khẩn cấp truyền tin linh hộp, hình thể không đủ một thước, không tính là cái gì hùng mãnh linh cầm, nhưng khiếu giác mũi biết cực kỳ nhạy cảm. Thậm chí muốn vượt qua Minh Khiếu cảnh cường giả tối đỉnh tại mũi biết bên trên tu vi, phi độn tốc độ cũng là cực nhanh, Vũ Uy trong quân thuần phục loại này linh hộp, chủ yếu dùng cho khẩn cấp truyền tin, cực kỳ hiệu suất cao. Chỉ là linh hộp số lượng hiếm hơi, Lệ Hướng Hải trước chướng liền hai đầu linh hộp trở lệnh, không phải khẩn cấp liên lạc truyền tin, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Chu Quân, Ngô Nông, Triệu Sơn, Trầm Côn đều hai mặt nhìn nhau, lúc này truyền tin linh hộp từ cửa Nam Tiên trại đại doanh phương hướng bay tới, vậy và móng bên trên còn cột đóng gói phong thư mảnh ống sắt, tất nhiên là Lệ Hướng Hải làm bọn hắn trở về có an bài khác. Chúng ta cái này xuất phát. Trần Hải đem linh hộp đẩy và móng bên trên ống sắt cởi xuống, nhưng không có hủy đi nhìn bên trong có cái gì phong thư, liền xoay người cưỡi lên thanh giả mã, dẫn đầu trèo đèo lội suối đi về phía nam diện tích cạn tuyết thảo nguyên phi đi. Lệ sư thúc phong thư, không nhìn một chút, có phải hay không có chút không tốt? Chu Quân ngự ngựa lại gần, có chút bất an hỏi. Lúc này nóng lòng hành quân, quân địch liền có khả năng tiềm phục tại chỗ gần, chúng ta che giấu tung tích còn đến không kịp, sao có thể tùy tiện nhóm lửa bó đuốc nhìn tin? Trần Hải nói, các loại tiến vào Diêm Xuyên phủ địa giới lại nhìn không mượn. Chu Quân ngẩng đầu nhìn sáng tỏ như nước ánh trăng, cười hắc hắc hai tiếng, liền không nói gì nữa, chờ đến tiến vào Diêm Xuyên phủ địa giới, cho dù phong thư bên trong là siết làm bọn hắn trở về lại doanh, bọn hắn cũng có thể nói đã chui vào địa cảnh, trở về dễ bị quân địch phát giác hành tung. Bất quá, loại sự tình này cũng chỉ có Trần Hải dám làm được, không sợ vấn trách. Thiết Bích Sơn phương hướng trước sau chung 5 lần ngưng tụ che trời cự kiếm khai sơn, về sau bầu trời đêm lại khôi phục mây đen bao trùm nguyên dạng, Trần Hải xuất bộ một lúc lâu sau liền từ hiểm tích tiểu đạo phi ra Ngọc Long Sơn, tiến vào Diêm Xuyên phủ mặt phía bắc rừng thưa thảo nguyên, đen đậm như mực bầu trời đêm lại bay xuống tuyết lông lông tới. Lúc này Trần Hải đem linh hộp mang tới phong thư mở ra, quả nhiên là Lệ Hướng Hải truyền làm bọn hắn trở về đại doanh chờ lệnh, kế hoạch tác chiến có an bài khác. Trần Hải dựa vào lưng ngựa, qua loa viết liền một phong về văn kiện, nói rõ bọn hắn đã chui vào địch cảnh, tùy tiện trở về dễ dàng bị quân địch phát giác hành trình, lúc này chỉ có thể mạo hiểm tiếp tục chui vào địch cảnh nội địa, chiếu nguyên kế hoạch trinh sát địch tình. Trần Hải đem phong thư cuốn thành dài nhỏ đầu, nhét vào ống sắt bên trong, một lần nữa trói trở lại linh đích vẩy và móng bên trên, thả nó hướng mặt phía bắc cửa Nam Thiên Trại đại doanh bay đi. Ngọc Long Sơn chân núi phía nam khí hậu khô giáo, bất lợi làm nông, tăng thêm hai quân đối kháng, đại lượng nhân khẩu đều từ Ngọc Long Sơn chân núi phía nam rút lui ra ngoài, thôn trại hiếm liêu, Ích Thiên Đế 71 năm thu được về, Ngọc Long Sơn nam bắc hai bên tình hình hạn hán giảm bớt, hoang bức bỏ đồng ruộng mọc đầy rậm rạp cỏ dại cùng bụi cây, những này có lợi cho Trần Hải bọn hắn che giấu hành tung tìm hành. Khoảng cách Hừng Đông còn có 2 canh giờ, nhìn xem tuyết còn sẽ không ngừng, Trần Hải bọn hắn muốn đuổi đến trước Hừng Đông sáng, đuổi tới mặt phía nam hơn 100 dặm bên trong dãy núi chỉnh đốn, nơi đó cốc thâm lâm mật, dễ dàng cho ẩn tàng tung tích, có thể né tránh hạt tưởng quân trinh sát trinh sát. Bọn hắn kế hoạch ở nơi đó dừng lại một cái ban ngày, sau đó lại mượn bóng đêm đi về phía nam, liền có thể vây quanh hạt tưởng quân phòng tuyến mặt phía nam đi. Cửa Nam Thiên Trại khoảng cách Ngọc Long Sơn chân núi phía nam biên giới có hơn 200 dặm, sơn lĩnh gặp gánh bất lợi đại quân thông hành, nhưng linh hộp bay qua sơn lĩnh truyền tin, chỉ cần muốn gần nửa canh giờ, liền đem Trần Hải về văn kiện đưa vào cửa Nam Thiên Trại. Trần Liệt đã trước tiên đuổi tới cửa Nam Thiên Trại, đem đông cánh binh mã trung quân đại trướng thiết tại cửa Nam Thiên Trại, lệnh cưỡng chế Ngọc Long Sơn đông cánh chư bộ chư trại quan quân, bao quát Hoàng Long Nguyên đạo viện chủ sự cấp trở lên nhân vật, đều đuổi tới cửa Nam Thiên Trại hướng hắn đưa tin. Lúc này, Trần Liệt trong đại trướng đã tụ tập mười mấy minh khiếu cảnh cường giả. Lệ Hướng Hải bọn hắn lúc này cũng mới biết được đại đô hộ phủ tướng quân toàn bộ kế hoạch, mới biết được Vũ Uy thần hầu Đồng Lương lần này đem tự mình dẫn chủ lực Nam Trinh Lan xuyên quận, kế hoạch nhất cử sẽ rách hạc tướng quân tại Bắc Bộ phòng tuyến, bọn hắn đều còn không có từ to lớn chấn kinh lấy lại tinh thần. Lệ Hổ đi tới, đem Trần Hải về văn kiện giao cho Lệ Hướng Hải. Lệ Hướng Hải nhìn qua giấy mỏng lối viết thảo phong thư, dở khóc dở cười, nhìn thấy Trần Liệt đang xem Thiết Bích Sơn phương hướng khẩn cấp gửi tới kim kiếm chiếu lệnh, ngoắc đem Trần Hải về văn kiện đưa cho Trần Trương. Cái gì? Trần Hải đã xuất bộ chui vào địch cảnh, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng, chư tướng tụ tập, Trần Trương nhìn qua Lệ Hướng Hải trong tay tiếp nhận Trần Hải về văn kiện, tức giận chất vấn. Trần Trương cũng không phải chất vấn đem chức còn cao hơn hắn túc võ giáo úy Lệ Hướng Hải, chỉ là nổi nóng Trần Hải lúc này vậy mà không nghe chào hỏi, khư khư cố chấp tự tiện hành động. Truyền tin linh hộp thật là từ Diêm Xuyên quận cảnh nội bay trở về, Trần Hải xuất bộ trở về, xác thực có bại lộ khả năng. Lệ Hướng Hải giải thích nói ra, hắn tổng không thể nói là chính hắn ngự hạ bất lực, không có năng lực đem Trần Hải bộ đội sở thuộc triệu hồi tới đi. Tại tối nay trước đó, hắn tổng cộng liền phái ra 2 đội nhân mã chui vào Diêm Xuyên phủ trinh sát địch tình, một cái khác đội đã tại trở về trên đường, mà Trần Hải đội nhân mã này quyết ý tiếp tục chiếu nguyên kế hoạch làm việc. Trần Trương hiển nhiên sẽ không tiếp nhận Lệ Hướng Hải thay Trần Hải nói chuyện, hiện tại hạc tướng quân lực chú ý đều tại Hà Dương cốc phương hướng, Trần Hải bọn hắn cho dù là tại mối xuyên cảnh Bắc Bộ bại lộ hành tung, hạc tướng quân lúc này đều một đoàn đầy rối, làm sao có thể tùy tiện phái binh lực chặn đường nhỏ cổ lính trinh sát ngựa. Trần Trương đoán không ra Trần Hải đang có ý đồ gì, cho dù Trần Hải xuất bộ tiếp tục chui vào địch cảnh gặp càng hung hiểm, nhưng Trần Hải làm dưỡng phụ con trai trưởng, vậy mà dẫn đầu không nghe theo đại tướng quân lệnh, Trần Trương trong lòng liền khó chịu tới cực điểm, cũng lo lắng Trần Hải hồ nháo sẽ ảnh hưởng dưỡng phụ chỉ huy toàn quân uy tín. Nghe được Trần Trương hơi có vẻ kịch liệt ngôn tử, Trần Liệt ngẩng đầu nhìn về bên này tới. Lệ Hướng Hải hỏi, nếu không phải ta tự mình đi một chuyến, đem bọn hắn mang về. Hắn cũng không phải trách cứ Trần Hải chống lại quân lệnh, mà là lo lắng mặt phía nam tình thế biến hóa khó lường, Trần Hải có cái gì không hay xảy ra, hắn tại Trần Liệt trước mặt khó mà giao phó. Đại chiến hết sức căng thẳng, chỗ nào để ý tới mấy cái kia hôn tiểu tử hồ nháo. Trần Liệt cau mày, mặc dù hắn cũng lo lắng Trần Hải tiếp tục chui vào địch cảnh quá mạo hiểm, nhưng sẽ không vào lúc này vì truy hồi Trần Hải, để trước chướng đại tướng mạo hiểm ra ngoài. Gia hỏa này thật sự là không khiến người ta bất lo. Trần Thanh ngại ghét nói. Đại chiến hết sức căng thẳng, không chỉ có Triệu Như Hối, Trương Hoài Ngọc bọn người muốn tại Trần Liệt trước chướng nghe theo điều động, đạo viện 15 tuổi trở lên hơn ngàn đạo binh đệ tử cũng đều tại chư truyền công giáo tập xuất lĩnh dưới, sắp xếp chư bộ trước chướng thân binh, hộ vệ doanh. Bao quát dược sư viên đệ tử doanh gần 200 thiếu niên ở bên trong, đạo viện có gần 400 đệ tử, cùng Trần Thanh các loại chủ sự, chấp sự đều trực tiếp sắp xếp Trần Liệt hộ vệ doanh. Trần Thanh, Tô Tử Lăng lúc này tự nhiên cũng đổi tới Trần Liệt trước chướng nghe hầu mệnh lệnh. Trần Thanh thừa nhận Trần Hải tại huấn binh các loại quân vụ là có chút tài năng, nhưng đúng là như thế, càng thấy hắn hẳn là lập tức gấp trở về hiệp trợ phụ thân xử lý quân vụ mới đúng, không nghĩ tới hắn như thế tùy hứng, vậy mà mang theo 60, 70 người còn muốn tiếp tục hướng địch cảnh kín đáo đi tới. Trần Hải sắp xếp trong quân, chủ yếu ngay tại Lệ Hướng Hải trước trướng dùng mệnh, Lệ Hướng Hải mơ hồ có thể đoán được Trần Hải muốn làm gì, nhưng cũng không tiện nói thẳng ra. Lúc này ngồi ở một bên, giúp Trần Liệt chỉnh lý văn án Tô Nguyên ngẩng đầu lên, giống như nghĩ tới chuyện gì, cùng Trần Liệt nói ra, thiếu hầu gia cô treo địch cảnh, lúc này tùy tiện trở về, xác thực có bại lộ hành tung nguy hiểm, cái này thần yếu quan đầu cũng không tiện phái người đi đón, nhưng ứng có thể đưa một đầu linh hộp đi qua để tùy thời liên lạc, thật nếu gặp phải cái gì hung hiểm hoặc cái gì có lợi chiến cơ, cũng có thể kịp thời đưa tin. Trong quân dùng qua đưa tin linh hộp không nhiều, Trần Liệt tại cửa Nam Thiên trại đại doanh cũng liền có thể điều động 7-8 đầu mau chuyển quân lệnh, nhưng gạt ra một đầu đến, cũng sẽ không có đặc biệt lớn vấn đề, dù sao cũng so Lệ Hướng Hải cao thủ như vậy tự mình đi một chuyến mua tốt. Lệ Hướng Hải nhìn Tô Nguyên một chút, suy nghĩ hắn, cảm thấy hắn hẳn là đoán ra Trần Hải chui vào địch cảnh là vì bắt có lợi chiến cơ, mới như thế hướng Trần Liệt đề nghị. Nghĩ tới đây, Lệ Hướng Hải làm sơ trầm ngâm, cũng cùng Trần Liệt đề nghị, đại đô hộ tướng quân ra lệnh cho ta bộ 3 vạn tinh nhuệ trước ra Ngọc Long Sơn về sau, ngay tại chân núi phía Nam xâm chiếm trại thành kết doanh lấy hộ chủ lực sau hông, nhưng chiến trường thiên biến văn hóa, chúng ta hẳn là từ chư tướng hộ vệ doanh điều nhân mã, chỉnh biên một chi tinh nhuệ kỵ binh có thể tùy thời cơ động, cũng có thể bắt càng lợi chiến cơ. Ngọc Long đại doanh đông cánh 3-4 vạn binh mã, lấy bộ tốt là chủ yếu, chút ít cơ động kỵ binh chủ yếu phân tán ở chư tướng hộ vệ doanh, trinh sát tuần hành trong doanh. Bộ phận này tinh nhuệ, cũng có thể nói là đông cánh binh mã hoạch tâm tinh nhuệ, là chư tướng tư binh, bình thường không người nào nguyện ý giao ra. Nhưng mà Lệ Hướng Hải thốt ra lời này, tụ tập đến trong đại trướng rất nhiều tướng lĩnh, con mắt đều là sáng lên, không có người nào đưa ra phản đối, ngược lại là cực mong đợi nhìn về phía Trần Liệt. Ai cũng không đốc, đại đô hộ tướng quân công bố toàn bộ kế hoạch về sau, bọn hắn liền biết một trận chiến này, chí ít nửa đoạn trước bọn hắn ngay cả miệng canh thịt đều uống không đến. Bọn hắn nguyên bản đều than thở đã nhận mệnh, nhưng nghe Lệ Hướng Hải, Tô Nguyên kẻ sướng người họa, người thông minh rất nhanh liền suy nghĩ ra tương lai. Trần Hải cái kia khốn nạn không tuân mệnh lệnh trở về đại doanh, không phải liền là nghĩ sớm ẩn nút đến Hạc Tưởng quân sau phòng tuyến chờ lấy bắt chiến cơ sao? Bọn hắn lúc này đưa trong tay tư binh giao ra, tập kết một chi 2-3 ngàn người quy mô tinh nhuệ kỵ binh, Trần Hải tại Hạc Tưởng quân phòng tuyến thật muốn có cái gì lớn địch tình truyền về, hơn 2 ngàn tinh kỵ một ngày một đêm liền có thể xen cái 700-800 dặm tìm diện bại địch, cái này cũng đem bọn hắn trận chiến này nửa trước giai đoạn thu hoạch tại chiến công duy nhất phương thức. Lại nói 2-3 ngàn người tinh nhuệ kỵ binh, có thể nói là bọn hắn bên này phái đi ra lính trinh sát ngựa, chỉ cần Trần Liệt xuất chư tướng cùng hơn 3 vạn bộ tốt chủ lực đóng giữ chân núi phía nam, liền xem như tuân thủ quân lệnh làm việc. Chương 91, ký mưu Trần Liệt không khó đoán ra Lệ Hướng Hải, Tô Nguyên như thế đề nghị dụng ý chỗ, nhưng hắn thân là đông dược binh mã thống soái, không thể vẹn vẹn tham lam chiến công, muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, việc này cũng không thể vội vàng quyết định, nhìn về phía trưởng sử Tôn Kiền. Tại mưu đoạn bên trên, Trần Liệt càng khuynh hướng nghe theo Tôn Kiền đề nghị. Tôn Kiền trầm ngâm một lát, gật đầu nói, Lệ tướng quân lời nói rất đúng, vì bắt chớp mắt là qua chiến cơ, đúng là cần một bộ cơ động kỵ binh có thể dùng. Theo Tôn Kiền, có thể hay không tại Diêm Xuyên phủ thành trước kia bắt được chiến cơ, thu hoạch chiến công vẫn là tiếp theo. Bình thường nói đến chư tướng sẽ không dễ dàng đem dưới trướng tư binh giao ra, cái này bình thường lại là trong quân tinh nhuệ nhất chiến lược chỗ, bây giờ chư tướng đều không cam lòng đạm đường chủ lực vật làm nền, nghĩ đến, khát vọng lấy phương thức đặc thù thu hoạch chiến công, thậm chí tình nguyện đem dưới tay một bộ phận tư binh giao ra, chỉnh biên ra một chi độc lập tinh nhuệ kỵ binh, cái này thực là Trần Liệt tăng cường đối đông tuyến binh mã thống ngự, khuyết trương quyền lực lớn cùng, ảnh hưởng lực cơ hội khó được. Cái này đồng thời cũng lợi cho tăng cường đông dự binh mã chiến lực. Tóm lại bộ này kỵ binh có điều kiện nên chỉnh biên đi ra, về phần chỉnh biên sau khi đi ra, phải dùng làm sao? Quyền quyết định còn không phải tại hầu gia Trần Liệt trong tay. Tôn Kiền, Tô Nguyên bọn người là giúp đỡ nghị kế, cuối cùng quyết định vẫn là Trần Liệt chính hắn, hắn cũng quen thuộc Tôn Kiền, Tô Nguyên tính tình của bọn hắn, biết bọn hắn gặp đứng tại cái gì góc độ đi cân nhắc những vấn đề này. Hắn biết lúc này mượn cơ hội chỉnh biên ra một chi tinh nhuệ kỵ binh là dễ dàng, nhưng kỵ binh chỉnh biên đi ra, ký thác chư tướng tranh đoạt chiến công mãnh liệt ý nguyện, đến lúc đó cũng không phải là hắn người chủ tướng này nói không cần liền có thể không cần. Bất quá, trước chỉnh biên kỵ binh, cũng quả thật có thể càng thêm chủ động. Đã chư tướng đều có cái ý này nguyện, mà lại chỉnh biên kỵ binh đối đến tiếp sau bố trí quân sự ảnh hưởng cực lớn, Trần Liệt liền quyết định trước thảo luận kỵ binh biên chế vấn đề. Thảo luận kết quả, liền là chư tướng đem trước trướng trinh sát tuần hành doanh, hộ vệ doanh 1/3 đến 1/2 binh mã điều đi ra, biên tam doanh các 600 kỵ tinh nhuệ, từ Trương Hoài Ngọc, Trần Dục, Trần Quyền tam tướng, đưa về Trần Liệt trung quân danh sách. Trần Liệt căn cơ dù sao còn cạn một chút, lúc này cho dù là đông dược binh mã, xài thị lực ảnh hưởng, cũng đều không tại lại Trần Liệt phía dưới. Trương Hoài Ngọc cũng không có biên đến xài đằng trước trướng nhậm chức, lại là xài thị tại đông dược người đại biểu ngựa. Cùng sai thị quan hệ mật thiết tướng lĩnh cũng chỉ nguyện đem tư binh giao cho Trương Hoài Ngọc trong tay tập trung sử dụng, mà Lệ Hướng Hải các cái khác người lại là nguyện ý đem dưới tay tư binh giao cho Trần Liệt dưới trướng dòng chính thuộc cấp tập trung chỉ huy. Đông Dực kỵ binh lại lấy Trương Hoài Ngọc là chủ tướng, Trần Dục, Trần Quyền hai người làm phó tướng, còn đem Hoàng Long Nguyên đạo viện tử ý đệ tử, chấp sự, chủ sự cấp bậc tinh nhuệ đạo binh đệ tử cùng huyền tu các loại 60 người đều chủ yếu sắp xếp kỵ binh, lấy tăng cường kỵ binh chiến lực. Chư tướng tư binh đều là tinh nhuệ, lại ít nhất là lấy tiểu đội quy mô sắp xếp kỵ binh, đều có nhất định kỵ chiến cơ sở, thêm chút chỉnh biên liền có thể thành quân, cũng để cho Trương Hoài Ngọc, Trần Dụ, Trần Quyền ba người xuất lĩnh trước ra Ngọc Long Sơn, đến chân núi phía nam bên ngoài 200-300 phạm vi bên trong cảnh giới, chờ lệnh. Chiến sự một khi phát động, bất kỳ cái gì một điểm quân sự lặn đều muốn đầy đủ phát động đi ra, dược sư viên bên kia cũng chỉ lưu cơ bản nhất lực lượng phòng ngự, các đồng, tiễn văn nghĩa bọn người muốn theo Trần Thanh sắp xếp kỵ binh. Trần Liệt bên người có thể một mình gánh vác một phương người vẫn là quá ít, Trần Thanh làm độc nữ, tu vi kẹt tại Lịch Linh cảnh trung kỳ khó mà lại đột phá, lúc này cũng đương nhiên phải nhận lãnh nàng ứng tận trách nhiệm đến, muốn hộ tống kỵ binh tác chiến. Chi này kỵ binh nhìn qua vẫn chưa tới 2000 người, lại là đông dực binh mã tinh nhuệ nhất chiến lực. Đầu kia linh hộp sáng tìm đến Trần Hải hành tung của bọn hắn. Trần Hải bọn hắn 60, 70 người giấu ở một tòa thâm cốc trong rừng rậm, nhưng có quen thuộc mùi phát tán ra, cũng không có dấu giếm được đầu này linh đích cảm giác bén nhạy. Tránh cho bị quân địch cường giả chặn đường, linh hộp mang theo phong thư cho dù trộn lẫn ám ngữ, cũng không thể biết quá cụ thể. Triệu Sơn mở ra ống sắt bên trong lụa giấy viết quân lệnh, thấy phía trên liền biết giải rác mấy lời, mang theo nghi ngờ nói ra, đại doanh chỉ là muốn chúng ta đem đầu này linh hộp mang theo trên người, tùy thời bảo trì liên lạc. Trần Hải cùng Chu Quân nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn tại quân địch sau phòng tuyến, nếu thật là gặp nạn, căn bản cũng không có thể trông cậy vào Đông Dực binh mã phái viện binh tới cứu, đại doanh để bọn hắn đem linh hộp mang theo trên người, tất nhiên là muốn bọn hắn gặp đến lớn chiến cơ sau liền lập tức đưa tin trở về. Xem ra bọn hắn trước đây đoán không sai, Đông Dực binh mã tại giai đoạn trước chiến sự an bài bên trong, hẳn không có nhiều ít thu hoạch chiến công cơ hội, nhưng chư tướng vừa khắt nhìn thành lập chiến công. Bọn hắn lần này không có trở về, tùy hướng địch hậu kín đáo đi tới, đúng là cướp được tiên cơ, mà Đông Dực binh mã muốn cướp chiến công, còn muốn nghỉ lại bọn hắn tại phía trước kịp thời đưa tin, bằng không, trong phạm vi 700-800 dặm, quy mô nhỏ kỵ binh là rất khó chuẩn xác tìm thấy được chiến cơ. Mà Vũ Huy quân một khi xé mở hạc tường quân Bắc Bộ phòng tuyến, đại lượng hội binh đi về phía nam chạy tán loạn, cũng chỉ cần 2-3 ngày liền có thể thối lui đến Hạc Xuyên lĩnh, chủ lực binh mã từ đầu đến cuối gặp đuổi theo tại hội binh đằng sau, hoặc trắng trợn xen kẽ, nhưng bên cạnh cánh binh mã chỗ có thể tham dự tác chiến cơ hội, có thể nói là chớp mắt là qua. Chu Quân, Triệu Sơn, Trần Khôn bọn hắn xuất rất nhiều khấu nô tiềm phục tại trong sơn cốc, Trần Hải, Nô Mông mang theo Tề Hàn Giang các loại số ít cước lực rất kiện tinh nhuệ, đi bộ lấy ra núi, xem phụ cận phủ huyện tình huống. Vũ Huy thần hầu Đồng Lương chui vào Ngọc Long Sơn, đêm bộ Thiết Bích Sơn, cái này một dị tướng liền xem như tại ở ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Ngọc Long Sơn phía nam có chút kiến thức nhân vật, đêm qua liền đều có thể ý thức được hai trận chiến sự sẽ không kéo dài đến năm sau, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng phát, mà lại từ Ngọc Long Sơn giết ra Vũ Huy quân, quy mô đem vượt xa bọn hắn này quá khứ tưởng tượng, đem giống thiết lưu, vô tình quét sạch Ngọc Long Sơn mặt phía nam đại địa. Hạc tường quân Bắc Bộ binh mã đại khái không muốn không đánh mà chạy, lúc này từ Diêm Xuyên phủ thành đã thả ra đại lượng kỵ binh chính xác, cách mỗi 3-500 bước liền có 3-5 kỵ. Phân tán ra đến cảnh giới Ngọc Long Sơn chân núi phía Nam Sơn lĩnh động tĩnh. Trần Hải bọn hắn cũng là thời cơ vừa vặn, thừa dịp lúc ban đêm lặn ra, đuổi tại Hạc Tường quân đạo này cảnh giới tuyến hoàn thành trước đó liền càng tới. Bằng không, Trần Hải bọn hắn coi như mượn bóng đêm yểm hộ, cũng rất khó tại trước khi chiến đấu liền lặng yên không tiếng động xuyên qua Hạc Tường quân như thế dày đặc cảnh giới tuyến. Mà tại đầu này cảnh giới tuyến đằng sau, Diêm Xuyên phủ cảnh nội tông phiệt thế gia vọng tộc không nhiều, nhưng phủ huyện Hương Hào đám thân sĩ đều triệt để sợ hoảng lên, hoặc nâng nhà hướng gần như Diêm Xuyên phủ thành bỏ chạy, bọn hắn luôn cho là Hạc Tường quân trọng điểm thủ vệ, lại có cỡ lớn pháp trận phòng ngự Diêm Xuyên phủ thành, sẽ không dễ dàng bị công hãm, cũng có một chút Hương Giã gia tộc quyền thế ý thức được tình huống muốn xa so với trong tưởng tượng nghiêm trọng, liền trực tiếp vứt bỏ Diêm Xuyên phủ thành, nâng nhà đi về phía nam chạy trốn, đương nhiên còn có khá nhiều Hương Hào trừ phi sắp chết đến nơi, đều tại quan sát tình thế, không có quả quyết gặp năng lực. Đối với quả quyết lựa chọn trốn đi người mà nói, có quá nhiều đồ vật muốn thu thập mang lên đi, trong thời gian ngắn lại từ đâu bên trong tìm đến nhiều như vậy xe ngựa. Mà chạy nạn nhiều người, bình thường nhìn có chút rộng rãi con đường, nhất thời liền biến chen chúc không chịu nổi, la ngựa dây bò, xe ngựa xe nhỏ, kéo mà mang nữ, vai trọn lưng khiêng đều cùng lên đường, phía trước phải có một cỗ xe lửa xe ngựa bánh xe tan ra thành từng mảnh, toàn bộ con đường liền bị chắn đến xích sao, hai bên đất tuyết cũng bị dẫm đến lầy lội không chịu nổi, xe ngựa khó mà thông hành. Ngoại trừ tinh nhuệ kỵ binh cùng huyền tu đệ tử có thể từ hoang dã đường vòng bên ngoài, Hạc Tường quân Bắc Bộ phòng tuyến lấy bộ tốt là chủ yếu binh mã điều động, lập tức liền bị kéo giên xuống tới, khó mà động đậy. Trần Hải bọn hắn thừa dịp lúc ban đêm, vượt qua thấp lĩnh khu, vây quanh Diêm Xuyên phủ thành đông nam, lúc này phát hiện Diêm Xuyên phủ thành phía nam phủ huyện càng thêm hỗn loạn, con đường chật ních chạy nạn dân chúng, giao thông là triệt để tê liệt. Nhìn thấy những tình hình này, Trần Hải cũng hoài nghi đại đô hộ phủ tướng quân đã sớm vòng qua Ngọc Long đại doanh, trực tiếp hướng Lan Xuyên quận bên trong phái ra đại lượng trạm gác ngầm, mật ở giữa, lúc này mới có thể trong thời gian cực ngắn, đem dân tâm đảo loạn, để đại lượng hướng nam chạy trốn nạn dân đem mấy đầu con đường đều chắn đến xích sao. Hạc Tường quân lấy bộ tốt là chủ yếu Bắc tuyến binh mã căn bản là điều không động được. Lúc này, vô luận là Hạc Xuyên lĩnh chú quân nghĩ Bắc biệt binh, hay là Mối Xuyên các loại thành chú binh nghĩ nam rút lui, đều sẽ trở nên nửa bước khó đi, chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ kỵ binh có thể vượt qua tuyết động bao trùm sơn lĩnh hoang dã. Ngày kế tiếp, Trần Hải vây quanh Diêm Xuyên quận nhất mặt phía nam chỉ sơn huyện, thay đổi Hạc Tường quân y giáp, giả trang thành binh ra Hạc Xuyên lĩnh một bộ biệt binh, liền công khai tại con đường trong đống tuyết du đãng. Ngày đầu tiên, Trần Hải xuất bộ liền chặn lại hai tên Bắc thượng Hạc Tường quân người mang tin tức, đem bọn hắn kéo tới hoang vắng chỗ giết. Phá dỡ đến từ Hạc Xuyên lĩnh hai phong thư văn kiện, có thể nhìn thấy Hạc Tường quân tay bận bịu bối rối, triệt để rối loạn tức lòng. Hai phong thư văn kiện cách xa nhau bất quá hai canh giờ, Châu ban bố mệnh lệnh liền trước sau mâu thuẫn. Bất quá Hạc Tường quân đã có nhiều tên đạo đan cảnh cường giả đuổi tới Hạc Xuyên lĩnh tòa chấn, nhưng đại quân khó mà điều động, cái này mấy tên đạo đan cảnh sợ bị Vũ Huy quân bắt rùa trong hũ, cũng không dám tùy tiện tiến vào Diêm Xuyên phủ thành. Từ hai phong thư văn kiện tương hỗ mâu thuẫn trong mệnh lệnh, Trần Hải đại thể vẫn có thể nhìn ra Hạc Tường quân lúc này còn chờ mong Đại Yến đế quốc cùng Thiên Xu phủ hy vọng có thể trấn nhiếp Vũ Huy quân không dám làm loạn, lại còn trông cậy vào Diêm Xuyên phủ thành một tuyến quân coi giữ đứng vững áp lực, không được tùy tiện bỏ thành hướng nam chạy trốn. đương nhiên cũng sẽ không quên dọc theo đường hung hăng bóc lột những cái kia nhìn thân ra tương đối khá hướng nam chạy trốn hương hảo, ngoại trừ chế tạo hỗn loạn lớn hơn bên ngoài, Trần Hải bọn hắn cũng tuyệt không ngại tiện thể bổ khuyết một cái hầu bao của mình. Người đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Trần Hải nhìn xem hai lá phát ra từ Hạ Xuyên lĩnh Hạc Tưởng quân khiến văn kiện xuất thần, Chu Quân, Nô Mông rồi ngửa qua tới hỏi. Chúng ta nắm lệnh này văn kiện, tiến vào Trì Sơn huyện, liệu sẽ lộ ra sơ hở? Trần Hải giương lên trong tay phong thư hỏi. Trần Hải bọn hắn nguyên kế hoạch là giả trang viện binh tại phụ cận đục nước méo cỏ, đảo loạn tình thế, chờ lấy Hạc Tưởng quân phòng tuyến sụp đổ về sau, lại chặn đường hội binh. Bọn hắn không phải giả trang đến không có một chút sơ hở, nhưng đại loạn mới nổi lên, lúc này bốn phía đục nước méo cỏ, cũng tuyệt không vẹn vẹn Trần Hải bọn hắn cái này một bộ nhân mã. Hạc Xuyên lĩnh, Ngọc Long Sơn ở giữa phủ huyện gia tộc quyền thế, còn không đủ trình độ tông phiệt thế gia vọng tộc này cấp độ, càng nhiều là tông phiệt thế gia vọng tộc phụ thuộc, liền hoặc nhiều hoặc ít ủng có kích thước nhất định tư nhân vũ trang, lúc này tức cũng đã ở vào hướng nam chạy trốn trên đường, cũng không ít xuất hiện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giống như trong vòng một đêm, liền có hơn mấy chục đường giặc cỏ từ các ngõ ngách bên trong xung ra, Trần Hải bọn hắn liền giống bị vạch trần nguy trang, cũng càng giống như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một chi giặc cỏ mà thôi. Lúc này cướp hạ cái này hai phong thư văn kiện, Trần Hải liền cải biến chủ ý, gặp Trần Hải cố ý trực tiếp giả trang thành vệ binh, cầm phong thư trà trộn vào Trì Sơn huyện thành, Chu Quân, Nô Mông tất cả giật mình, Trần Hải ý nghĩ này cũng thật sự là quá cả gan làm loạn. Chương 92, ương ngạnh vào thành Vũ Uy quân tiên phong tùy thời liền sẽ giết ra Ngọc Long Sơn, mà Hạc Tưởng quân tại Hạc Xuyên lĩnh một tuyến binh mã, lại xác định sẽ không đội vàng bắc viện binh diêm xuyên các loại thành, Trần Hải tâm nghĩ bọn hắn thừa dịp lòng người bàng hoàng hỗn loạn, cầm trong tay Hạc Tưởng quân từ Hạc Xuyên lĩnh phát ra khiến văn kiện, tiến vào Trì Sơn huyện, thật có lừa gạt qua khả năng. Nhưng tiến vào Trì Sơn huyện, liền muốn cùng Trì Sơn huyện chú binh cùng các phương tiếp xúc, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bại lộ phong hiểm, mà một khi bại lộ hành tích, Hạc Tưởng quân liền tuyệt sẽ không lại đem bọn hắn xem như phổ thông giặc cỏ nhìn xem không để ý tới. Trần Hải triệu tập đám người thương lượng, Triệu Sơn trước kia đã cảm thấy chui vào địch cảnh liền đã đủ mạo hiểm, không nghĩ tới Trần Hải cả gan làm loạn chân chính là vượt qua tưởng tượng của hắn, miệng mở rộng đều không biết phải nói gì. Nhiều nhất 2 ngày thời gian, Hạc Tưởng quân tại Bắc Bộ phòng tuyến liền sẽ bị xé nứt, đến lúc đó Diêm Xuyên Trư phủ huyện liền sẽ triệt để lâm vào trong hỗn loạn, khắp nơi đều là hội binh, cho dù có người khám phá hành tích của chúng ta, Vũ Uy quân tiên phong chủ lực cũng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiến lên đến Trì Sơn huyện cảnh nội. Trần Hải tỉnh táo nói ra hắn sơ bộ kế hoạch, trên thực tế, chỉ cần xác nhận Vũ Uy thần hầu xuất bộ tiến công Diêm Xuyên phủ thành, chúng ta liền có thể đem tin báo truyền cho cửa Nam tiên trại, cũng liền 2 ngày. Chu Quân nhìn về phía dấu ở rừng cây chỗ sâu mấy chục khấu nô, để ép thanh âm, có chút lo lắng, nói ra, những người này đều tại chúng ta mắt mũi dưới đáy, không hề đơn độc tiếp xúc người khác cơ hội, không cần lo lắng gặp xảy ra vấn đề gì, nhưng tiến vào Trì Sơn huyện, chúng ta đóng vai thành từ Hạ Xuyên lĩnh tới viện binh, tất nhiên muốn cùng địa phương tiếp xúc, bọn hắn chỉ cần có một người không bị khống chế, tình hình sẽ không hay. Chúng ta trước phái người trước kiểm tra Trì Sơn huyện nội tình, nếu là Trì Sơn huyện chú binh không mạnh, cho dù ra cái soạn, vẫn là có cơ hội giết ra đến. Nô Mông đề nghị. Hắn biết lẫn vào Trì Sơn huyện phong hiểm cực lớn, nhưng nếu là thật có thể lừa dối qua quan, ngẫm lại tương lai có thể nói khoác bọn hắn hơn 60 người liền có thể đuổi tại chủ lực trước đó chiếm lĩnh một tòa địch cảnh thành trì, cũng là có thể khoe khoang một lúc lâu. Thảo luận xuống tới, Trầm Côn, Triệu Sơn cũng cảm thấy trước phái người đi sở Trì Sơn huyện nội tình càng ổn thỏa chút. Bọn hắn vừa vặn cũng chặn lại hai lá phát ra từ Hạc Xuyên lĩnh quân văn kiện, đến lúc đó hơn 60 người có thể phân hai được chuẩn tiến vào Trì Sơn huyện, cũng càng có thể mê hoặc địa phương ánh mắt. Hạc Tường quân tại Hạc Xuyên lĩnh phía bắc, trung chú có 10 vạn tinh nhuệ binh lực, cấu trúc đối kháng Vũ Uy thần phòng tuyến, nhưng nhiều như vậy tinh nhuệ binh lực không có khả năng trải phẳng phân tán tại Hạc Xuyên lĩnh phía bắc hơn 40 phủ huyện thành trong ao. Trì Sơn huyện khoảng cách Ngọc Long Sơn gần 500 dặm, có thể nói là ở vào Hạc Tường quân bắc bộ phòng tuyến hậu phương, tuy có 7-800 lính phòng giữ, nhưng đều là địa phương võ bị. Liên cùng lúc trước bị lưu dân phản quân giết đến đại bại Ngọc Long phủ quân đồng dạng, địa phương võ bị đều không có cái gì đáng để mong chờ chiến lực, huyện ý đều không có ích linh cảnh tu vi. Đến tiếp sau chỉ cần không có Hạc Tưởng quân tinh nhuệ chỉnh biên tiến vào Trì Sơn huyện, Trần Hải bọn hắn cho dù bại lộ hành tích, từ trong thành phá vây dễ ra, còn không có vấn đề. Tham dò rõ ràng Trì Sơn thành nội tình về sau, Triệu Sơn, Trần Côn trước xuất 10 mấy cưới, trước cầm một phong quân văn kiện tiến vào Trì Sơn huyện, Trần Hải, Chu Quân, Nô Mông kéo sau 2 canh giờ, mới tiến Trì Sơn huyện. Trì Sơn huyện cảnh nội sơn lĩnh chập trùng, mặc dù đều không phải là chim bay không lọt ỷ thiên hùng tuấn, nhưng cũng đường ngăn đường gian. Trì Sơn huyện thành ở vào một tòa hạp cốc bên trong, từ Hạc Xuyên lĩnh hướng Diêm Xuyên phủ cảnh nội con đường, có một đầu từ Trì Sơn thành xuyên qua. Trần Hải bọn hắn giục ngựa đuổi tới Trì Sơn nam cửa thành lầu trước, nhìn trong thành hỗn loạn một mảnh, vô số người xe lửa xe ngựa thừa, ngăn ở chật hẹp cửa thành động, ngăn chặn ra vào thông đạo. Trên tường thành quân coi giữ nhìn thấy Trần Hải bọn hắn từ phía nam lao vùng một tới, lại mặc Hạc Tưởng quân y giáp, tăng thêm trước đây đã có người mang tin tức vào thành, bọn hắn tự nhiên là nhận định Trần Hải bọn người là từ Hạc Xuyên lĩnh tới người mang tin tức. Một cái tiểu giáo bộ dáng quân lại đứng tại đầu tường lớn tiếng chào hỏi, Bắc Môn còn thông suốt, mời quân làm quân đi Bắc Môn vào thành. Tường thành chỉ có cao 7-8 mét, gạch đá xây trúc, cửa thành lầu là một tòa cầm gỗ thô dựng đơn sơ tiết lều. Hơn trăm phảng phất chim sợ cành con quân tốt, canh giữ ở thành lâu bên trong. Dáng tường thành có đầu ruột dê nhân tiện nói còn không có cho phá hỏng, hai bên đều có quân tốt trông coi, không cho nạn dân tùy ý ra vào, có thể vượt thành bởi tới Bắc Môn. Trần Hải lườm đầu tường một chút, cùng Tả Hữu Nô Mông, Chu Quân khẽ cười nói, chúng ta nếu là ngoan ngoãn quấn đi Bắc Môn, chẳng phải là không đủ lộ ra hướng ngạnh. Nô Mông, Chu Quân còn không hiểu ý nghĩa, chỉ thấy Trần Hải đã duỗi ngựa tiến lên, lấy xuống hàn xương tối kim kích lấy ra, đâm vào một cỗ trượt xuống nền đường ham đến vũng bùn bên trong, nhưng còn có nửa cái thân xe nằm ngang ở con đường xe ngựa, phát lực hướng ven đường chọn đi. A, trong xe ngựa còn có người chưa kịp xuống tới, không biết chuyện gì xảy ra cũng cảm giác xe ngựa bay lên, trong xe phát ra thê lương hoảng sợ thét lên. Xe ngựa đánh bay hơn 10 trượng bên ngoài, ầm vang đâm vào một khối trên sân nham, ken két liền tan ra thành từng mảnh, bánh xe, toa đỡ, càng xe tất cả giải tán một chỗ, một nam một nữ xưng mặt xưng mũi từ xe ngựa leo ra, chỗ thủng muốn mang to. Nhưng nhìn thấy Trần Hải phảng phất giống như cột điện cưỡi tại trên lưng ngựa, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, vết sẹo tung hành, mà Trần Hải sau lưng 40, 50 người đều là đằng đằng sát khí, con mắt đều lộ ra một lời bất hòa liền muốn phệ nhân huyết nhục hung mang, cái này hai nam nữ cổ giống như là bị vô hình tay nắm ở, mặt nghẹn đến đỏ bừng, sửng sốt không dám nói câu nào. Chiếc xe ngựa này hãm tại vũng bùn bên trong, hai thất kéo xe la ngựa vừa bị cởi xuống, nhưng liền thân xe cùng trong xe hai nam nữ đều hình thể to mọng, cộng lại chừng bên trên nặng ngàn cân, lại bị Trần Hải một kích nhẹ nhõm đánh bay đến hơn 10 trượng bên ngoài ba nát đỡ, chắn ở cửa thành nạn dân, thấy cảnh này đều thẳng hút khí lạnh. Trần Hải rồi ngựa chậm chậm tới gần, ngắt ở trên đường nạn dân, đều hoảng không kịp kéo lấy xe ngựa hướng con đường hai bên tối lui. Trần Hải lúc này mới nhìn rõ ràng, có hai cỗ xe ngựa ở cửa thành trong động, không biết là trong xe chứa đựng vật nặng chỗ ép, vẫn là hai cỗ xe ngựa tranh nhau ra khỏi thành chạm vào nhau, hai cỗ xe ngựa bánh xe tất cả giải tán đỡ, hàng hóa tản mắt ra, còn có một con ngựa sẽ bị kéo đả thương, nằm trên mặt đất phun bọt mép, trái chân trước có một đoạn gãy xương đâm ra da thịt. Cửa thành động chỉ có rộng 5-6 mét, cứ như vậy bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ, vô luận là vào thành chạy nạn hoặc ra khỏi thành muốn đi Hạ Xuyên lĩnh phương hướng đảo vòng, đều bị chắn đến xít sao. 20-30 cái thanh y rìa nô bộc chính luôn cuống tay chân đem trên xe hàng hóa bày tháo xuống. Đợi cửa thành ngoài động xe ngựa đều hoảng không kịp thối lui đến con đường hai bên, phụ trách quản sự liền trước mắt tối sầm lại, Trần Hải cưỡi thanh giả mã, đều nhanh muốn đem nửa cái cửa thành động ngăn chặn. Đa tạ vị này quân gia giúp đỡ mở đường, những này điêu dân rối bởi một đoàn. Quản sự chắp tay nói ra. Hô trướng. Trần Hải cầm hàn xương thối kim kích, liền hướng cái kia quản sự vai trái quất tới. Quản sự mặc dù cũng có không kém tu luyện nội tình, nhưng bị Trần Hải vung kích cái này tiện tay co lại, một hơi đều không có chậm tới, thân thể liền bị quất đến lăn lộn trên mặt đất, huyết thủy từ y giáp tuôn ra, xương vai trái lại bị Trần Hải một kích quất đến vỡ nát. 23 thanh y liền nô bộc, có một nửa đều có vũ khí mang theo, chắc là Chỉ Sơn huyện phụ hào hộ gia nô, bọn hắn đều không nghĩ tới dẫn đầu quản sự nửa nói không cùng liền bị Tiêu Hành Bạt hố quân lại gây thương tích, có hai người tức giận bất quá, ép lên đi rút đao liền muốn đâm Trần Hải vượt dưới tọa kỵ. Ngang. Thanh giảo mã thét dài một tiếng, đứng thẳng người lên. Hai cái thiết truy móng trước hướng phía hai cái này đao binh hảo nô ngay ngực đá vào, hai cái này đao binh hảo nô tựa như là lăn hổ lô giống như bị đá ra mười mấy mét xa, hung hăng đâm vào trên tường thành rơi xuống, cũng không biết sống chết. Cùng người đồng dạng, cho dù là căn cốt cực dai giống tốt, hậu kỳ thuần dưỡng cực kỳ trọng yếu. Trần Hải vượt dưới cái này thất thanh giả mã, chính là lần trước giết ra Ngọc Long Sơn lập xuống đại công ban tặng, là Hà Tây khó được lương câu, hơn một năm qua đi theo Trần Hải bên người, mỗi ngày ngoại trừ bình thường ngựa ăn bên ngoài, còn muốn quấy vấp 2-3 mai chân nguyên đan tư tráng khí huyết, nấu luyện gân cốt, lúc này cho dù là quần phụ bên trên nặng ngàn cân vận, hành tẩu gặp lệnh đường núi cũng có thể bước đi như bay, phản phất thiết truy móng trước hung hăng đá ra, cho dù là cao cỡ nửa người đá xanh cũng sẽ bị đá đến vỡ ra, chúng chỉ là hai tên tu vi thấp đao binh hào nô. Vị này quân gia, ngươi có biết đây là nhà ai sẽ thừa? Tên quản sự kia xương vai trái vỡ nát, đau đến hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái chán lăn xuống đến, dãy rủi lấy ngồi xuống, nhận định Trần Hải bọn hắn là Tiêu Hành Bạt hô hạc tưởng quân tốt, cắn răng nghiến lợi hỏi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi những này hỗn trướng đội vàng thoát thân, ngăn chặn quân đạo, cho nên đại quân không thể bắt viện binh, liền là tử tội. Trần Hải lấy sắc bén lưỡi kích trực chỉ cái kia quản sự mặt, đang đằng sát khí nghiêm nghị quát tháo, chỉ đợi cái này quản sự dám ở trước mặt hắn lại nhiều một câu nói nhảm, trong tay hắn cái này chiến kích liền sẽ không chút lưu tình chém xuống. Lúc này canh giữ ở thành lâu trước quân lại, lộn nhào từ hai xe giữa khe hở chen đến phía trước, vội vàng thay mặt cái kia quản sự cầu xin tha thứ, quân làm bất giận, huyện nhỏ quả dân không có gì kiến thức, và chạm quân làm. Trần Hải tướng lệnh văn kiện hướng cái kia quân lại trên mặt ném đi qua, nổi giận mắng, các ngươi bọn này đồ vô dụng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nghĩ tổ chức nhân thủ tăng cường thành trì phòng thủ, lại mặc cho những này loạn dân rối bời lên đường, ngăn chặn đại quân Bắc viện binh thông đạo, các ngươi trên cổ đầu đều có còn muốn hay không bảo trụ. Quân lại nhìn thấy xô nhà hai tên hảo nô bị đánh đến khí thừa dây tóc, tiếp được Trần Hải ném tới quân văn kiện cũng không dám nhìn kỹ, chớ đừng nói chi là có gan nghiệm nhìn Trần Hải ấn phủ, sợ Trần Hải một lời bất hòa, cái kia cán hàn quang bốn phía chiến kích liền hướng cổ của hắn chém tới, sợ mất mặt nói, ta cái này liền tổ chức quân tốt, tương đạo đường khơi thông đi ra. Cửa thành phía bắc xe ngựa đều mẹ hắn chạy trở về, cái khác phủ huyện nạn dân muốn làm sao trốn, lao tử không xem bảo, nhưng không cho phép bọn hắn đem Chỉ Sơn huyện mặt phía bắc con đường phá hỏng, mà Chỉ Sơn trong huyện hào hộ giờ khắc này bắt đầu, hết thảy không cho phép thả đi một người, lao tử phải cho hắn để mặt. Mà tại đại quân Bắc viện binh trước đó, bên này một điểm nhiễu loạn cũng không thể ra, nam cửa thành lầu liền từ chúng ta tới tiếp quản. Trần Hải không dung quân lại cự tuyệt hạ lệnh nói, ngươi đi qua thông báo Chỉ Sơn huyện huyện lệnh, huyện úy đều đến bên này gặp ta. Cái này quân lại chừng 40 tuổi, cũng bưu hãn già dặn, nhưng cũng tuyệt nghị không ra trước mắt Trần Hải nhóm người này lại là quân địch giả trang. Sợ Trần Hải không kiên nhẫn gặp lại lần nữa ra tay đả thương người, quân lại không dám chậm trễ chút nào, nhanh lên đem nam cửa thành lầu giao ra, mang người tay xua đuổi cửa thành động hướng bắc ngăn ở trên đường cái xe ngựa nạn dân, lại phái người đi mời về tôn, huyện úy. Chương 93, giam Trần Hải thủ hạ liền 60 khấu nô binh, coi như lừa dối quá quan, lừa gạt quan địa phương thân, nhưng cũng không thể đem Chỉ Sơn huyện toàn thành khống chế lại, bọn hắn ở ngoài thành thương lượng xong kế hoạch, liền là khống chế Chỉ Sơn huyện Nam thành môn, cho dù bại lộ hành tích, bọn hắn tiến thối cũng nhanh gọn. Chỉ là Chu Quân, Nô Mông không nghĩ tới Trần Hải đi lên dừng lại quát tháo, đánh bay một chiếc xe ngựa, đả thương tông tộc Hào Nô, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền khiến cho địa phương quân coi giữ ngoan ngoãn đem Nam thành môn giao ra. Quân lại bị Trần Hải dọa sợ, không có chút nào lòng nghi ngờ mang người tay đi xua đuổi chạy nạn dân chúng, muốn đem Nam cửa thành bắc ở giữa đường cái khơi thông đi ra, Trần Hải bọn hắn thì xuống ngựa tiếp quản Nam cửa thành lầu phòng ngự. Địa phương võ bị chiến lược không mạnh, nhưng phòng thủ khí giới chuẩn bị coi như dư giả, trong cửa thành còn có mười mấy đỡ rào tường dự bị. Nam thành bề ngoài đối Hạc Xuyên lĩnh phương hướng, cửa thành không liền trực tiếp quan bế, Trần Hải cũng là người ta đem rào tường đẩy ra ngoài, đỡ tại hai bên cửa thành môn, đến một lần phòng ngừa Hạc tường quân thật có binh mã từ mặt phía nam tới, bọn hắn phòng bị không kịp, thứ hai phòng ngừa hành tích bại lộ về sau, trong thành quân coi giữ gặp tiến công Nam thành môn. Trong cửa thành bên cạnh, hai bên còn có xây tàng binh động, Trần Hải bọn hắn tạm thời đều đem sơ hở lớn nhất ngựa đều dắt nhập tàng binh trong động, ngoại trừ Chu Quân mang theo hơn 10 người, thủ ở cửa thành bên trong, những người khác theo hắn cùng Ngô Mông leo lên thành lâu. Thành lâu trước đó còn có 4 chiếc xăng nỏ, tên nỏ tựa như 3-4 xích đoàn mâu, dùng tinh thiết chế tạo bó mũi tên cực kỳ sắc bén, ngầm cảm giác kích linh cảnh đỉnh phong huyền tu né tránh mặc dù dễ dàng, nhưng cũng không cần nghĩ tại 3-500 bước phạm vi bên trong đón đỡ một tiễn. Rất nhanh, đóng vai thành nhóm đầu tiên truyền lệnh quân làm Triệu Sơn, Trần Côn bọn người liền vây quanh mười mấy địa phương quan thân đi về phía nam cửa thành lầu đi tới, nhìn phục sức áo giáp, Chỉ Sơn huyện lệnh, huyện úy, chủ bộ bọn người đều có mặt, còn có một tên quần áo hoa lệ gầy quắc lão giả, tinh khí song đủ lại có ít linh cảnh tu vi, leo lên thành lâu liền nổi giận đùng đùng chất vấn, xin hỏi ta xô nhà có gì đắc tội vị này tướng gia địa phương, vậy mà không rên một tiếng, liền đánh giết ta xô nhà ba vị tiện ô. Ta xô tự minh mặc dù không tính là nhân vật nào, tiểu nhi xô cho tại núi Hạ Lan cũng chỉ là không có ý nghĩa nội môn đệ tử, nhưng cũng không phải để người khác như thế đáp. Tung nâu ngăn chặn yếu đạo, quân pháp không dung. Họ Xô, ngươi đem đổ con rùa rời ra ngoài, liền cho rằng ra ra liền sẽ sợ ngươi lão vương bắt đàn này. Trần Hải cười lạnh, trong đồng tử lộ hung quang, chỗ thủng liền mắng. Chỉ Sơn huyện huyện lệnh, huyện úy, chủ bộ lấy vì mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho dù là Hạc Xuyên lĩnh đi ra quân làm, đối phía dưới nô buộc đến kêu đi hét, kêu đánh kêu giết, tổng cũng phải cấp Xô ra ra chủ Xô tự minh mấy phần chút tình mọn. Sau đó bọn hắn lại ở bên cạnh khuyên giải một phen, đem thủ này bỏ qua đi lại nói, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Hải vào đầu liền đem Xô tự minh mang cái cầu huyết lâm đầu. Xô tự minh không chỉ có từng tại núi Hạ Lan tu luyện, đảm nhiệm qua cấp thấp chấp sự, còn hắn càng là thiền tư tu hành, sớm liền tiến vào Hạ Lan trong tông môn tu hành, gần đây thậm chí có hy vọng tấn thăng Hạ Lan tông chân truyền. Xô nhà mặc dù còn chưa có tư cách chính thức liệt vào tông phiệt thế gia vọng tộc, nhưng ở Chỉ Sơn huyện xa gần là nhất đẳng gia tộc quyền thế, ngày lễ ngày Tết, huyện lệnh, huyện ý các loại quan lại đều muốn đến nhà tặng lễ, có thể nói Chỉ Sơn huyện sự vụ lớn nhỏ đều là hắn Xô tự minh một lời quyết chi. Hắn chỗ nào từng muốn, hắn nghĩ đến sớm đem một bộ phận gia tài vận chuyển đến Hạc Xuyên lĩnh phía nam tránh họa, bị nhóm này ương ngạnh đem tốt ngang ngược ngăn cản, đã thương gia nô không nói, liền ngay cả bản thân hắn cũng bị chỉ vào chóp mũi mắng lao vương bắt đản. Xô tự minh những năm này tu sinh dưỡng tính, đáy lòng lệ khí lập tức liền bị trọng, thế ra sau lưng chỗ lưng linh kiếm liền trực chỉ Trần Hải mặt mũi, phẫn nộ quát, nhà ai lộ ra ngoài tiểu xuất sinh, vậy mà như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngươi mắng nữa một tiếng cho ta nghe nghe. Chỉ Sơn huyện càng hỗn loạn, càng có lợi Trần Hải khống chế cục diện, nhìn thấy Xô tự minh cố làm ra vẻ xuất kiếm, Trần Hải vung lên xương lạnh tôi kim kiếm liền hướng Xô tự minh vào đầu chém tới, hai mắt trừng đến căng tròn, lửa giận liền muốn phun tung tóe ra ngoài, quát to, ngươi cái lão vương bắt đản, dám phạm thượng, hôm nay đưa ngươi chém xuống dưới thành, nhìn họ Xô tiểu tiện chủng, dám cầm ra ra làm sao? Xô tự minh mặc dù mới ích linh cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng ở một thanh linh kiếm bên trên chìm đắm mấy chục năm, công lực không yếu, linh kiếm phong bế hàn xương tối kim kích chẳng thế, ở vang chấn minh, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, lại cũng không có nhượng bộ nửa bước. Huyện lệnh, huyện úy, chủ bộ cùng rất nhiều theo tới tùy tùng, thấy cảnh này đều ngốc ở nơi đó, lúc này bọn hắn muốn lên trước quên căn cũng là không kịp, Ngô Nông, Chu Quân bọn người tản ra đến, đem bọn hắn ngăn tại hai cánh, không để bọn hắn có nhúng tay cơ hội. Gặp Xô tự minh vậy mà phong bế hắn một kích, xác thực là có chút thực lực, Trần Hải lại chưa cho Xô tự minh bất luận cái gì thở cơ hội, lại một kích cuốn lên phong vân, mang theo gào thét phá không rọi băng, lại lần nữa lấy lực phá núi nhạc chi thế hướng Xô tự minh vào đầu chém tới. Nhìn thấy Trần Hải mắt lộ ra hung quang, Xô tự minh lúc này mới tâm thấy sợ hãi, nhưng tình thế đã không dung hắn nhượng bộ nửa phần, thổ huyết tồi động linh kiếm hướng hàn mang bốn phía chém tới lưỡi kích ngăn trở. Trần gia úy, hạ thủ lưu tình, chớ có thương Xô gia tính mệnh. Lúc này trước một bước vào thành Trầm Khôn hô lớn, trực tiếp giết chết Xô tự minh cũng bất lợi cho bọn hắn khống chế Chỉ Sơn huyện cục diện, nửa thật nửa giả lưu lại Xô tự minh tính mệnh, Trần Hải làm sâu sắc hắn ương ngạnh vô tình ấn tượng, chấn nhiếp Chỉ Sơn huyện đám người không dám nhẹ nghi thân phận của bọn hắn, hỏa hầu mới vừa bắt tốt. Loảng xoảng một tiếng linh kiếm rơi xuống đất, mặc dù hàn xương thối kim kích chạm cùng Xô tự minh trước đầu lệch sang một bên, lưu lại tính mạng của hắn, nhưng kích thứ hai kiếm kích đụng vào nhau khiến Xô tự minh chỉ cảm thấy thần hồn đều bị xé nứt mở, không cách nào khống chế chân nguyên trong cơ thể phản vệ, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, há miệng lại phun máu tươi, thất khiếu cũng có vết máu tràn ra, cả người đều muốn có quắp ngã xuống đất. Hắn mặc trên người hộ thân linh giáp cũng căn bản không có cơ hội phát huy tác dụng. Đem lão tặc này bắt lại, quân pháp xử trí, ta cũng không tin họ Xô tiểu tiện chủng dám làm gì được ta. Trần Hải vô tình quát lệnh, mệnh lệnh thủ hạ đem người bị thương nặng Xô tự minh giam. Nhìn xem hai tên quân tốt như lang như hổ đem Xô nhà lao ra tử, đồng thời cũng là Chỉ Sơn huyện đệ nhất cao thủ, như con chó chết giống như bắt lấy, trước mặt mọi người liền lột bỏ hắn hộ thân y giáp, ngay sau đó liền kéo tới thành lâu bên trong giam. Chỉ Sơn huyện huyện lệnh, huyện úy, chủ bộ các loại quan lại đều dọa đến run như cây sấy, sắc mặt trắng bệnh, nghĩ thẩm vị này tướng gia cũng quá hung trướng, lại không một người dám nói cái gì. Bọn hắn không nghĩ tới từ Hạc Xuyên lĩnh tới vị này quân gia vậy mà ương ngạnh đến trình độ này, bọn hắn nghĩ đến xô nhà đến tiếp sau tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này, nhưng bây giờ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lúc này liền không có người nào còn dám lên tiếng chất vấn một câu. Mà theo xô tự minh tới mấy tên xô nhà tùy tùng, mặc dù đều có thông huyền cảnh nội tình, nhưng lúc này giữ nhà chủ đều rơi xuống trong nhà người ta, lại nào dám lại có nửa điểm làm cản. Những này tùy tùng cũng không kịp đem đao kiếm thiết giấu ra sau lưng, sợ bộc lộ nửa điểm địch ý, liền cho mình đưa tới hỏa sát thân. Các ngươi làm sao còn tại Chỉ Sơn huyện? Trần Hải liếc mắt thấy hướng Trần Côn, Triệu Sơn bọn hắn, ra vẻ không vui hỏi. Hồi bẩm Trần giáo úy, Chỉ Sơn huyện đã phái người truyền tin Diêm Xuyên, chúng ta nhìn Chỉ Sơn huyện hỗn loạn một mảnh, nghĩ đến trình đốn, khơi thông con đường lấy nên viện quân quan trọng, liền lưu lại. Triệu Sơn, Trần Côn chiếu lấy bọn hắn trước đây thương nghị tốt lý do thoái thác, một sướng một họa lừa gạt Chỉ Sơn huyện quan lại thân hào nông thôn. Gặp nhóm đầu tiên vào thành quân làm, cùng Trần Hải bọn hắn nhận biết, còn lấy Trần giáo úy tương xứng, huyện lệnh, huyện úy, chủ bộ bọn người, đối Trần Hải cái này Trần giáo úy thân phận cũng lại không chất vấn, càng không có người dám nói tiến lên kiểm tra thực hư bọn hắn ân tín. Lại nhìn Trần Hải đằng đằng sát khí, thậm chí ngay cả cái này Trần giáo úy đến cùng họ rất tên cái gì, lệ thuộc vào cái nào bộ tinh nhuệ nhậm chức, đều không có người nghĩ lúc này đứng ra hỏi thăm một chút. Trần Hải bọn hắn trước đây chặn giết Hạc Tường quân người mang tin tức, chỉ lấy được hai cái phổ thông tiểu giáo ấn phủ, muốn ngụy trang cấp bậc cao hơn quan võ tướng tá, trực tiếp nắm giữ Chỉ Sơn huyện quyền khống chế, liền chỉ có thể dựa vào cố làm ra vẻ, khiến cho Chỉ Sơn huyện lớn nhỏ quan lại không dám nhận mặt chất vấn thân phận của bọn hắn. Trần Hải lạnh lùng hừ một tiếng, tựa như là đối Triệu Sơn câu trả lời của bọn hắn không hài lòng, nói ra, các ngươi lại nhìn xem Chỉ Sơn huyện binh mã khơi thông con đường, Chỉ Sơn huyện nam bắc trăm dặm, muốn dám xuất hiện nữa có nửa điểm bế tắc, cẩn thận trên cổ đầu lâu khó giữ được. Ngoài ra, lại cho chút rượu thịt đến thành lâu đến, ra ra tại Hạc Xuyên lĩnh ăn ngon uống say, không nghĩ tới cái này túng ngươi chi địa, thủ cái này điều khí. Dứt lời những này, Trần Hải liền nổi giận đùng đùng quay người quay trở lại thành lâu. Hắn muốn đem tư thế làm đủ, còn lại sự tình lưu cho kinh nghiệm lao đạo Triệu Sơn, Trần Côn cùng Chỉ Sơn huyện quan lại dây dưa. Triệu Sơn, Trần Côn bọn người mang theo huyện lệnh các loại một đám quan lại hướng huyện nha đi đến. Chu Quân, Nô Mông tự mình dẫn người thủ dưới thành, phòng ngừa có người tiếp cận nam thành lâu. Tề Hán Giang bọn người canh chừng bị giam xuống xô tự mình, nhìn thấy Trần Hải đi vào thành lâu, đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng lên, để ép thanh âm hô ra, hôm nay lạnh sông là thật phục ngươi. Tề Hán Giang bọn người đều là Giang Dương đại đạo hoặc giặc cỏ xuất thần, cho là bọn họ đang bị nắm trước đó làm sự tình liền đã đủ cả gan làm loạn, nhưng hôm nay nhìn Trần Hải biểu hiện, mới chính thức là nhìn mà than thở. Trần Hải thực lực là mạnh, nhưng ở cường giả vi tôn Yến Châu, Trần Hải lúc này tu vi cũng chỉ có thể coi là tầng dưới chốt võ tu, vũ uy trong quân, ngàn võ giáo uy cấp một tướng tá, tu vi không sai biệt lắm từng cái đều tại trấn trên biển. Tề Hán Giang bọn hắn tu vi là không mạnh, nhưng đối huyền tu cường giả cũng chưa nói tới có bao nhiêu kính sợ, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tại Hà Tây cảnh nội làm gian phạm pháp, giặc cỏ địa phương. Nhưng mà Trần Hải hôm nay dám dùng loại thủ đoạn này, lại còn thật sự có thể đem Chỉ Sơn huyện quyền khống chế lấy xuống, mà đối đãi đại quân xuôi nam, Tề Hán Giang một đám đại khấu đại ca móc túi, là chân chính vui lòng phục tùng, cũng là lòng tràn đầy hưng phấn, nghĩ thầm lúc này mới có tư cách khi đầu lĩnh của bọn hắn a, đều vung tay vung chân trở lấy cùng Trần Hải làm một sự nghiệp lấy lừng. Trần Hải mỉm cười, đi đến bị trói gô, miệng bên trong còn lấp đoàn vải rách xô tự mình trước mặt, cười hỏi, xô ra miệng còn cứng ngắc lấy đâu? Mặc dù xô tự minh bị bắt được thành lâu bên trong, nhìn rất nhiều khấu nô lộ rõ trên mặt khó đè nén thần sắc, đã nhìn ra nhóm người này không phải cái gì biệt bình, nhưng hắn cái này lúc sau đã là hô trời không nên, hạm địa không cửa, chỉ có thể mặc cho Trần Hải bọn hắn xâm lược. Trên người hắn đều tìm tới một lần. Trần Hải quay đầu hỏi Tề Hàn Giang bọn hắn, đều lột một lần. Tề Hàn Giang đem bọn hắn vừa rồi từ trên thân xô tự minh cởi xuống linh kiếm, linh giáp, linh giới, đan túi các loại một đống lớn đồ vật, đều nâng đến Trần Hải trước mặt đến, bọn hắn liền cho xô tự minh lưu lại một đầu quần đùi sái. Chương 94, huyện ý đinh sảng đại chiến buông xuống, xô ra người đều làm tốt tùy thời chuẩn đi chuẩn bị, thân là gia chủ, xô tự minh cũng đem tất cả có thể mang theo người chân vật đều mang ở trên người, lúc này thì đã bị Tề Hàn Giang bọn hắn lột một sạch sẽ. Trần Hải xuất ra mấy cây dài châm sắt, lần theo xô tự minh mấy chỗ chủ khí mạch đâm vào, phòng bị hắn ngầm xúc chân nguyên rẽ rùa buộc chặt, sau đó tìm đến một con trang tên nỏ hồng gô lớn đem hắn đặt đi vào. Giết bất việc. Tề Hàn Giang mấy cái khấu nô đầu lĩnh lại gần, phất tay làm bộ tại trên cổ một vòng, đề nghị Trần Hải đem xô tự minh giết trừ tận gốc. Không thể dày xéo tốt tiền hàng. Trần Hải mỉm cười, liền khiêu chân ngồi vào dương gỗ bên trên, kiểm kê từ trên thân xô tự minh lột xuống chân vật. Vũ uy quân đại hưng xâm nhập phía nam, nhưng nghị triệt để san bằng núi Hạ Lan không phải chuyện dễ, rất có thể tại chiếm đủ tiện nghi về sau tiếp nhận Hạc Tường quân cầu hòa, cái kia mấu chốt tù binh liền có thể trao đổi đại lượng tiền chuộc, sao có thể tùy ý giết chết? Xô ra căn cơ không cạn, huống chi còn ra xô dung như thế một cái thiên tiêu cấp tử đệ. Xô tự minh mặc dù mới ích linh cảnh sơ kỳ tu vi, chỗ tế lại là hoàng cấp trung phẩm linh kiếm, Trần Hải nghĩ đến vừa vặn có thể cho Ngô Mông trong tay linh kiếm thăng cấp thay đổi thay mặt, linh giáp kém một chút, một viên linh giới cũng là hoàng cấp pháp bảo hạ phẩm, có thể cho Triệu Sơn, Trầm Khôn tế dùng. 6 tấm kim cương bí giáp phủ, 3 tấm diễm lôi đao phủ, 4 bình hơn 400 hạ tuần linh đan, Trần Hải hô Chu Quân, Ngô Mông đi lên, ba người trước chia đồng ăn đủ đem những này tư điểm, còn có một bình ẩn linh đan cùng với hắn phổ thông linh dược, đều phân cho Tề Hàn Giang các loại khấu nô, dùng tu luyện, bổ sung khí huyết. Ngoại trừ những này bên ngoài, Xô Tự Minh tùy thân còn có một viên so ngón cái lớn hơn không được bao nhiêu, toàn thân như máu ngưng tụ máu phách ngọc, là luyện chế hoàng cấp bên trong pháp bảo thượng phẩm chân vật, Trần Hải liền không khách khí thu nhập mình trong túi. Qua một lát, Triệu Sơn cùng Chỉ Sơn huyện úy lại trở lại Nam Thành lâu đến, đưa lên khao rượu thịt cùng tiền hướng, tùy hành còn có Xô phủ quản sự, nâng một đống lớn xô ra đưa lên lễ vật, muốn đem xô ra già chủ Xô Tự Minh chuộc về đi. Trần Hải không khách khí đem lễ vật đều thu xuống dưới, lại không chút khách khí đem Xô phủ quản sự đuổi xuống thành lâu, hắn không có lập tức giết chết Xô Tự Minh, là chờ lấy cuối cùng đổi tiền chuộc, hiện tại làm sao có thể thả người. Trần Hải đối Chỉ Sơn huyện úy Đinh Sảng cũng là một trận răn dạy, lệnh cưỡng chế hắn đem huyện sĩ quan cấp úy ấn giao ra, sau đó tự mình dẫn người ra khỏi thành, xua đuổi trên đường nạn dân, tại huyện cảnh Bắc tuyến thiết kế thêm trạm canh gác cương vị. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Trần Hải cũng lệnh cưỡng chế khấu nô đều canh giữ ở Nam Thành lâu phụ cận, không được rời đi tầm mắt của hắn, phòng ngừa bọn hắn có cơ hội cùng ngoại nhân tiếp xúc, cũng phòng bị bọn hắn không giữ được bình tĩnh lộ sơ hở. Sau đó Trần Hải lại đang Nam Thành lâu tuyên bố từng đạo hoa mắt mệnh lệnh, thông qua Triệu Sơn, Trần Khôn hai người truyền đạt ra đi, đem Chỉ Sơn huyện địa phương võ bị sai khiến bao quanh loạn chuyển, khiến cho bọn hắn căn bản không có sinh nghi tầm cơ hội. Trần Hải rất nhiều mệnh lệnh, ngoại trừ đem Chỉ Sơn huyện địa phương võ bị phân tán ra ngoài, xua đuổi trên đường nạn dân, tại khoảng cách Chỉ Sơn huyện cảnh Bắc bộ thiết lập trạm canh gác cương vị, tăng cường cảnh giới bên ngoài, còn phái ra có hạn địa phương binh lực, tăng cường phụ cận hương trại phòng vệ. Tại phân tán địa phương võ bị đồng thời, Trần Hải còn hạ lệnh huyện nha đao cung thủ hiệp trợ Triệu Sơn, Trần Khôn từ trong thành điều động dân dũng lên thành tăng cường thủ vệ. Mặt ngoài, Chỉ Sơn huyện rất nhanh liền từ trong hỗn loạn khôi phục lại, không chỉ có nam bắc hai bên hơn trăm dặm con đường khôi phục thông suốt, liền ngay cả phụ cận hương trại cũng tăng cường lực phòng ngự, nhưng địa phương võ bị tại Chỉ Sơn thành liền lưu lại 200 nhân mã, chủ yếu cũng là bị Trần Hải phái đi duy trì trong thành trật tự, trên thực tế là phái đi trông giữ trong thành hương hảo phú hộ không thể lại chạy ra thành đi. Trần Hải không chỉ có không thể để cho Chỉ Sơn trong huyện thành hương hảo phú hộ chạy đi, liền ngay cả hai ngày này chạy nạn đến Chỉ Sơn huyện thành hương hảo phú hộ đều nhốt tại Chỉ Sơn trong thành. Mà lâm thời điều động dân dũng mặc dù có 2000 người, nhìn như tăng cường Chỉ Sơn huyện phòng ngự, nhưng quyền chỉ huy hảo không ngoại suy đoán rơi vào Trần Hải chỗ Nam thành lâu. Trần Hải không chỉ có nắm giữ huyện sĩ quan cấp yến, dân dũng vẫn là Triệu Sơn, Trần Khôn hai người tự mình tổ chức, cho dù có người chia rẽ Trần Hải diện mục thật của bọn hắn, cũng chỉ có thể khiến cái này dân dũng giải tán lập tức, không cách nào đem quyền chỉ huy cướp đi. Trần Hải buổi trưa tiến vào Chỉ Sơn huyện, đến buổi trưa đêm đã đem Chỉ Sơn thành tình thế hoàn toàn khống chế, lúc này thì hạ lệnh quan bế Nam cửa thành bắt chấp hành cấm đi lại ban đêm, đem 16 đỡ sàng nọ trọng khí đều tập trung vào Nam thành cửa. Lúc rạng sáng, thiên địa lại chấn. Trần Hải trong đêm cũng không dám có chút thư giãn, an bị đang giả vờ Xô Tự Minh giường gỗ bên trên ngồi xuống điều tức, mở mắt ra xuyên thấu qua tiễn cửa sổ, chỉ thấy Diêm Xuyên phủ thành phương hướng diễm quang đại tác, giữa thiên địa phong vân biến sắc, thiên địa nguyên khí điên cuồng lưu chuyển, băng lãnh ánh trăng đều bắt đầu bật mèo, hình thành từng đạo gợn sóng cung uy. Từng trên bầu trời Ngọc Long Sơn bổ ra thiết bích sơn quang hoa cự kiếm lại lần nữa ngưng tụ, hướng Diêm Xuyên phủ chém tới. Hạt tường quân bố trí tại Diêm Xuyên phủ thành pháp trận phòng ngự lúc này phát huy tác dụng, từng đạo như gợn sóng ánh sáng màu bạc, phản phất cuồng đảo cự lãng, hướng ngưng tụ che trời quang hoa cự kiếm trùng kích đi qua. Một tòa xanh tươi lướt át sân phòng, chống rông xuất hiện tại Diêm Xuyên phủ thành trên không, hướng xuống mặt hung hăng đập tới. Trần Hải bọn hắn tại phía xa 300 dặm bên ngoài, nhìn xem tòa kia xanh tươi lướt át sân phòng, chỉ có huyện sĩ quan cấp ý ấn lớn nhỏ, mà lấy Diêm Xuyên phủ thành quy mô cân nhắc, tòa kia thúy phong chừng 200-300 trượng cao, vậy mà cũng là một kiện có thể vì huyền tu tế ngự pháp bảo. Tại Diêm Xuyên phủ thành sơn đông, càng ngày càng nhiều kiếm khí, kiếm mang chém ra, tại ánh sáng chói mắt dưới, còn có thể nhìn thấy như mưa to cuồng tiết đá rơi, hướng Diêm Xuyên phủ trên thành phương ném đi. Đại địa đang chấn động, mà lại vô cùng có quy luật, hẳn là một loại dung chuyển địa mạch mạnh đại thần thông, từ lòng đất giao động Diêm Xuyên phủ thành pháp trận phòng ngự căn cơ. Vũ Uy quân tiên phong đã giết tới Diêm Xuyên phủ thành trước đó, mà lại Vũ Uy thần hầu Đồng Lương ngay tại tiên phong trong đại quân, hiển nhiên không muốn cho Hạc Tưởng quân một chút xíu phản ứng cơ hội, liền muốn đem mặt khác Bắc bộ phòng tuyến triệt để xé rách. Mà tòa kia Thúy Phong Sơn, cũng là Thái Vi tông vô cùng có tên một kiện thiên cấp pháp bảo. Trần Hải lúc này đem đã sớm viết xong phong thư chứa vào ống sắt bên trong, đem dùng túi bao lại linh hộp phong xuất, đem ống sắt trói thực sự linh hộp trên bước, nhìn xem linh hộp tiểu xảo thân hình giống tiễn giống như bay vào trong bầu trời đêm mênh mông, hướng mặt phía Bắc Ngọc Long Sơn lao đi. Ai dưới thành? Canh giữ ở dưới cổng thành Ngô Mông lúc này phát ra một tiếng gầm hét, sau đó tế ra linh văn kiếm hướng phía trước phương chém tới. Mượn linh văn kiếm bước ra kiếm mang, Trần Hải nhìn thấy có một cái bóng đen tại rào tường trước quay người muốn đi gấp. Nhìn thấy linh văn kiếm chém tới, thân ảnh đội vàng kêu lên, "Ngô giáo úy, ta là Đinh Sảng, có việc phải hướng Trần giáo úy xin chỉ thị." Chỉ Sơn huyện úy Đinh Sảng. Trần Hải từng khiến Đinh Sảng tự mình dẫn người ngựa đến Bắc tuyến bố trí trạm canh gác cương vị, không nghĩ tới hắn không chỉ lén lút trở về thành, vậy mà đều không có hộ vệ tùy hành, một người sờ đến Nam thành lâu đến, Trần Hải đương nhiên sẽ không tin hắn có chuyện gì muốn xin chỉ thị. Thành lâu bên này đều là khấu nô binh, nhưng hai cánh tường thành còn có dân dũng thủ vệ đã chú ý tới dưới cổng thành động tĩnh, lúc này chính giơ lên bó đuốc hướng dưới thành chiếu đến, Trần Hải không thể để cho Ngô Mông không thể cứ như vậy công nhiên chém giết Đinh Sảng, tại thành lâu bên trong truyền thanh nói ra, nguyên lai là Đinh đại nhân a, có chuyện gì vậy thì mời đi lên nói đi. Ngô Mông không có đem linh văn kiếm thu hồi, Chu Quân càng là tự mình bay ra mời Đinh Sảng leo lên thành lâu. Trần Hải đem Hàn Xương Thối Kim Kích nằm ngang ở đầu gối trước, lớn ngựa quan đinh ngồi tại hòm gỗ lớn bên trên, nhìn xem bị Ngô Mông, Chu Quân áp vào thành lâu huyện úy Đinh Sảng. Đinh Sảng tuổi chừng 30 tuổi, gương mặt gầy gò, cực kỳ già dặn, cũng có thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng ở Trần Hải trong con mắt của bọn họ không đáng mỉm cười một cái, nhìn ánh mắt hắn bên trong đã kinh lại nghi, nhưng còn có thể cố gắng chấn định không nhìn chung quanh. Trần Hải ngầm cảm giác đây cũng là một hào nhân vật. Đinh Ngại Nhân độc thân đến đây, có chuyện gì muốn nói cho ta biết? Trần Hải ngón tay khẽ vuốt xương ý ngưng tụ chiến kích, một cước đỡ tại hòm gỗ lớn từ bên trên, cười hỏi nói, có phải hay không tới tìm hiểu Xô tự mình bị ta giam giữ ở đâu? Trần giáo úy rêu cận, Xô ra tại Chỉ Sơn huyện làm y nhiều năm, đinh mộ nhưng cùng bọn hắn không có giao tình gì, liền muốn đại chiến buông xuống, mặt phía bắc chưa hẳn có thể thủ được, độc thân đến tìm Trần giáo úy, là hy vọng Trần giáo úy thông cho một hai, để đinh mộ vợ con có thể ra khỏi thành xuôi nam. Không có nỗi lo về sau, đinh mộ tự nhiên là mặc cho Trần giáo úy phân công. Đinh Sảng cố gắng cười vui nói. Trần Hải cười ha ha một tiếng, nói, Đinh Ngại Nhân đã tới tìm ta nói chuyện này, cái kia chuẩn bị tạ lễ, tất nhiên không ít. Đinh Sảng mặt cứng một cái trước mắt, lại gượng cười nói, đúng vậy, cũng không biết Trần giáo úy có thể hay không hài lòng. Gặp Đinh Sảng tay vươn vào trong ngực lại chậm chạp không bỏ ra nổi đến, Trần Hải vô vô dưới mông giường gỗ bên trong, cười nói, ta cũng không gạt Đinh Đại Nhân ngươi, Xô tự mình liền bị ta nhốt tại cái này giường gỗ bên trong, chắc hẳn Đinh Đại Nhân lúc này có thể nói cho ta biết ý đồ đến đi. Cho dù là Đinh Sảng vẹn vẹn lên lòng nghi ngờ, Trần Hải lúc này cũng không thể tùy tiện thả hắn rời đi. Đinh Sảng mặt đại biến, thấy không cách nào lừa dối quá quan, tàn khốc nói ra, ta cùng Trần giáo úy ngày nay không thủ, ngày cũ không đoán, vô số dân dũng nhìn ta đi vào thành lâu, chắc hẳn Trần giáo úy cũng không thể vô cớ đem ta ở lại đây đi. Ngô Ngông, Chu Quân cũng âm thầm đau đầu, từ giờ trở đi, mỗi thời mỗi khắc cũng không thể ra một tia sở tán, bọn hắn đem huyện úy Đinh Sảng cưỡng ép giam xuống tới, cái kia liền không khả năng lừa gạt nữa ở những người khác. Tuy nói Chỉ Sơn thành địa phương binh chuẩn bị không đáng mỉm cười một cái, nhưng dẫn phát bất ngờ làm phản, vô số quân dân đoạt thành mà ra, đưa tới hỗn loạn căn bản không phải bọn hắn chút người này tay liền có thể khống chế. Ta muốn lưu Đinh đại nhân làm cái gì, nhưng ta sẽ đem tẩu phu nhân cùng lệnh công tử mời đến thành lâu làm khách, cái này Chỉ Sơn huyện tình thế thật muốn có gì không ổn, ta nhất định sẽ tự mình hộ tống tẩu phu nhân, lệnh công tử lông tóc không tổn hại rời đi Chỉ Sơn thành. Trần Hải cười nói, hiện tại liền mời Đinh đại nhân viết chương thiện điều, ta an bài xong người đi mời tẩu phu nhân, lệnh công tử tới làm khách. Đinh Sảng sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều có chút rung động mà hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao nhất định phải giam vợ con của ta? Ta tại Vũ Uy trong quân chỉ là hạ người vô danh, nói ra Đinh đại nhân cũng sẽ không nghe qua tên của ta. Nhưng Hạc Tường quân suối dục Ngọc Long phủ dân loạn, khiến Hà Tây chư quận con em thế tộc hơn 50 người mất mạng Ngọc Long Sơn bên trong, liền hẳn phải biết sẽ gặp đến nay ngày trả thù. Trần Hải cười lạnh, nói, ta cũng không ngại nói cho Đinh đại nhân ngươi, ta Vũ Uy quân đã sớm mấy vạn tinh nhuệ tại quá khứ 2 ngày ở giữa, lặn xuống Chỉ Sơn huyện phía nam, liền đợi đến chặn giết hội binh, ta hiện tại thả Đinh đại nhân ngươi đi, Đinh đại nhân có mấy phần chắc chắn có thể mang theo vợ con, chạy trốn tới Hạc Xuyên Linh đi. Chu quân, Nô Mông ngầm cảm giác vẫn là Trần Hải có thể bảo trì bình thản, lúc này lại còn có thể đổi một loại khác lý do thoái thác, lừa gạt Đinh Sảng quy hàng bọn hắn. Chương 95, Quy Thuận, cuối tuần tiếp tục canh một, giờ khắc này, Đinh Sảng cái chán hoàng mồ hôi một lớn chừng hạt đậu tự nhỏ giọt xuống, hắn cũng không còn cách nào cố gắng chấn định, cũng không tiếp tục hy vọng xa vời có thể lừa gạt tới, trong lòng đồng thời cũng hối hận vô cùng, nghĩ thầm lúc trước hắn đã nhìn ra điểm đáng ngờ, nên quả quyết mang người nhà rời đi, mà không phải nhất định phải sở tới nhìn rõ ràng. Vũ Uy quân Tiên Phong đại quân còn đang kéo dài cường công Diêm Xuyên thành phòng ngự đại trận, đại địa chân chiến, tường thành tương đối kiên cố, nhưng thành bên trong ốc xá bắt đầu xuất hiện sụp đổ, trong lúc bối rối nến đốt đệm giường, rất nhanh liền có 4-5 châu ngọn lửa trong thành lùa lên, rất nhanh liền mất khống chế hỗn loạn lên. Chỉ Sơn nội thành bên ngoài vô số quân dân lòng người bàng hoàng, không có người gặp chú ý tới tại Nam thành lâu bên trong, Đinh Sảng nội tâm là bực nào dày vò. Đinh Sảng suy đoán Trần Hải có thể là lừa hắn, Vũ Uy quân làm sao có thể có mấy vạn tinh nhuệ lặng yên không một tiếng động liền lặn xuống Chỉ Sơn huyện phía nam, nhưng Trần Hải những người này lại hàng thật giá thật đứng ở trước mặt hắn, khiến cho hắn không thể không tin. Lại nói, hắn tin hoặc không tin, có cái gì khác nhau? Đừng bảo là Chỉ Sơn huyện đệ nhất cường giả Xô tự mình trong tay Trần Hải đều đi không được hai cái về sẽ, cho dù là Ngô Mông, Chu Quân hai cái ích linh cảnh võ tu, tùy tiện một người liền có thể đem hắn nhẹ nhõm chém giết. Mà lại nếu là hắn dám có cái gì tùy tiện bạo động, hắn tin tưởng Trần Hải sau lưng những cái kia mắt lộ ra hung diễm cùng tham lam hung hãn tốt, cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn vợ con. Ta cũng thay Đinh đại nhân hỏi thăm rõ ràng, Đinh đại nhân vợ con đều tại Chỉ Sơn trong huyện, lúc này nghĩ hết biện pháp bảo hộ vợ con mới là nhân chi thường tình, mà không cần đi lo lắng sự tình khác. Trần Hải chậm chật tự tiên nói, Đinh đại nhân như có thể giúp ta đoạt lấy Chỉ Sơn huyện, chờ Vũ Uy quân chủ lực tới tiếp quản, Đinh đại nhân không những không phải địch nhân của chúng ta, còn đem lập có công lớn, vợ con lão tiểu từ đây cũng không cần lo lắng phú quý có thiếu. Đinh Sảng trầm mặc không nói. Vũ Uy quân cùng Hạc Tường quân đều là đại yến con dân, mặc dù hai quân giờ phút này có khoảng cách, khó tránh khỏi gặp chém chém giết giết, nhưng qua một trận, tất nhiên lại gặp giống huynh đệ thân mật vô gian, Đinh đại nhân cũng không cần lo lắng trên thân gặp trên lưng như phản tội danh. Trần Hải có thể nhìn ra Đinh Sảng trong mắt dãy rủa, không nóng không vội khuyên giải nói. Đinh Sảng trong lòng than khổ, mặc kệ trước mắt nói đến lại cử động nghe, lại an ủi lòng người, phản liên phản, lại có cái gì tốt giải thích. Bầu trời đêm lại có bông tuyết bay xuống, rơi xuống thành lâu trước đống trên tường, một trận mãnh liệt qua một trận kịch chấn còn đang không ngừng truyền đến, Đinh Sảng tại cái này đêm lạnh bên trong lại mồ hôi đầm địa, giống như có vô hình vạn quân sơn nhạc đặt ở trên vai của hắn, ép trong lòng của hắn, hắn cuối cùng cơ hồ là khàn giọng hô lên đến, không phải ta tự mình trở về, vợ ta mà không gặp qua tới làm khách. Vậy ta liền để Ngô giáo úy, Tuần giáo úy bồi Đinh đại nhân đi một chuyến, đem cậu phu nhân cùng công tử nhận lấy. Trần Hải phất phất tay, hiện tại trong thành trì bên ngoài lòng người bàng hoàng, đã có hỗn loạn dấu hiệu, Ngô Ngông, Chu Quân nhìn xem Đinh Sảng đi đón người, sẽ không có sơ hở gì lộ ra, nhưng hắn muốn canh giữ ở Nam thành lâu. Lúc này lòng người nhất là bối rối lúc, Mà đợi Diêm Xuyên phủ thành thất thủ một khắc này, không biết sẽ có bao nhiêu người nghĩ mở cửa thành ra hướng nam chạy trốn, hắn cần lưu lại tòa trấn, mới có thể đem tất cả mọi người cản trở về, không phải những này khấu nô binh cũng không khiến người ta bất lo. Đinh Sảng nơi ở cách nam thành lâu rất gần, có hai nhà cửa viện sập phía tường, ngăn chặn đường tắt, nhưng sau một nén nhang, Nô Ngông, Chu Quân liền áp một chiếc xe ngựa nào đó thông qua rào tường chỉ vào cửa thành động. Trần Hải đứng tại đống tường trước, tại đêm tối lờ mờ sắc, nhìn xem 7-8 người bị Nô Ngông, Chu Quân bọn hắn đưa vào phía dưới tường thành tàng binh trong động tạm giam. Sau một lúc lâu, Nô Ngông, Chu Quân lại bồi tiếp Đinh Sảng từ trèo lên thành đạo đi tới, mượn u ám đèn đuốc, Trần Hải nhìn đi theo Đinh Sảng bên người tên kia thiếu phụ dung nhan tú mỹ, trong ngực ôm trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ ngủ được chính ngọt nào, hoàn toàn không có ý thức đến tối nay trội nhấc lên sóng to, sẽ đem nàng ấu tiểu thân thể, linh hồn đều thôn phệ ngay cả bột phấn đều không thừa. Trần Hải khẽ thở dài một hơi, đi trở về thành lâu bên trong các loại Đinh Sảng bọn hắn tiến đến. Đinh Sảng đoán không được Trần Hải trong lòng đang suy nghĩ gì, sắc mặt khó coi nói ra, vợ ta mà đã qua tới làm khách, Trần giáo úy còn có cái gì phân phó? Đinh Triệu thị bái kiến tướng ra. Đinh Sảng vợ ôm Hải Nhi liễm thân thi lễ, nàng hiển nhiên đã minh bạch tình cảnh trước mắt. Trần Hải gặp nàng sáng tỏ trong đôi mắt mặc dù có dấu hoảng sợ cùng lo lắng, nhưng lúc này còn có thể miễn cưỡng trấn định lại, biểu hiện tính là không tệ. Hắn lúc này từ hòm gỗ lớn tự đứng lên, mở cái nắp, bắt được bị trói gô xô tự mình ném tới Đinh Sảng trước mặt, ta vốn định chiến hậu cầm xô tự mình đổi một nhóm tiền chuộc, hiện tại chỉ có thể đem cái này cái cọc giết địch chiến công đưa cho Đinh đại nhân. Xô tự mình đã tỉnh lại, cũng đem Trần Hải cùng Đinh Sảng hai người bọn họ phiên đối thoại đều nghe vào trong tai, vừa giận vừa sợ, trợn mắt trừng trừng, hắn không tin Đinh Sảng dám giết hắn khi nhập đội. Đinh vợ sắc mặt tái nhợt, lúc này trong ngực nàng trẻ nhỏ đột nhiên giật mình tỉnh lại, trừng mắt đen lúng liếng con mắt, nhìn lấy hết thảy trước mắt, thiên chân vô tà trong mắt không có kinh sợ, ngược lại hiếu kỳ muốn đưa tay đi bắt Trần Hải dưới cằm râu quai nón. Trần Hải đưa tay, cầm tay áo che khuất Đinh Sảng trẻ nhỏ con mắt, không cho hắn nhìn thấy tiếp xuống huyết tinh một màn, nhưng không dùng có một tia chất vấn tiếp cận Đinh Sảng. Nô Mông đem Linh Văn Kiếm đưa cho Đinh Sảng. Đinh Sảng sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng không có do dự bao lâu, tiếp nhận Linh Văn Kiếm chống đỡ lấy Xô Tự Minh ngực chậm rãi đâm vào đi. Xô Tự Minh trước khi chết cũng chỉ có thể hô hô gầm thét, ngực như gió dương giống như kịch liệt chập trùng, lại giống tứ chi bị trói lao cẩu dễ ruổi lấy chết đi, mau trôi đầy đất. Tề Hàn Giang các loại khấu nô thấy cảnh này, cũng là chép chép điểm môi, thưởng thức Đinh Sảng cũng là nhân vật hung ác. Trần Hải phút cuối cùng đem Xô Tự Minh thi thể ném trở lại dương gỗ bên trong, mới buông xuống che chắn trẻ nhỏ con mắt tay áo, trong lòng nghĩ, hắn muốn tại lưu ở địa cầu không xảy ra bất trắc, cho dù đối Tô Thiến Tình cũng khó quên, cũng nên kết hôn sinh con đi. Giờ khắc này, Trần Hải con mắt toát ra khó được một tia nhu tình. Đinh Sảng thấy cảnh này, rốt cục tin tưởng Trần Hải không phải cùng hung cực ác chi đồ, đem Linh Văn Kiếm còn cho Ngô Mông, nhưng sắc mặt còn không dễ nhìn, cắn răng hỏi, "Trần Giáo Úy, lúc này hẳn là có thể nói cho Đinh Sảng thật tình đi, Vũ Uy quân tại Chỉ Sơn phía nam, hẳn không có nhiều ít binh mã ở nút." Đinh đại nhân quả nhiên là người thông minh, biết Vũ Uy quân nếu là làm chuẩn bị thật đầy đủ quanh co bọc đánh hội binh, chúng ta liền không cần thiết mạo hiểm khống chế Chỉ Sơn thành. Trần Hải cười ha ha một tiếng, tuy nói Đinh Sảng tu vi không cao, nhưng hắn gặp phải tình huống như thế này còn có phần này nhãn lực cùng nhìn rõ, thực không biết muốn so Thái Vi Tông những cái kia tông phiệt tử đệ cao minh ra bao nhiêu, cười nói, nhưng nếu không phải như thế, chúng ta cũng chưa nói tới cái gì kỳ công. Đinh đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Sảng không nghĩ tới thật đúng là để hắn đoán chúng, sắc mặt hắn càng là khó coi. Hắn đã bị tình thế ép buộc nhảy lên thuyền giặc, liền dung không được hắn có nửa phần lùi bước chỗ trống, coi như hắn bỏ qua vợ con Bạch Trần nhóm người này âm mưu, lui về Hạ Xuyên lĩnh cũng là kỳ công một kiện, nhưng Xô gia tiểu nhi xem hắn có thủ giết cha, cũng không có khả năng tha cho hắn. Đinh Sảng cũng âm thầm xem kỹ Trần Hải, nghĩ thầm người này nhìn như cuồng vọng, nhưng lưu sự cũng cực ít sơ hở, chưa hẳn không có thành sự khả năng. Nghĩ tới đây, nói ra, Trần Giáo Úy chỉ là mấy chục thủ hạ, một khi ngàn vạn hội binh vọt tới Chỉ Sơn thành, Trần Giáo Úy thân phận coi như còn không có bị bạch trần, cũng không có khả năng chấn áp ngàn vạn hội binh bạo động. Mà nếu là không có thể đem hội binh ngưng lại tại Chỉ Sơn thành, làm sao đều chưa nói tới là kỳ công a? Có thể thành hay không, liền cần Đinh đại nhân phối hợp. Trần Hải ngầm cảm giác Đinh Sảng người này, khi mưu sĩ tuyệt đối là hợp cách, nhưng khi thế lấy cường giả vi tôn, Đinh Sảng tu vi không đủ, hắn lại mưu trí hơn người, cũng khó được đến đầy đủ coi trọng. Đinh Sảng từ giết người kinh hoàng bên trong thoáng chấn định lại, nhìn tại hữu khấu nô nhân số tuy ít, lại đều là trăm dặm tuyển một tinh nhuệ, tiếp theo tỉnh táo hồi tưởng Trần Hải bọn hắn vào thành sau rất nhiều động tác, cũng dần dần lý giải một cái đầu mối đến, gặp Trần Hải từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn xem mình, cũng đoán được Trần Hải nghĩ muốn khảo nghiệm hắn mưu trí, nói ra, Trần Giáo Úy nếu là tín nhiệm Đinh Sảng, ta có thể chọn lựa một ít nhân thủ trợ Trần Giáo Úy tăng cường đối dân, giúp khống chế. Bọn hắn đều là địa phương bên trên hào thủ, nếu là có thể tại Đồng Thị dưới trướng cầu phú quý, bọn hắn cũng sẽ không để ý, mà lại lúc này ta liền có thể lấy sớm hộ tống ra khỏi thành danh nghĩa, đem vợ con của bọn họ đều đưa đến Nam Thành lâu đến. Dân dũng chiến lược không có hy vọng, nhưng ở hỗn loạn nhất lúc không phát sinh bất ngờ làm phản, có lẽ có thể trợ Trần Giáo Úy thành sự. Đinh Sảng vừa mới ra tay giết Xô Tự Minh còn có thể nói là bị bọn hắn bức hiếp, nhưng Ngô Nông, Chu Quân lúc này đều xác nhận Đinh Sảng là cái nhân vật hung ác, có thể trần thuật đem dưới tay vợ con đều lừa gạt đến Nam Thành lâu đến làm con tin, nhưng mà bức hiếp thủ hạ của hắn cùng một chỗ quy hàng Vũ Uy quân, giúp đỡ khống chế dân dũng, đây không phải bình thường người có thể nghĩ đến cùng làm ra sự tình. Trần Hải bọn hắn mặc dù có 60, 70 người, nhưng ở Chỉ Sơn huyện chưa quen cuộc sống nơi đây, đối 2000 dân dũng lực khống chế kỳ thật cực yếu, không cần chờ đến bọn hắn thân phận chân thật bị bạch trần, nhóm lớn hội binh một khi vào tới, 2000 dân dũng liền sẽ bất ngờ làm phản, vừa trốn mà tán, sẽ không lại thụ khống chế của bọn hắn. Mà nếu là từ Đinh Sảng ra mặt, lại uy hiếp khoảng 20-30 tên ở địa phương có hy vọng tầng dưới quan võ đi khống chế những này dân dũng, chỉ phải bảo đảm những này dân dũng tại hỗn loạn nhất lúc không bất ngờ làm phản, chạy tán loạn, liền là đinh sảng lớn nhất giá trị chỗ. Tại vào đêm trước đó, Trần Hải liền để Triệu Sơn bọn hắn dò nghe chỉ sơn huyện lệnh, huyện úy, chủ bộ đám người vợ con tình huống, liền là cân nhắc đến lúc mấu chốt muốn đi cái này một nước cờ hiểm. Tốt, ta chính là Chiêu Dương Đình Hầu Trần Liệt cháu trai, cũng là Đình Hầu con trai trưởng, mặc dù Tây Bắc vực lúc này còn không có ai biết ta Trần Hải, nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó các ngươi đi khắp khối đại lục này bất kỳ ngóc ngách nào đều sẽ nghe uy danh của ta. Trần Hải cười nói, lại để cho Tề Hàn Giang đưa Đinh Sảng vợ con đến phía dưới tàng binh động tạm nghỉ, chờ lấy đem những người khác gia thuộc lừa qua đến, còn cần Đinh vợ giúp đỡ an ủi. Nhìn Tề Hàn Giang bọn người tặc nhãn tại Đinh vợ trên thân đảo quanh, tất tính khó sửa đổi, trong mắt không che đậy tham lam cùng kinh mạng, Trần Hải nắm lên bên người một chi gang tên nỏ, liền hướng trên người bọn họ nện cái này đi, để ép thanh âm nổi giận nói, Đinh Sảng ở dưới tay ta dùng mệnh, chính là các ngươi minh trưởng, mà Đinh Triệu thị chính là các ngươi anh trai và chị dâu, các ngươi trong nhà là cầm loại ánh mắt này nhìn nhà mình anh trai và chị dâu. Tề Hàn Giang bọn người bị nặng 20-30 cân gang tên nỏ đập thẳng hấp khí, cái này mới trung thực, quy củ đưa Đinh vợ cùng ấu tử trước đến phía dưới tàng binh động. Trần Hải tiếp lấy lại đem Triệu Sơn, Trầm Côn Hô trở về, bọn hắn cả ngày đều cùng Chỉ Sơn huyện quan lại, dân dũng liên hệ, hiện tại vẫn là để bọn hắn đi chợ Đinh Sảng đem Chỉ Sơn huyện địa phương võ bị quan võ vợ con lão tiểu, đều trước lừa gạt đến Nam Thành lâu đến làm con tin lại nói. Có Đinh Sảng ra mặt, nói là có thể sớm an bài ra khỏi thành, binh hoảng mã loạn thời khắc, địa phương võ bị trung đê cấp quan võ, thậm chí những cái kia cấp thấp văn lại chính bọn hắn không dám bỏ thành mà chạy, nhưng đều hận không thể quỳ đến Đinh Sảng trước mặt, xin đem vợ con lão tiểu trước đưa đến Nam Thành lâu. Lớn nửa canh giờ trôi qua, Đinh Sảng thì đã đem Chỉ Sơn huyện địa phương võ bị hơn 30 quan võ vợ con đều lừa gạt đến Nam Thành lâu, hắn cũng là lòng tràn đầy xấu hổ. Trần Hải thì đối Đinh Sảng rất là hài lòng, đến lúc đó hội binh bọn tới, hắn liền là trực tiếp lấy những này giam ở cửa thành trong động quan võ vợ con lão tiểu tướng áp chế, ép buộc bọn hắn ước thúc dân dũng giữ vững Nam Thành lâu, cũng không cần lo lắng thân phận gặp bại lộ. Dù sao trong quân giam gia quyến làm con tin, ép buộc đem tốt dùng mệnh, tại Đại Yến đế quốc cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Sau đó, Trần Hải lại để cho Đinh Sảng đem những này cấp thấp quan võ điều lên thành tướng. Những này cấp thấp quan võ lại hợp với 4-5 tên dòng chính bộ tốt, ước thúc mười mấy lần nhân số dân dũng, mặc dù không có cái gì chiến lược có thể nói, nhưng ít ra có thể ổn định trận cước, sẽ không động một chút lại bất ngờ làm phản. Chương 96, kỳ sách, tiếp tục canh một. Diêm Xuyên phủ thành phá một khắc này, Trì Sơn trong huyện âm thầm đám tuân gia phong ba liền đống nhiên hiểm ác, trong thành cũng càng phát ra hỗn loạn không chịu nổi, nhưng còn xa mới tới cực hạn. Mà truyền tin linh hộp lúc này thì đã bay qua hàng trăm quân hải, tại Ngọc Long Sơn chân núi phía nam một dãy núi trước hạ xuống tới, tại trong rừng cây nó ngửi được khí tức quen thuộc. Lệ Hổ, Lệ Ngọc Lân một đám tùy tùng, vây quanh Trần Liệt, Lệ Hướng Hải, Trương Hoài Ngọc, Triệu Như Hối các loại tướng soái, tìm ngựa rừng ở rừng cây biên giới bên trên cự nham, nhìn ra xa Diêm Xuyên phủ thành phương hướng. Bọn hắn khoảng cách Diêm Xuyên phủ thành có hơn 100 dặm, nhưng đã có thể mơ hồ nhìn thấy Vũ Uy quân tiên phong binh mã, lúc này tựa như là dòng lũ đen ngòm, đang từ tường thành băng liệt lỗ hổng rết vào Diêm Xuyên phủ thành. Đã đem hạ tường quân Bắc Bộ phòng tuyến xé mở, nhưng bọn hắn làm đông dựng binh mã, chức trách là án binh bất động, thủ hộ chủ lực cánh, để phòng có biến, trước mắt cái này khó được kiến công lập nghiệp kịch liệt chiến sự, tự nhiên là không có duyên với bọn họ. Nhìn thấy linh hộp bay rơi xuống, tìm ngựa hơi gần phía trước cảnh giới Lệ Hổ kinh ngạc một tiếng. Là theo Trần Hải chui vào địch cảnh cái kia linh hộp. Lệ Hướng Hải cất giọng hỏi: Hắn trước chướng hai cái linh hộp đều là Lệ Hổ trông coi, cũng liền Lệ Hổ có thể nhìn ra trong quân khác biệt linh hộp ở giữa nhỏ xíu khác nhau tới. Nhưng Diêm Xuyên phủ thành lúc này vừa mới phá, Trần Hải có thể sớm phát hiện cái gì chứ cơ, phải vận dụng linh hộp truyền tin. Lệ Hổ đang nhận ra đầu này linh hộp mới gặp cảm thấy bất ngờ, mà đợi hắn triển khai cuốn thành nhỏ túm phong thư, cũng nhịn không được muốn vung tay kêu to lên, tung người xuống ngựa, vọt bước nhảy đến Trần Liệt, Lệ Hướng Hải các loại tướng soái chỗ cự nham, khó đè nén hưng phấn bẩm báo nói: Thiếu hầu gia tại Chỉ Sơn huyện đâm một cái túi, chờ lấy nhóm lớn hội binh chui vào. Lệ Hổ các loại trung hạ tầng dưới quan tướng khát vọng chiến công, nhìn thấy Trần Hải trả lại phong thư, toàn thân tràn ngập khó nói lên lời hưng phấn, không nghĩ tới Trần Hải cũng dám dùng dạng này hiểm ma tính, kỳ ma tính, cũng có thể nhìn chúng Chỉ Sơn huyện dựng dục khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ, hận không thể Trần Liệt lập tức hạ lệnh, kỵ binh 2000 tinh nhuệ chắp cánh, liền hướng Chỉ Sơn huyện bay đi. Trần Liệt, Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối các loại tướng soái địa vị cao, bình thường chú trọng hơn đại cục, suy nghĩ góc độ không giống, không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy tiện vận dụng hiểm ma tính, càng khuynh hướng lấy đường đường chi trận đánh tan, đè sập binh, đây mới là dụng binh chính yếu. Dương đến Trần Hải thông qua linh hộp truyền về phong thư, Trần Liệt sắc mặt ủ rột không có cái gì biểu lộ, Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối đều là hít sâu một hơi, không nghĩ tới Trần Hải vậy mà mưu toan lấy 60-70 người khống chế Chỉ Sơn huyện, sau đó sẽ tận lực nghĩ biện pháp đem Nam Tuân gia hội binh đều ngưng lại tại Chỉ Sơn huyện, chờ lấy bọn hắn bên này phái khinh kỵ tập kích tiến diện. Kế này thật sự là sắp vượt qua tưởng tượng của mọi người lực. Kế này có thể thành, tự nhiên là một cọc có lẽ có thể khiến đại đô hộ tướng quân đều muốn động dung kỳ công, nhưng hơi không cẩn thận, nên đón Trần Hải các loại 60-70 người, liền là vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Hội binh hốt hoảng hướng nam chạy trốn, mặc dù không tâm ham chiến, nhưng nếu là hội binh đều bị ngăn ở Chỉ Sơn huyện, cái kia phát tiết đi ra lửa giận, chính là cực kỳ khủng bố, sẽ đem ngăn tại hết thảy trước mặt thiêu cháy thành cho bụi. Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối cho là bọn họ đã rất là coi trọng Trần Hải, nhưng cũng không có nghĩ đến, Trần Hải tựa như là thoát cương giao long, cũng dám dùng dạng này hiểm kế. Trương Hoài Ngọc trong lòng càng là kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Liệt dưới trướng vậy mà ra nhân vật như vậy. Kế này không thể thành thì thôi, nếu có thể thành, chỉ sợ đại đô hộ tướng quân đều sẽ đối với người này lau mắt mà nhìn. Nhưng mặc kệ Trương Hoài Ngọc trong lòng nghĩ như thế nào, kỵ binh che đậy tập chỉ sơn huyện đã là tên đã trên dây, không phát không được. Kế này có thể thành, đối Đông Dực binh mã tự nhiên cũng là kỳ công một kiện, bọn hắn chỉnh biên 2000 tình kỵ ban sơ mục đích chính là muốn phân một chén chiến công. Trương Hoài Ngọc lúc này nếu dám ngăn cản hoặc từ đó cản trở, tất sẽ trở thành chư tướng mục tiêu công kích, từ đây khiến Đông Dực binh mã đều rơi vào Trần Liệt một người trong lòng bàn tay, mà kế này không thể thành, đối che đậy tập binh mã tới nói, cũng sẽ không có tổn thất gì. Ta cùng Hướng Hải đều đi qua. Triệu Như hối quả quyết nói ra. Rất hiển nhiên, coi như Trần Hải bọn hắn cuối cùng tại Chỉ Sơn huyện khống chế không nổi tình thế, cũng sẽ tạo thành hội binh đại lượng ngưng lại Chỉ Sơn huyện cảnh nội, bọn hắn hẳn là tận khả năng tăng cường che đậy tập Chỉ Sơn binh lực, Trần Liệt làm Đông Dực chủ soái, không thể khinh động, chỉ có thể là Triệu Như hối, Lệ Hướng Hải bọn người, cùng Trương Hoài Ngọc cùng một chỗ xuất bộ xuất kích. Trần Liệt ngẩng đầu nhìn mênh mông bóng đêm một chút, ngăn chặn trong lòng sầu lo, lập tức liền dựa vào lưng ngựa ký tên quân lệnh, khiến cho Trương Hoài Ngọc, Triệu Như Hối, Lệ Hướng Hải ba người xuất kỵ doanh cùng chư bộ hỗ doanh tinh nhuệ 3000 cưỡi, buôn tập chỉ sân huyện. Trần Thanh là theo kỵ binh sau khi xuất phát, mới biết được đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng vì vậy mà chấn kinh tới cực điểm, móng ngựa như trầm thấp lôi điểm gõ lấy đại địa, hơn 3000 cưỡi đen nghị thân ảnh, phảng phất dòng lũ chạy qua đất tuyết, hướng 500 dặm bên ngoài Chỉ Sơn thành quét sạch mà đi. Diêm Xuyên phủ thành lúc rạng sáng công hãm, nhưng hạt tường quân Bắc tuyến binh mã cũng không đều tập trung ở Diêm Xuyên phủ thành. Khi nhìn đến Diêm Xuyên phủ thành đều không thể kiên trì một đêm liền lâm vào, đóng giữ những thành trì khác hạng tướng quân tự nhiên cũng liền vô tâm ham chiến, nhưng dạng này nguy ách tình thế cũng không tha cho bọn họ quan sát, chần chờ, Diêm Xuyên phủ thành hội binh hoặc còn tại cùng Vũ Uy quân tiên phong binh mã quấn giết, địa phương võ bị còn muốn lấy vợ con đều trong thành hoặc phụ cận hương trại, cho dù muốn chạy trốn, cũng muốn hội hợp gia quyến lại nói, tự nhiên là hỗn loạn tương mừng. Nhưng phụ cận mười mấy thành lũy hạng tướng quân lính phòng giữ, cơ hội là trước tiên liền bỏ thành hướng nam chạy trốn. Ngàn vạn hội binh, rất nhanh liền bao phủ đồng tuyết, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Những cái kia tinh nhuệ kỵ binh có lẽ có tu vi trong người độc thân huyền tu, gặp gành sơn lĩnh đối bọn hắn trở ngại cực nhỏ, bọn hắn thậm chí muốn tránh đi hỗn loạn con đường, trực tiếp tại trong đống tuyết chạy trốn, cũng là quấn Chỉ Sơn thành mà đi, sẽ không tiến vào Chỉ Sơn thành cái này túi lớn bên trong tới. Mà có chút có tu vi trong người huyền tu, bản thân liền là hạ xuyên lĩnh phía bắc gia tộc quyền thế xuất thân, mang nhà mang người, còn mang theo đại lượng tài vật lái xe ngồi ngựa lên đường, cũng chỉ có thể đi con đường hướng nam chạy trốn. Chỉ Sơn thành hai cánh gặp gành sơn lĩnh, tựa như là cản chiều đập lớn, đem hướng nam chạy trốn tông tộc, nạn dân cùng bỏ thành xuôi nam phổ thông hội binh đều hướng Chỉ Sơn trong thành lúc tới. Trần Hải một ngày trước mượn thanh lý con đường danh nghĩa, phái ra Chỉ Sơn huyện lính phòng giữ, tại huyện cảnh bắc bộ thiết lập chặn gác, giao tường, đem con đường phủ kín ở. Linh sáng trước khi trời sáng cũng làm bộ hết thảy đều bình thường đuổi tới bắc bộ trạm canh gác cương vị thị sát, nhưng người sáng suốt đều có thể từ kinh thiên động địa động tĩnh to lớn bên trong đoán được Diêm Xuyên phủ thành thất thủ, tại huyện cảnh bắc bộ đóng giữ hơn 200 đao cung thủ nhất thời tâm liền bối rối. Xuống tới, Đinh Sảng chạy tới, mặc dù khiến thế cục không có lập tức sụp đổ, nhưng tình thế cũng tuyệt hảo nhìn không có bao nhiêu. Đinh Sảng ngoại trừ lặp đi lặp lại cường điệu viện binh sắp chạy đến, còn có liền là lặp đi lặp lại cường điệu đao cung thủ nhóm, nhà của bọn hắn nhỏ nhiều ở phía sau Chỉ Sơn trong thành, bọn hắn không thể tùy tiện bỏ thành liền chạy. Hướng đông về sau, Chỉ Sơn huyện cảnh bắc bộ liền đã tụ tập hơn vạn chạy nạn dân chúng, thương tộc cùng hội binh, mà đứng tại chỗ cao thậm chí có thể nhìn thấy đại cổ hội binh chạy trốn tới thân ảnh. Đinh Sảng biết lúc này bằng vào hơn 200 người tâm hoảng sợ huyện phủ đao cung thủ, căn bản không có khả năng đem biển người ngăn trở, mà một khi đao cung thủ đi đầu sụp đổ, cục diện đem càng khó coi hơn, vậy hắn cũng chỉ có thể mang theo hơn 200 đao cung thủ chậm chậm triệt thoái phía sau, lúc này còn có thể miễn cưỡng duy trì được trật ước, không lập tức phát sinh bất ngờ làm phản. Chỉ Sơn thành khảm vào trong khe núi, giáng tường thành hai bên mặc dù đều có đường hẹp quanh co, nhưng đã bị phá hỏng, cũng chỉ còn lại có xuyên qua nam cửa thành bắc trung ương con đường. Đinh Sảng lui trở về Chỉ Sơn thành, Chỉ Sơn thành bên này cũng đã chiếu vào kế hoạch, đem bắc thành lính phòng giữ đều rút lui đi ra, kế hoạch bỏ mặc chạy nạn dân chúng cùng hội binh vào thành. Đây cũng là Trần Hải dụng kế hung hiểm nhất, cũng là có thể nhất thành lập kỳ công địa phương, liền muốn lợi dụng địa hình, đem đại lượng hướng nam chạy trốn hội binh, thương tộc đều lũng đến Chỉ Sơn thành đến, nhưng mà nhất cử tiêu diệt. Hôm qua trong thành nhiều chỗ cháy, mặc dù đã dập tắt, nhưng lưu lại mảng lớn phế tích, còn có vài chỗ chính bốc lên lấy khói đen. Dân dũng cùng sớm rút lui trở về Chỉ Sơn huyện lính phòng giữ đều tập trung vào nam trong cửa thành bên cạnh. Nam thành môn đã quan bế, tại nam trước cửa thành để đặt đại lượng rào tường, phòng bị hội binh trùng kích. Dân dũng cùng Chỉ Sơn huyện lính phòng giữ đều tập trung ở nam hai bên cửa thành môn tường thành cùng dưới thành, thành lâu cùng hai bên trèo lên thành đạo tắc từ đầu đến cuối ở vào khấu nô binh khống chế phía dưới. Trần Hải bọn hắn chỉ có 60, 70 người, chỉ có thể hữu hiệu khống chế thành lâu hai bên dài 40, 50 mét một đoạn ngắn tường thành, nhưng hắn đã sớm đem 12 đỡ sàng nọ đều tập trung vào nam trên cổng thành. Sáng tiến vào Chỉ Sơn thành nạn dân, hội binh đã một mảnh đen kịt, đem trong thành tung hoành mấy con phố ngõ hẻm đều chắn đầy, nhưng cũng bởi vì xe ngựa rất nhiều, cùng Trần Hải trước đó đào mở đường phố, đẩy ngã phong ốc, cố ý chế tạo đại lượng chướng ngại, khiến cho chân chính có thể tụ tập đến nam trước cửa thành hoa gây hội binh, còn không đến mức mất khống chế. Tiến vào Chỉ Sơn thành hội binh nơi phát ra phức tạp, Trần Hải, Ngô Nông, Chu Quân bọn hắn lại đứng ra, liền dễ dàng bị vạch trần thân phận. Lúc này Đinh Sảng làm Chỉ Sơn huyện úy, liền đứng ra hoàng xương hạ xuyên lĩnh phương hướng viện binh tinh màn đêm sắp buông xuống, bọn hắn là phụ mệnh trấn thủ Chỉ Sơn thành, lấy cam đoan Chỉ Sơn thành phía nam con đường thông suốt. Bọn hắn chỉ là phá hỏng Chỉ Sơn nam thành môn, cũng không cấm tiệt nạn dân hoặc hội binh từ hai cánh sơn lĩnh chạy trốn, mới đầu vẫn có thể đem gây chuyện hội binh chắn trở về. Mà phải có một khả năng nhỏ nhoi, rất nhiều nạn dân cũng không muốn ly biệt quê hương chạy nạn, nghe được còn muốn hy vọng, cũng có thể bảo đảm lấy một tia huyễn tưởng tạm thời dừng lại trong thành. Theo thời gian trôi qua, đặc biệt là từ Diêm Xuyên phủ thành nam trốn hội binh, tiến vào Trì Sơn thành về sau, hội binh cùng nạn dân cảm xúc gấp bội sợ hoảng lên, rời khỏi Bắc môn, từ hai bên gặp gành sơn lĩnh vượt qua lại quá gian nguy, chậm chạp, tại một chút tông tộc tử đệ cổ động dưới, nhóm lớn hội binh liền bắt đầu động thủ đẩy ra chắn đạo xe ngựa, ngại chúng vượt, giơ đao binh vọt tới nam trước cửa thành, làm bộ muốn đem phủ kín cửa thành động rào tường đẩy ra. Siêu siêu siêu. Đinh Sảng lặp đi lặp lại an ủi vô dụng, nên đón những này hoa náo hội binh, liền là vô tình mưa tên. Chương 97, chỉ hiệu bảo ngựa, tuần này tại Nam Kinh huấn luyện, ngoại trừ huấn luyện trường trình học, ta sẽ tận lực không tham gia hết thể hoạt động, cam đoan bình thường đổi mới. Vô tình mưa tên bắn xuống, lưu lại hơn 10 bộ thi thể, phô trương thanh thế hội binh, kẻ ra quần cuốn quýt lui lại, còn mấy chục bị bắn bị thương hội binh, đặt mông ngồi tại rào tường trước thảm âm thanh kêu rên hoặc chửi ầm lên. Phổ thông hội binh còn chưa đủ lấy sợ, đến một lần không có cái gì tu vi nội tình, thứ hai đã thành hoảng sợ chi chim, thoáng làm áp lực, liền sẽ sụp đổ, nhưng cũng có một chút chỗ tướng, muốn đem bộ đội sở thuộc binh mã mang về đến Hạc Xuyên lĩnh, lúc này bị ngăn ở Chỉ Sơn thành. Cũng có chút tông môn huyền tu, xuất linh tông tộc tử đệ, tư binh cùng đại lượng tài vật muốn thông qua Chỉ Sơn thành nam trốn. Những người này mới thật sự là phiên phức, trong tay nắm giữ tổ chức vũ lực, cũng rõ ràng hơn tình thế, biết Hạc Xuyên lĩnh khó có viện binh có thể ngăn chặn Vũ Uy quân tiến công bước chân, bọn hắn tạm thời không rõ tình huống, còn không dám có cái gì đại động tác, nhưng đứng ở phía sau liều mạng cổ động những cái kia đã thành chim sợ cảnh con hội binh đi về phía nam cửa thành mà tới. Những người này tạm thời còn án binh bất động, nhưng động mới thật sự là phiền phức. Cái này tình thế không lớn diệu a, Trần giáo úy kêu chúng ta tới, muốn làm gì? Lúc này Đinh Sảng chiếu vào Trần Hải yêu cầu, đem Chỉ Sơn huyện quân coi giữ tương đối, nhưng cáo hơn 10 quan võ đều triệu tập tới. Thành lâu hai bên trên tường thành dân dũng đã bắt đầu luống cuống, những này các võ quan đều mơ mơ màng màng, nhưng cũng có chút ngồi không yên. Theo Đinh Sảng đuổi tới dưới cổng thành hơn 10 người, đều ước gì Trần Hải lập tức hạ lệnh mở cửa thành ra. Bọn hắn không chỉ có sợ mất đi khống chế hội binh xông đi lên, càng sợ viện binh không thể kịp thời đuổi tới, bọn hắn lưu thủ Chỉ Sơn thành nhân mã cũng là mạng nhỏ khó đảm bảo. Viện quân vào đêm trước tất đến, coi như sinh xảy ra ngoài ý muốn, bản tướng cũng sẽ chết chiến đầu đường, cam đoan chư vị vợ con đều có thể trước ra khỏi thành đi. Các ngươi những này chim hàng, cũng không dám vì vợ con đánh một trận. Trần Hải bắt lấy Hàn Xương chiến kích, lạnh lẽo ánh mắt có tựa như đao từ chư quan võ trên mặt dốc thịt đi qua, để ép thanh âm hỏi nói, bằng không, ta lúc này liền mở cửa thành ra, nhìn nhà của các ngươi nhỏ đều dưới thành tàng binh động, có bao nhiêu người có thể không bị loạn binh tách ra. Trần Hải lúc này đem hung liệt răng nanh hơi lộ ra đến, không còn để ý khiến cái này quan võ biết, bọn hắn trước đó tập trung đến dưới thành tàng binh động vợ con, liền là khiến cho bọn hắn tử thủ thành lâu con tin. Lúc này đứng ở trên thành lầu, Trần Hải có thể nhìn thấy có chút trốn đem cùng hướng nam chạy trốn tông tộc, trong thành có liên hợp dấu hiệu, đồng thời bọn hắn còn tại thu nạp càng nhiều hội binh, nghĩ nhất cử đem nam thành môn xung mở ra hướng nam chạy trốn thông đạo. Ngoại trừ Tề Hàn Giang hơn 30 khấu nô bên ngoài, Trần Hải còn muốn Đinh Sảng đem những này quan võ triệu tập tới, liền muốn bọn hắn tổ chức một nhóm dân dũng kiện duệ, theo hắn đến dưới thành kết trận, ngăn cản hội binh trùng kích. Vẹn vẹn chiếm cứ thành lâu dùng cung tiễn sàng nỏ bắn trụ, còn không cách nào đem những cái kia thuẫn kích bại tốt hoàn toàn phong ngăn tại rào tường bên ngoài, hắn nhất định phải tổ chức nhân thủ đến dưới thành kết trận, ngăn cản hội binh trùng kích, bọn hắn mới 60, 70 người, trên thành dưới thành đều muốn chiếu cố, binh lực rất thiếu thốn, chỉ có thể từ dân dũng bên trong cho người mượn. Thành lâu là khống chế nam thành trung tâm, không thể để cho dân dũng cùng Chỉ Sơn huyện lính phòng giữ tùy ý tiến vào, một khi bị bọn hắn phát hiện dị thường, náo ra bất ngờ làm phản, toàn bộ thế cục đều sẽ sụp đổ, không hề bị khống chế. Nhưng là Trần Hải lúc này quyết ý đem một bộ phận dân dũng uy hiếp khỏa đến dưới thành kết trận, cho dù những này dân dũng phát hiện dị thường sau bất ngờ làm phản, Trần Hải cũng có thể đem bọn hắn đưa đến hội binh loạn tốt đao kích phía dưới giết chết. Dân dũng cùng Chỉ Sơn huyện lính phòng giữ lại tinh nhuệ đều có hạn, đối mặt mười mấy tại lần tại mình, còn tại liên tục không ngừng gia tăng hội binh, đều dọa đến sắc mặt hoảng sợ. Nhưng ở Đinh Sảng các loại quan võ xua đuổi dưới, bọn hắn bị ép cầm lấy đao thuẫn tại Trần Hải hai cánh của bọn họ bên cạnh phía trước kết trận. Chỉ có những cái kia quan võ nghĩ đến vợ con liền tại sau lưng tàng binh trong động, không thể không giữ vững tinh thần đến đao gõ chân đá, nhắc nhở dân dũng lập trận liệt. Dân dũng chiến lược rất nhiều, Trần Hải không chỉ nhìn bọn họ có thể phát huy bao lớn tác dụng, chủ yếu là để bọn hắn ở bên trước cánh kết thành nghiêm tuyến thoát trận, đem trường thương từ hộ thuẫn giữa khe hở chi tiêu đến, áp chế hội binh trùng kích hai cánh khả năng, mà Trần Hải xuất Tề Hàn Giang các loại hơn 30 khấu đô thì cầm trong tay thuẫn kích lưng theo cửa thành động ở giữa kết trận. Dạng này trận hình, Trần Hải có thể càng không cố kỵ đem hơn 30 khấu nông ngưng tụ thành một con thiết truy, không ngừng trọng thương nhào lên hội binh, mà hai cánh dân dũng một khi bị đánh bại, bọn hắn cũng có thể lui vào cửa thành động, thu nhỏ công kích mặt, tránh cho bị tách ra trận hình. Chu Quân, Triệu Sơn xuất mười mấy khấu nô canh giữ ở thành lâu, cầm cung nọ giết địch, cùng giám thị Chỉ Sơn nội thành bên ngoài động tĩnh, mà Ngô Mông xuất mười mấy khấu nô cưỡi trên thiết giáp lưng ngựa, dán tại tường thành chân mà đứng, làm tốt từ cánh công kích hội binh trận liệt chuẩn bị. Trần Hải bọn hắn mặc dù làm ra ngăn bị hủ trận thế, thành lâu cung nọ cũng liên tục hai đợt bắn giết mấy chục hội binh gian đe, nhưng vẫn không có thể ngăn cản hội binh tiếp tục trùng kích nam thành môn bộ pháp. Một khi chém giết, hai cánh dân dũng mặc dù sợ hai ba phần, nhưng cũng không có đường lui. Hai cánh dân dũng mặc dù mấy lần bị xung bại, nhưng bị trốn đem cùng tông tộc tử đệ xui khiến lấy sông pha chiến đấu hội binh, cũng đồng dạng không chịu nổi. Nhìn thấy dân dũng trận liệt bị đè sập, Trần Hải liền sẽ xuất khấu nô quả quyết giết ra, đem trước mắt loạn binh giết bại, cho dân dũng một lần nữa chỉnh đốn trận hình thời gian, sau đó lại thối lui đến cửa thành động phụ cận, giám thị dục dịch loạn binh. Trần Hải liền là thông qua loại phương thức này, tiết kiệm hơn 30 khấu nô thể lực cùng Bách Hải tinh khí. Bằng không, mặc cho hội binh thay nhau xông lên, hơn 30 khấu nô thể lực có hạn, tuyệt không có khả năng dưới thành thủ vững một ngày. Gần hoàng hôn thời điểm, có 3 tên người áo đen từ mặt phía bắc phóng ngựa chạy tới, đem nhập trì sơn thành, giống như mấy mảnh lá rụng theo gió phiêu chuyển, tại vài trăm mét bên ngoài liền bước bỏ ngựa hướng đầu tường bay tới. Thấy cảnh này, Trần Hải lông mày một sát, đã chính là minh khiếu cảnh hoặc đạo đan cảnh huyền tu, chân nguyên pháp lực đều không đủ lấy trèo chống khoảng cách dài phi hành, chủ yếu vẫn là mượn tọa kỵ hoặc linh cầm thay thế tức lực. Nhìn ba người này ngự phong bay vào bắc thành tình hình, rõ ràng đều có ít linh cảnh trung hậu kỳ tu vi. Cái này ba tên huyền tu lại không có cái gì lo lắng, hoàn toàn có thể vòng qua Trì Sơn thành đi về phía nam bỏ chạy, lúc này lại tiến vào Trì Sơn thành, còn cùng tụ tại thành bắc mấy cái kia trốn đem cùng tiến tới. Trần Hải lúc này trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất tường. Rất nhanh liền mơ hồ nghe được có người ở trong thành hô to nhỏ kêu lên, nam thành lâu nhóm người này là tại Vũ Uy quân gian tế. Bọn hắn là Vũ Uy quân gian tế, đem chúng ta cản ở chỗ này, chính là muốn các loại Vũ Uy quân truy binh chạy tới đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Trì Sơn thành không lớn, mới 2000 bước vuông, cho dù cái kia ba tên người áo đen lúc này đứng tại bắc trên cổng thành, Trần Hải cũng mơ hồ có thể nhìn thấy diện mạo của bọn họ đều gắn vào áo bào đen bên trong, lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm bên này, lộ ra tinh xảo hàn mang. Rất nhanh cái này ba tên người áo đen cùng cái kia mấy viên đào đem đặt thành nhất chi ý kiến, cùng một chỗ đi về phía nam cửa thành đến lấn ép qua tới. Lúc này trong thành tiếng gầm một trận mạnh hơn một trận, đại lượng hội binh bị Trần Hải phủ kín một ngày, chúng kích nam thành môn đã tử thương mấy trăm, trong lòng tích đầy oán hận, nghe được có người nói ngăn chặn cửa thành nhóm người này lại là Vũ Uy quân gian tế, từng cái đều cắn răng nghiến lợi xuống tới, hận không thể đem Trần Hải bọn hắn xé thành phấn vụn. Nam thành phụ cận liền có một viên trung tướng, mang theo 300-400 gần theo, chính cổ động cái khác hội binh trùng kích nam thành môn. Biết được ngăn chặn nam thành môn nhóm người này lại là Vũ Uy quân gian tế, cái này viên đào đèm trên mặt giữ tận đều run rẩy lên, trong tay lúc ngân thương vung chỉ thành lâu, đầy giấy nộ diễm đều nhanh muốn phun tiết ra đi, tức miệng mắng to, tiên sư nhà ngươi, ra ra lại để cho các ngươi những này cẩu tặc gian tế đùa bỡn nửa ngày. Nhìn ra ra chém chết tươi các ngươi những này cẩu tặc gian tế. Đinh Sảng sắc mặt trắng bệnh, không biết Vũ Uy quân chỗ nào gây ra rủi ro, dĩ nhiên khiến Trần Hải thân phận của bọn hắn sớm bại lộ. Chính tổ chức dân dũng đến dưới thành kết trận rất nhiều Trì Sơn huyện quan võ, vừa sợ vừa nghi, giống như là bị sét đánh bên trong, kinh ngạc hướng Trần Hải cùng Khấu Nô xem ra, khó mà tin được bọn hắn hối hạ đường này, lại là vì Vũ Uy quân gian tế ngăn cản hội binh. Chu Quân, Ngô Nông, Triệu Sơn, Trầm Khôn đều ngốc ở nơi đó, không nghĩ tới vào lúc này sẽ bị người vạch trần thân phận, bọn hắn đâm lao phải theo lao, một khi hai cánh dân dũng bất ngờ làm phản, bọn hắn liền bị ngàn vạn phẫn nộ hội binh nuốt hết. Ngay mẹ ngươi, nhìn thấy Vũ Uy quân đánh tới, từng cái rụt đầu không có trứng, vì làm mệnh, vậy mà tung tin đồn nhảm nói lao tử ta là Vũ Uy quân gian tế, hôm nay xem ai chém chết tươi hay. Trần Hải nổi giận hét lớn, giống như là một tiếng lôi đình bỗng nhiên nổ vang, cả người tựa như là bị chạm vậy ngược trợn mắt kim cương, đứng lên đống tượng, ngay sau đó Trần Hải trong tay hàn xương thối kim kích hóa thành một đạo hỏa lưu tinh, thân kích hợp nhất, liền hướng cái kia viên đảo đem đích phủ đầu chém tới. Thấy cảnh này, Đinh Sảng giật nảy mình. Cái kia viên đảo sẽ tại mấy trăm đang chuẩn bị trùng kích nam thành môn hội binh sau lưng, bên người còn có 300-400 gần theo vây quanh, Trần Hải liền trực tiếp như vậy giết đi qua, một khi rơi xuống đất tất nhiên sẽ có vài chục trên trăm đao binh đồng thời loạn chém tới, đến lúc đó liền xem như Minh Khiếu kỳ cường giả cũng rất khó chi chống bao lâu. Nhưng Đinh Sảng nghĩ lại nghĩ hiểu được, Trần Hải liền là không muốn cho bất luận kẻ nào phản ứng cùng suy nghĩ thời gian, muốn lấy cực kỳ oán giận khí thế chỉ hiệu bảo ngựa, cưỡng ép cho canh giữ ở trên tường thành dân dũng, Trì Sơn huyện lính phòng giữ quán thâu một cái khái niệm, là những này hội binh đã vô sỉ tới cực điểm, vì gây ra hỗn loạn, xông mở nam thành môn đào mệnh mới tung tin đồn nhảm bôi đen Trần Hải cái này người liên can là Vũ Uy quân gian tế. Vừa tới dưới thành tiếp nhận Trần Hải chủ quân, cùng xuất lĩnh mười mấy khấu nô tinh kỵ ngô nông, cũng đều được tín hiệu, cùng một chỗ xuất thủ hạ dưới thành khấu nô nổi giận dễ ra, trực tiếp hướng Trần Hải rơi xuống đất địa điểm bắn gọn đi qua. Nếu như bọn hắn không thể tại Trần Hải lực nghỉ trước giết ra một đường máu, Trần Hải một người lâm vào loạn binh bên trong, thập tử vô sinh. Bị ngăn ở Trì Sơn thành chỗ tướng, là có không ít tu vi nội tình không kém huyền tu, bọn hắn lúc này đều không muốn từ bỏ đi theo nhiều thuộc hạ, cũng chỉ có thể từ Trì Sơn thành một đường, bọn hắn đang còn muốn hạc tưởng quân có tư cách, cũng không dám tại không có tham dò rõ ràng tình huống dưới liền dẫn binh giết mở nam thành môn, càng nhiều là cổ động tổ chức cái khác hội binh đi trùng kích nam thành môn. Tới gần nam thành môn cái này viên đạo chấp nhận là như thế, nghe được có người nói ngăn chặn nam thành môn nhóm người này là Vũ Uy quân gian tế, vừa sợ vừa giận, nhưng trong lòng cũng có một tia chần chờ, cho nên tại xúc động phẫn nộ sau khi, cũng chỉ là cổ động hội binh xông về phía trước kích, lại không nghĩ rằng Trần Hải vậy mà không có nửa điểm chột dạng, còn giống một đầu nổi giận dao long nhảy xuống thành lâu, trực tiếp hướng hắn ở trước mặt chạm giết tới. Chương 98, duy trì hoang luôn Trần Hải huy động hàn xương thối kim kích giống như một đầu nổ dao, toàn thân lộ ra hung liệt khí tức, đầy ngập nộ diễm tựa hồ muốn nói xấu hắn đào binh hội binh tiêu tẫn. Cái kia viên đào đem cũng có ích linh cảnh hậu kỳ tu vi, tại tông tộc địa vị cực kỳ trọng yếu, tự cao căn cơ không yếu, một mực khắc chế không có trực tiếp thẳng hướng nam thành môn, lại không nghĩ rằng Trần Hải hướng hắn bạo trả mà đến, trong lúc đội vã huy động đúc ngân thương hướng như lôi điện bạo đánh cho hàn xương thối kim kích ngăn trở, phản xông tới cự lực, khiến cho trốn đem trực giác có một tòa vạn quân dốc đá hướng hai cánh tay của hắn đánh tới, hắn một hơi dấu ở ngực, khí huyết nghịch hành, cực kỳ khó chịu, trốn đem tâm thần hoảng hốt, nhưng phản ứng cũng là cấp tốc, linh hải bất tỉnh mông chỗ, thần hồn ý niệm ngừng tụ một cái chớp mắt lay biển kim trùng, lấy bí truyền lay biển kim trùng quyết tối động linh hải bên trong chân nguyên cực tốc hướng toàn thân dũng mãnh lao tới, thân thể tại cái này một cái chớp mắt kim quang đại tác, mới đưa kinh khủng tới cực điểm cự lực tháo bỏ xuống, nhưng nghe đến dưới thân răng rắc giòn vàng, thanh giảo mã bốn vó lại bị ngạnh sinh sinh đè gãy. Trốn đem tâm thần hoảng hốt, không nghĩ tới trước mắt cái này râu ria đại hán, nhìn xem bất quá ít linh cảnh sơ kỳ tu vi, kém hắn hai tiểu cảnh giới, lại trời sinh thần lực, tiện tay một chạm thiếu chút nữa đem hắn bách hải chấn vỡ rơi. Cái này là kinh khủng bực nào vũ dũng? Người này tuyệt không phải hạ tường quân tướng lĩnh, bằng không, loại này trời sinh vũ dũng chi tướng, làm sao có thể không có tiếng tăm gì? Nhưng hắn cũng không có nghe nói Vũ Uy quân có dạng này vũ dũng chi tướng a. Tu vi cảnh giới cũng không phải là quyết định thực lực hết thảy, cho dù là người tu hành, thiên phú dị bẩm người chỗ có được thần thông thực lực, cũng không phải cùng cảnh giới tầm thường chi đồ có thể bằng, nhưng cái này chút dị bẩm thiên phú người, vô luận là ở đâu bên trong đều lại nhận cao độ coi trọng, khả năng không lớn gặp không có tiếng tăm gì. Trốn đem mặc dù tan mất tự lực, lại khó chịu lớn phun một ngụm khí, nhưng không có đại hắn thở nổi, cũng chưa kịp đem trong lòng nghi hoặc tiêu đi ra, Trần Hải một cước đạp ở hắn muốn ngã xuống đất thanh giảo mã chán, giống như nước chảy mây trôi, thứ hai kích không có chút nào đình trệ lại hướng hắn chém tới. Nhật, đây là cái gì chiến kích? Trốn chấp nhận cảm giác Trần Hải chém ra thứ hai kích, không chỉ có không có một chút đình trệ, thậm chí so vừa rồi cái kia vọt thành một chạm, càng nhanh, ác hơn. Trần Hải sở ngộ sáng tạo mới bước đoạn thủy chạm, một bước một chạm, mỗi một chạm khí thế đều muốn đem trước mắt quần quận dòng lũ chặt đứt, mà mỗi qua một chạm, mà dung nhập lưỡi kích vỡ vụn chân ý thì ngưng tụ nhiều một phần, thứ tư chém vỡ nước chân ý còn chưa hoàn toàn thành hình, liền đem cái kia viên đảo đem đúc ngân thương chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn. Cái kia viên đảo đem chỗ nào nghĩ đến nhìn như tu vi không cao Trần Hải, lại có như vậy thần lực vũ dũng, hắn rõ ràng cao hơn ra hai cái tiểu cảnh giới, lại bị giết đến kẻ ra quần, đội vàng trước đó chỉ tới kịp đánh ra hai đạo diễm phủ. Trần Hải không né tránh, một cước hướng cuồng quyển như tường liệt diễm đạp đi, chiến kích vung quyển sau khi thế, liền đã kéo theo liệt diễm hướng nghiêng ngả quyển, khó thương Trần Hải mảy may. Trốn đem kinh hoàng lùi lại, nhưng hắn không quên lớn tiếng kêu cứu, bảo bá cứu ta. Lúc này ba đạo kim quang lưu ảnh từ rối bời quân tốt bên trong cuồng tiết mà đến, hướng trốn đem đỉnh đầu che đậy đi qua, tức thì hóa thành ba đạo kim cương bí giáp đem cái kia trốn đem toàn thân trùng tới. Lại không phải người kia xuất thủ lưới chậm, thật sự là Trần Hải xuất thủ quá nhanh, quá đột ngột, khiến cho trốn đem cùng tùy tùng đều chưa kịp phản ứng, Trần Hải liền đã bước ra bốn bước, chém ra bốn kích. Mà chạy là tránh lưới kích, không chỉ có dưới hông tọa kỵ thanh giảo mã bốn vó đứt đoạn, cả người hắn mỗi tiếp một kích còn lớn hơn lui một bước, đem sau lưng trận liệt đều tách ra. Hắn hộ đạo giả bảo bá lúc ấy liền ở phía sau hắn, thậm chí cũng không có cách nào vọt đến khía cạnh xuất thủ. Lúc này gặp bảo bá xuất thủ đánh ra ba đạo kim cương bí giáp bảo vệ quanh người hắn, trốn đem lại chấn định, vứt bỏ đoạn thương không cần, tôi động sau lưng chỗ lưng linh kiếm ông tác hưởng, liền muốn ra khỏi vỏ hướng Trần Hải vào đầu chém tới. Xuất thủ liền là ba đạo kim cương bí giáp, lại là một cái ích linh cảnh hậu kỳ huyền tu, nhưng Trần Hải mới chạm chưa hết, chiến kích thế như nước chảy, kéo dài không ngừng, thứ năm chạm tức chém vỡ một đạo kim cương bí giáp. Trốn đem hãi nhiên thất sắc, không muốn có bảo bá thi triển kim cương bí giáp là như thế không tốt, một tầng kim cương bí giáp vậy mà ngăn không được người này tiện tay một chém. Không dùng co lại chứng hàng, ngươi mở ra mắt chó nhìn xem ra ra ngươi đến cùng phải hay không gian tế. Trần Hải nổi giận hét lớn, thứ sáu chạm lại chém vỡ một tầng kim cương bí giáp, mà lưỡi kích dư thế chưa đi, đâm vào tầng thứ ba kim cương bí giáp phía trên, mật như sa y hoàng kim bí triện tạo nên một tầng gợn sóng, kịch liệt hoàng đãng. Mà lúc này, trốn đem đều chưa kịp đem phía sau vỏ kiếm bên trong linh kiếm tế ra. Cái này dâu ria đại hán chỗ làm chiến kích chém tới thật nhanh, mau trốn. Trốn đem giờ khắc này trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, bắt lấy tả hữu hai tên quân tốt, hướng Trần Hải chiến kích trước ném đến. Tiện tay lại là ném ra một đạo huyền phù hóa thành một đạo lưu quang đem mình bao vây lại. Đạo này huyền phù lại không phải là cái gì phòng hộ huyền phù, chỉ thấy cái này trốn đem tốc độ thốt nhiên ở giữa cất cao một đoạn, hóa thành một đạo bóng xanh hướng thành bắc lao đi. Đuổi không kịp cái kia chỗ tướng, Trần Hải thứ bảy chạm lưỡi kích trái phiết, đem một tên tiểu giáo bộ dáng bại tốt, từ đầu đến hông trực tiếp chém thành hai khúc, máu tươi biểu bay. Thứ tám chạm lưỡi kích thẳng ra, bổ ra một tên bại tốt nửa mảnh thân thể, kích thế chưa hết, lại đem một tên tiểu giáo chặn ngang chém thành hai nửa. Thứ chín chạm đồng dạng là chém giết hai tên quân tốt, giờ khắc này Trần Hải bên người như biển máu địa ngục. Bốn phía quân tốt tâm giật mình muốn nức, trong tay mặc dù giơ đao kích, lại run rẩy không dám hướng phía trước tới gần. Mười bước đoạn thủy chạm, một bước một chạm, mười bước mười chạm, thứ mười chạm cũng là tên trên dây cung phát không được, không phải Trần Hải linh hải bên trong không nhiều chân nguyên sẽ bị cái kia điên cuồng kích ý cuốn lên, phản phệ trừ mạch. Thứ mười chạm lưỡi kích còn chưa chém ra, hung thần ma diễm có như thực chất điên cuồng tiết dũng mãnh lao tới, Trần Hải cái này một cái chớp mắt giống như ma thần hàng thế, hai con ngươi hiện hiện một vòng huyết sắc quang mang, đang lúc chiến kích trước đó cái kia quân tốt tại thời khắc này liền phảng phất một cây cọc gỗ thẳng tắp về sau ngã xuống, càng đã bị sống sờ sờ hủ chết. Giờ khắc này, một đoàn bóng đen hướng Trần Hải đỉnh đầu bay tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Đoàn kia bóng đen rõ ràng một mặt triển khai rộng 7-8 mét cơ đen, phảng phất một mảnh nhỏ mây đen, như muốn đem Trần Hải cả người đều lồng vào đi. Mà thời khắc này nếu là có người ngẩng đầu đi xem, liền có thể trông thấy triển khai cờ đen bao vây lấy một đoàn khó tả nó uy hồ quang điện lôi quang, nuốt đoạt lấy liền muốn hướng Trần Hải trước mặt bổ tới. Trần Hải suy nghĩ trong lòng ở giữa nhét đầy bành trướng chiến ý đang lo không cách nào phát tiết, thứ 10 chạm lưỡi kích liền hướng đoàn kia cờ đen chém tới. Cờ đen như bị thương nặng, giống bị cuồng phong bao bọc, lại như bị đánh một trận tơi bời kinh thú, điên cuồng về sau lao đi, mà bay đến trong thành tế ra cờ đen công Trần Hải tên kia người áo đen, cũng không nghĩ tới Trần Hải chiến kích một chạm, lại có như thế chi uy, cả người hắn đều nhận giữ dằn phản vệ, không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Cờ đen bị người áo đen thu hồi, nhưng cờ đen bao khỏa đoàn kia lôi quang đã bị lưỡi kích đánh tan, không có rơi xuống Trần Hải trên đầu, mà là hóa thành mấy chục đạo lôi trụ hướng bốn phương tám hướng loạn bố tới. Từ chu vi tới quân tốt, vốn là bị Trần Hải Vũ dũng trấn nhiếp, lúc này hầu lại bị cái này mấy chục đạo cuồng loạn lôi trụ bổ đến quỷ khóc sói gào, lập tức liền đi tứ tán, giống như cái tia lôi vân cờ đen là chuyên môn vì Trần Hải phá vây chuẩn bị. Lúc này Ngô Nông, Chu Quân xuất khấu nô binh trùng sát tiến đến, Trần Hải ngồi trở lại đến thanh rảo mã trên lưng ngựa, mắt lạnh nhìn bốn phía sợ bước không tiến lên hội binh chỗ tốt, gắt một cái nước bọt trịch địa hữu thanh, nổi giận mắng, vô dụng, co lại chứng hàng, ai còn dám nói xấu nói ra ra là gian tế. Ngô Nông, Chu Quân trong lòng đều là cười thầm, không nghĩ tới Trần Hải như thế cố làm ra vẻ đều được. Tại Ngô Nông, Chu Quân bọn người hộ vệ dưới, Trần Hải ngự ngựa chậm chậm lui trở về dưới thành. Mười bước đoạn thủy trạm cực kỳ dữ dằn, mười trạm ở giữa, linh hải chân nguyên liền tiêu hao hơn phân nửa, lúc này chỉ có thể ỷ lại bẩn linh đan khôi phục chút ít chân nguyên, nhưng bốn phía hội binh loạn tốt cũng đã bị Trần Hải mười chém giết run như cây sấy, trong lòng cũng hoài nghi có phải hay không đằng sau cố ý tạo ra hoàn nói, trơ mắt nhìn xem Trần Hải bọn hắn thối lui đến dưới thành. Các ngươi hẳn là cũng bị những cái kia co lại chứng hàng hoàng nói trô mê hoặc. Đinh Sảng đè xuống nội tâm sóng to, nhìn tả hữu quan võ còn đang chờ, hắn lớn tiếng gầm thét, phá vỡ gấp rút bọn hắn tranh thủ thời gian tổ chức dân dũng đến dưới thành kết trận, phòng bị hội binh lại đến trùng kích nam thành môn. Đinh Sảng biết bọn hắn không thể ngăn cản trong thành hội binh trốn tốt chất vấn, hội binh trốn tốt kịp phản ứng, cũng sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ, nhưng chỉ cần bọn hắn còn có thể lừa qua canh giữ ở đầu tường dân dũng, lính phòng giữ, chỉ cần dân dũng, lính phòng giữ không bị mê hoặc, không phát sinh bất ngờ làm phản, bọn hắn liền còn có thể thủ ở nam thành môn. Đinh Sảng nhìn tả hữu quan võ mặc dù còn có điều chần chờ, nhưng cũng là phá vỡ đuổi dân dũng hạ thành kết trận, mới thoáng thở dài một hơi, không nghĩ tới Trần Hải đến giờ phút này lại còn có thể đem cái này sơ hở trăm chỗ hoảng nói duy trì, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Trần Hải vừa rồi giết ra thành lâu một màn, cho người vô địch ấn tượng quá sâu sắc. Mặc kệ ta, cường giả vô địch cho tới bây giờ liền thiên nhiên có được cao hơn uy vọng cùng lãnh đạo lực. Chỉ cần Trần Hải vô địch hình tượng không bị hội binh trốn đem đả diện, vậy bọn hắn bên này cho dù đã có người lên lòng nghi ngờ, những người này cũng cực có thể sẽ lựa chọn đâm lao phải theo lao. Duy trì được cái này hoảng nói, cùng lắm thì đến cuối cùng mọi người cùng nhau ném vũ uy quân. Bằng không, một khi phát sinh bất ngờ làm phản, sụp đổ, bọn hắn cùng bọn hắn tập trung ở cửa thành trong động vợ con, đều muốn bị ngàn vạn hội binh lửa dẫn nuốt hết. Càng ngày càng nhiều chi tiết để hội binh trốn đem xác định, ngăn chặn nam thành môn nhóm người này liền là vũ uy quân gian tế, chỉ sơn thành lính phòng giữ đều bị nhóm người này trố mê hoặc, lừa bị, người áo đen thậm chí vạch Trần Hải, Ngô Nông, Chu Quân bọn người ở tại vũ uy quân thân phận, mà nhóm người này miệng chỗ tuyên bố viện binh chậm chạp không thấy tung tích. Vũ uy quân tiên phong đại doanh tại Bình Định Diêm Xuyên thành về sau, tuy thời liền sẽ lại lần nữa xuôi nam, lưu cho bọn hắn đào mệnh đã có hạn. Liền xem như nói xấu, rất nhiều trung tướng, tông tộc thủ lĩnh cũng quyết ý muốn liên thủ đem nam thành môn xung mở, lúc này bọn hắn cũng quyết ý đưa trong tay tinh nhuệ phái ra, liên hợp cái khác nóng lòng hướng nam chạy trốn hội binh, cùng một chỗ đi về phía nam cửa thành đệ tới. Chương 99, viện binh chỉ đến Trần Hải cầu tặc kia, làm sao như thế ra tay ác độc, chỗ nào giống vừa bước vào hích linh cảnh dáng vẻ, có phải hay không tin tức có sai. Cầm trong tay lôi vân cờ người áo đen áp chế suy nghĩ trong lòng ở giữa khí huyết lưu động, lui đi qua cùng khác hai tên người áo đen tại thành bắc một chỗ ngóc ngách bên trong tụ họp, để ép thanh âm chất vấn. Tin tức không có lầm, kẻ này ban đầu ở Diêu thị bị phế tu vi, chư mạch đều là hủy, hết thảy cùng tu hành có liên quan ký ức đều bị xóa đi, mà chân liệt cầu tặc kia ở trên người hắn hẳn là dùng hết kỳ chân, mới khiến cho hắn một lần nữa bước vào ích linh cảnh. Dùng rất nhiều trăm năm khó ra chân vật kỳ dược dựng lại linh mạch, cái thằng này mặc dù mở mới là bốn mạch linh hải, nhưng thực lực so cùng cảnh giới võ tu mạnh hơn một màn lớn, cũng không khiến người bất ngờ. Một tên khác người áo đen nói ra, ngươi nói không khiến người bất ngờ ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, hiện tại tế tiểu đại nhân không tại trì sân thành, ai đi đem Trần Hải cầu tặc kia lấy xuống? Cầm trong tay lôi vân cờ người áo đen, đau lòng pháp bảo bị hao tổn, oán hận nói ra. Nói những này có làm được cái gì, tả doanh binh mã không thể hao tổn ở chỗ này, hiện tại nhất định phải rời khỏi trì sơn thành, từ tây lĩnh rút lui. Cầm đầu người áo đen bình tĩnh nói. Hạt tướng quân rất nhiều trốn đem cùng ngăn ở trì sơn thành tông tộc các thủ lĩnh, đều đã quyết ý phái tinh nhuệ dòng chính tiến công nam thành môn, có lẽ không muốn nửa canh giờ, liền có thể đem nam thành môn lấy xuống, chúng ta lúc này vì sao còn muốn từ tây lĩnh rút khỏi. Chân liệt cầu tặc kia chỗ phái kỵ binh đã vòng qua điền ra trại, lại có một canh giờ, liền có thể đuổi tới trì sơn thành, liền coi như chúng ta tại trong vòng nửa canh giờ sông mở nam thành môn, cũng muốn phân tán lui vào tây lĩnh, mới có thể tránh cho gặp bị vây quét. Cầm đầu người áo đen quả quyết nói, tế tiểu đại nhân tại Ngọc Long Sơn lôi ra mấy ngàn người dòng chính binh mã không dễ dàng, không thể đều hao tổn tại Hạc Xuyên lĩnh phía bắc. Hạc tướng quân cũng không giống là có thể thành đại sự bộ dáng, kinh lịch này bại, nhất định nguyên khí đại thương, sư minh đệ chúng ta cũng đều muốn từ Hạc tướng quân lui ra ngoài. Khi nam thành môn tiếp nhận lớn nhất áp lực lúc, một chi đảo binh bứt bỏ hết thể đổ quân nhu từ bắc thành rút khỏi, rất nhanh lại đi thành tây dãy núi trùng điệp bỏ chạy. Một màn này tự nhiên gây nên Trần Hải chú ý của bọn hắn đồng thời còn chú ý tới, trước đó chỉ nhập trì sơn thành người áo đen, cũng cùng chi này gần ngàn người binh mã cùng một chỗ rút khỏi. Lúc trước tại Ngọc Long Sơn Hoàng Long Nguyên, ngay tại lưu dân trong bạn quân nhìn thấy người áo đen thân ảnh, về sau lưu dân phản quân ném phụ hạc tử quân, lúc này lần nữa nhìn thấy người áo đen cùng một chi hội binh hướng tây lĩnh chạy trốn, Trần Hải không khỏi hoài nghi lúc trước Ngọc Long Sơn lưu dân phản loạn, cùng lúc trước Ngọc Long Sơn xuất hiện cấm dược nghịch linh tán, cùng thần bí người áo đen có liên hệ lớn lao, nhưng hắn lúc này đã không rảnh bận tâm những thứ này. Tại rất nhiều trốn đem cùng hướng nam chạy trốn tông tộc thủ lĩnh, đều phái ra tinh nhuệ dòng chính, quyết định muốn xé mở nam thành một lúc, chi này chỉnh biên đạo binh đột nhiên rút khỏi, tự nhiên là cực lớn dao động lòng tin của bọn hắn. Điều này cũng làm cho Trần Hải bọn hắn lần nữa gánh vác hội binh trùng kích, đầy người nhuốm máu lui trở về dưới thành chỉnh đốn. Ánh chiều tà le lói thời điểm, Đông Dực kỵ binh tụ hợp chư bộ tùy tùng hơn 3000 cưỡi, tại Trương Hoài Ngọc, Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hồi đám người xuất lĩnh, vượt qua tượng núi Chư Lĩnh, tiến vào Trì Sơn huyện cảnh nội. Lúc này ngăn ở Trì Sơn trong thành hội binh chỗ tốt, đã là khủng hoảng đến cực hạn, có người tín tâm sụp đổ, từ bắc thành rút khỏi, hướng hai cánh sơn lĩnh bỏ chạy, nhưng cũng có ảnh hình người bắt lấy cuối cùng một con cỏ, không muốn mạng trùng kích nam thành môn. Khi đại cổ tinh kỵ xuất hiện tại trong tầm mắt, đại bộ phận còn bị mơ mơ màng màng dân dũng, Trì Sơn huyện lính phòng giữ cũng triệt để sụp đổ, Trần Hải lúc này chỉ có thể xuất lĩnh thương vong hơn nửa khấu nô lui về thành lâu, tận cố gắng lớn nhất bảo đảm giam trừ quan võ vợ con Đông Dực tàng binh động không nhận hội binh trùng kích. Mặc dù cuối cùng đem khấu nô binh từ cửa thành trước động bước đi, nhưng hội binh để lộ màn vải, nhìn thấy cửa thành trong động đã bị mười mấy chiếc tan ra thành từng mảnh xe ngựa cùng đại lượng bạc mục, gạch đá phá hỏng, bọn hắn chỉ có thể phát ra phẫn nộ mà kêu rên tuyệt vọng. Có người đem lửa giận phát tiết đến Trần Hải trên đầu của bọn hắn, nhưng càng nhiều người giống như là con rồi mất đầu chạy trốn từ phía. 3000 tinh kỵ đã giống dòng lũ đồng dạng che giấu tới, ngoại trừ cực thiểu số có tu vi nội tình người, có thể vượt qua cao 7-8 mét tường thành, đi về phía nam chạy trốn, tuyệt đại bộ phận hội binh cùng nạn dân, ngoại trừ thúc thủ chịu trói, còn có thể có lựa chọn gì? Chiến kích như rừng, kiếm bay như tuyết, từng khỏa không muốn đầu hàng đầu lâu bị chặn ở dưới, 3000 tinh kỵ điên cuồng thu hoạch người chống cự tính mệnh. Có chút tông tộc thủ lĩnh nhìn thấy đại thế đã mất, không nguyện ý vứt bỏ hạ tông tộc tử đệ cùng vợ con một mình hướng nam chạy trốn, cũng chỉ có thể trước tiên lui đến đường phố trong góc, thần sắc im lặng làm tốt đầu hàng chuẩn bị. Trương Hoài Ngọc, Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối bọn hắn tại Đồng Tuyết Sơn lĩnh buôn tẩu một ngày, ngựa mệt người mệt mỏi, nhưng bọn hắn chỉnh biên xuất hiện tại Trì Sơn thành bắc, hội binh ý chí chống cự đã sụp đổ, ngoại trừ bốn phía trốn vào hai cánh sơn giã bên ngoài, càng nhiều người trực tiếp lựa chọn từ bỏ chống lại. Trương Hoài Ngọc, Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối bọn hắn cực kỳ thuận lợi liền khống chế lại Bắc Thành, tổng cộng chặt xuống trên 100 cái đầu người liền hết thảy đều hàng, thật đúng là không thoải mái. Bọn hắn leo lên Bắc Thành lâu, nhìn thấy toàn thành đen nghịt đám người cùng xe ngựa, đều giật mình mọi người. Bọn hắn không nghĩ tới gặp có nhiều như vậy hội binh, nạn dân bị Trần Hải giống như là dùng một cái lưới lớn, đều đuối tại Chỉ Sơn trong thành. Tiểu tử này, Lệ Hướng Hải hưng phấn cầm quyền nệ tay, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước giết ra Ngọc Long Sơn, Trần Hải cũng chỉ là trong loạn quân cứu tồn, biểu hiện coi như xuất sắc một chút, cũng bị hắn thấp không chịu nổi tu vi che giấu phong mang. Lúc trước Lệ Hướng Hải vì Trần Hải tranh công đầu, cũng là cùng người khác làm cho đỏ mặt tiến hai, không nghĩ tới hơn một năm thời gian trôi qua, Trần Hải vậy mà cho bọn hắn mang đến dạng này kinh hỉ. Lệ Hướng Hải đối muốn hay không cùng Trần Liệt Triệt để bột chung một chỗ, trong lòng của hắn một mực là có chỗ chần chờ. Đi qua Ngọc Long Sơn thảm bại, hắn nhìn như quan phục nguyên trước, nhưng Lệ Thị xuất ra quá nhiều tài nguyên bãi bình ảnh hướng trái chiều, lúc này cần cùng mạnh hơn cường giả kết minh, khôi phục thực lực. Giờ khắc này, Lệ Hướng Hải đã hạ quyết tâm, Trần Liệt tùy thời có thể bước vào đạo đan cảnh là một cái nhân tố, mà trước mắt thì là một nhân tố khác, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Trần Liệt là đủ rất coi trọng cái này đích thân ngoại sinh. Lệ kẻ phản kháng đều bị vô tình nghiền nát, rào sát, đối với bỏ vũ khí đầu hàng người, Trương Hoài Ngọc, Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối cũng là đoạt lại vũ khí, phát bảo sau tận lực trấn an. Đem hội binh, tông tộc tử đệ cùng tư binh, chạy nạn dân chúng ngăn cách ra xử trí, Chỉ Sơn thành phảng phất biến thành một tòa lớn lao tù, Trương Hoài Ngọc bọn hắn nhân thủ cũng có hạn, còn muốn phòng bị hạt tướng quân gặp giết hồi mã thương, không thể buông lòng cảnh giác, chỉ có thể chờ đợi lấy chủ lực binh mã sau khi đến tiếp quản, mới có thể lại làm tiến một bước xử trí. Trương Hoài Ngọc phân công Trần Dụ phụ trách vũ khí, phát bảo cùng hướng nam chạy trốn tông tộc tài vật đoạt lại, kiểm kê. Hội binh không đi nói, ngoại trừ vũ khí, ngựa cùng chút ít phát bảo bên ngoài, không có cái gì đáng giá tham lam, nhưng rất nhiều hướng nam chạy trốn tông tộc, thế nhưng là đem mấy đời, mười mấy đời tích lũy tài vật đều mang lên đường. Chiếu vào quy củ, ngoại trừ một chút phải vào hiến đại đô hộ tướng quân biểu thị hiệu trung bên ngoài, đây đều là Đông Dực binh mã có thể tự mình phân phối chiến lợi phẩm, mà những chiến lợi phẩm này cũng muốn so cái gọi là chiến công ban thưởng phong phú được nhiều. Trần Dục không chỉ có là kỵ binh chủ tướng một trong, hơn nữa còn là Đông Dực binh mã chủ soái Trần Liệt dòng chính, lúc này đương nhiên là hắn có được chiến lợi phẩm kiểm kê quyền, nhưng Trương Hoài Ngọc, Lệ Hướng Hải các cái khác Đông Dực chủ yếu tướng lĩnh cũng đều sẽ phái người tham gia. Đây cũng là trong quân ngầm thừa nhận quy củ, không thể đều thuộc về nhập chủ đẹp trai một người trong túi, cũng không thể mọi người kêu loạn tranh đoạt chiến lợi phẩm, tại địch trước biến thành một đoàn vũ cát, tự loạn trận ước. Kỵ binh chủ lực liền trú đóng ở Bắc Thành trong lâu bên ngoài, lúc này còn không thể thư giãn xuống tới, từ Triệu Như Hối, Trần Quyền xuất 500 kỵ xuyên qua thành trì, đi đón quản Nam Thành lâu phòng ngự. Trần Thanh, Tô Tử Lăng, Cắt Đồng bọn người, đi theo Triệu Như Hối xuyên qua hội binh hàng tốt quỳ đầy đất Chỉ Sơn thành, một trận chiến này bọn hắn thắng được quá dễ dàng, chờ đổi tới Nam Thành trước lầu, nhìn thấy hai bên bên trong hào trong khe chồng chất như núi thi thể, cắm như con nhím mũi tên, cũng bất kỳ đếm được tàn đao đoạn kích, mới biết được một trận chiến này thắng được cũng không thoải mái. Bọn hắn thậm chí đều nghĩ mãi mà không rõ, Trần Hải thủ hạ cứ như vậy chọn người, làm sao lại có thể chống đỡ đến cuối cùng? Trần Hải đến cùng là làm sao làm được điểm này? Trần Thanh nghĩ mãi mà không rõ, Tô Tử Lăng nghĩ mãi mà không rõ, Cát Đồng cũng nghĩ không thông. Trần Hải, Nô Nông, Chu Quân đều chỉ là ích linh cảnh võ tu, còn lại Trường Côn, Triệu Sơn các loại hơn 60 người, coi như đều có thông huyền cảnh tu vi nội tình, cũng không thể ngăn lại nhiều như vậy hội binh trốn tốt. Ai nhìn thấy nam giới cổng thành một mảnh hỗn độn, tử thi tích địa, cắt cùng bọn hắn cũng biết những cái kia hướng nam chạy trốn tông tộc, tuyệt không thể khả năng ngoan ngoãn liền cầm. Bọn hắn cũng biết, thành lâu hai bên dân dũng mặc dù có một nửa người đều là bại sức, nhưng hội binh trốn tốt cũng không rõ ràng, nhận 2-3 ngàn dân dũng cùng Trì Sơn huyện lính phòng giữ uy hiếp, hội binh cũng chỉ có thể tập trung tiến công cửa thành động, cái này để Trần Hải sẽ có hạn tinh nhuệ binh lực đều thật chặt tập trung lại sử dụng. Mà hậu kỳ, vợ con bị giam làm con tin Trì Sơn huyện địa phương quan võ, uy hiếp khoảng một bộ phận dân dũng đến dưới thành trợ chiến, cũng phát huy mấu chốt tác dụng. Những này dân dũng nhìn như cũng không có bao nhiêu chiến lực, trước sau tổng cộng có mười mấy lần bị xung bại, cuối cùng cũng vứt xuống hơn 300 bộ thi thể, nhưng những này dân dũng yểm hộ khấu nô binh cánh, cũng khiến cho Trần Hải tại thành lâu trước an bài chiến thuật càng linh hoạt đa dạng. Sớm hàng phục Đinh Sảng, tại Đinh Sảng hiệp trợ dưới, tạm giam quan võ vợ con làm con tin, có thể nói là này sách thành công quan trọng nhất. Các đồng, Trần Thanh, Tô Tử Lăng còn không biết những này, tự nhiên cảm thấy hết thảy cũng là bất khả tư nghị. Trần Hải ngồi tại một đoạn mục trước băng bó vết thương, trên thân y giáp đã rách nước, trên thân không biết lại thêm nhiều ít vết thương, băng bó đến cùng cương thi giống như, trước đây trên mặt tại Ngọc Long Sơn chư chiến lưu lại vết sẹo thật vất vả tiêu phai nhạt, lúc này lại lật ra mười mấy đạo sâu đủ thấy xương bị máu. 60 khấu nô, thừa không đến một nửa, cũng nhiều từng cái toàn thân nhuốm máu, tuy nói trận chiến này thủ đến thảm liệt, tử thương có thể nói là cực kỳ thảm trọng, nhưng từng cái cao hứng mừng, đủ không làm sinh tử là chuyện, nhìn thấy Trần Thanh, Tô Tử Lăng dung nhan cực đẹp, cũng đều không chút kiêng kỵ nhìn qua. Nhìn thấy Triệu Như Hối bọn họ chạy tới, Trần Hải nói ra, "Triệu sư bá, ta là đứng không dậy nổi cho ngươi giả hành lễ, các ngươi tới liền tốt, Nam Thành lâu liền về các ngươi tới đón phòng." Lại chỉ hướng sau lưng Đinh Sảng 10 số Chỉ Sơn huyện địa phương võ bị quan võ, nói, "Bọn hắn đêm qua liền quy hàng tại ta, cũng vì trận chiến này lập xuống không thể thiếu đại công, kỳ công, lúc này đều là ta tùy tùng, còn xin Triệu sư bá yên tâm phân công." "Tốt." Triệu Như Hối gặp Trần Hải vậy mà có thể sớm thu phục địa phương quan võ, tướng tin cũng là có thể thuận lợi thu hoạch đại thắng kỳ công nơi mấu chốt, đương nhiên sẽ không bạc đãi Đinh Sảng những người này. Hắn lại nhìn Trần Hải phía sau bọn họ tưởng thành tàng binh trong động, còn có không ít phụ nữ trẻ em chính hoảng sợ ra bên ngoài dò xét nhìn những này phụ nữ trẻ em y phục bất phàm, liền đoán được Trần Hải có thể là dùng những này phụ nữ trẻ em giam xuống tới làm con tin, mới bắt buộc Đinh Sảng các loại Chỉ Sơn huyện quan võ hàng hắn. Binh gia tranh chấp, cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn, Triệu Như Hối trong lòng chỉ biết vì Trần Hải dám dùng kỳ kế âm thầm than thở, lại bất kể truy cứu hắn có không có, trong lòng chỉ là đáng tiếc Trần Hải xuất thân tông thiện, không phải hàn môn tử đệ, không phải hàn môn nhất hệ tại Thái Vi tông cùng Vũ Uy quân hoặc còn có cơ hội vùng lên. Chu Quân, Ngô Ngông, Trần Côn, Triệu Sơn bọn người đều là bị thương nặng, lúc này cũng tinh khí chân nguyên hao hết, đặc biệt là trèo chống bọn hắn tử chiến đến cùng ý chí tản, cũng chỉ có thể ngồi tại cho Triệu Như Hối bọn hắn thi lễ. Chương 100, Đồng Hầu, cảm tạ 2027-2027, cảm tạ Hưng Nghiệp huynh khẳng khái cổ động, người tại Nam Kinh họ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bình thường đổi mới, không thể tăng thêm ngỏ ý cảm ơn. Nhìn thấy Chu Quân, Trần Côn bọn hắn đều không có vết thương chí mạng, Trần Hải cùng huyết nhân giống như, nhưng tinh khí thần cũng không có chấn rơi, Triệu Như Hối thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng giờ khắc này nhìn thấy bọn hắn dạng này, cũng là không nói gì, máng, các ngươi những này ngôn trướng ra hỏa, vậy mà thực có can đảm lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hắn từ trong ngực móc ra hai bình linh dược chữa thương ném đi qua, tiếp xuống liền để Đinh Sảng các loại thương thế không ra hồn nghiêm trọng quy hàng quan võ, cùng hắn leo lên thành lâu an bài phòng ngự, dự phòng Hạc Xuyên lĩnh phương hướng sẽ có viện binh tập kích bên này. Nhìn thấy Vũ Uy quân có tầng cao hơn tướng lĩnh đi ra, cũng nghe từ Trần Hải đề nghị tiếp nhận bọn hắn, thậm chí còn trực tiếp không thêm hoài nghi phân công bọn hắn, Đinh Sảng bọn người lúc này cũng coi là an tâm, bắt đầu chia đầu triệu tập chạy tứ tán dân dũng, khôi phục trong thành trật tự, giám thị những cái kia đầu hàng hội binh cùng hướng nam chạy trốn tông tộc. Trong thành không có như vậy hỗn loạn, vũ khí cũng đoạt lại không sai biệt lắm, rất nhanh Trương Hoài Ngọc, Lệ Hướng Hải cũng tại mấy chục hô vệ chen trúc dưới, đuổi tới Nam Thành lâu bên trong xem nhìn. Bọn hắn một đường là không có gặp được cái gì hữu lực ngăn cản, cũng cơ hội là không đánh mà thắng liền cầm xuống Chỉ Sơn thành, nhưng gặp nam trên cổng thành hạ nhuộm hết vết máu, cùng đầy đất tàn tiễn đoạn nhận, chồng chất thành núi tử thi, thứ không khó tưởng tượng Trần Hải bọn hắn dựa vào chút người này tay, vậy mà tử thủ Nam Thành môn một ngày, là bực nào hung hiểm, là bực nào thảm liệt. Hào hào, trận chiến này các ngươi đều là công đầu. Trần Liệt lại có dạng này cháu trai, Trương Hoài Ngọc trong lòng tự nhiên là ghét hận cực kỳ, nhưng mặt ngoài còn phải lớn thêm tán thưởng, không phải hắn thì phải làm thế nào đây? Một trận chiến này, đối Trần Liệt tại Đông Dực binh mã hy vọng tăng thêm quá kinh khủng. Ai có thể nghĩ tới Trần Liệt lại có yêu nghiệt như thế, dám dùng kim mưu, có thể lập kỳ công đích thân ngoại sinh. Mà như thế một cái đích thân ngoại sinh, ngoại giới đều coi là phế vật, cũng chỉ có Trần Liệt nuôi dưỡng, dùng, thậm chí lực bài chúng nghị, đem hắn ghi vào Trần thị gia phả, thu làm con trai trưởng, nhìn qua trận chiến này cùng Trần Liệt bản nhân không quan hệ, nhưng lại thể hiện ra Trần Liệt dùng người chi minh, đây mới là thân làm chủ soái chủ yếu nhất tố dưỡng. Trương Hoài Ngọc trong lòng đắng chát, tiếp xuống lại phái ra số đội tinh kỵ, từ sơ thông qua Nam Thành môn rẽ ra, tìm diệt từ hai cánh sơn lĩnh đi về phía nam chạy trốn hội binh, tận khả năng mở rộng chiến quả. Giờ khắc này, làm Nam Trinh đại quân tiên phong chủ soái, Tần Mục Hầu, Ngọc Long đại doanh đô hộ tướng quân Đồng Thọ tự mình dẫn 3000 đạo nha binh tinh kỵ, giết bại một phần nhỏ đạo binh, xuất hiện tại Chỉ Sơn huyện góc tây Bắc Châu được cương vị. Vài đầu linh cầm tại buổi chiều liền trinh sát đến Chỉ Sơn huyện có đại cổ hội binh, hướng nam chạy trốn tông tộc ngưng lại, Đồng Thọ xuất 3000 đạo nha binh tinh nhuệ, giờ khắc này tiến vào Châu được cương vị, chính là chuẩn bị trực tiếp buôn tập Chỉ Sơn thành. Cân nhắc đến Hạc Tường quân có khả năng từ Hạc Xuyên lĩnh phái ra tinh nhuệ nhất nhỏ cổ chiến lực, tập kích bọn hắn truy vong giết bại sau tiên phong binh mã, lấy ban hồi Hạc Tường quân tại Bắc Bộ phòng tuyến sụp đổ sau trầm thấp sĩ khí, ngoại trừ thân là Ngọc Long đại doanh đô hộ tướng quân, đạo đang cảnh cường giả Đồng Thọ tự mình dẫn 3000 đạo nha binh tinh kỵ trước hết nhất giết ra đến, đồng linh các loại hơn 200 thượng thất phong nội môn đệ tử, chủ sự cũng theo chi này có thể nói là Vũ Uy quân tinh nhuệ nhất kỵ binh xuất động, bảo đảm chi này 3000 người chiến lực, là Vũ Uy quân sắc bén nhất, cứng rắn nhất đầu đường, mà cái khác binh mã thì chủ yếu tại mặt phía bắc 2-300 dặm thọc sâu phạm vi bên trong tiêu sát hội binh, chiếm lĩnh thành trại. Lúc này có một tiểu đội kỵ binh phi ra chỉ sơn thành, đánh ngựa hướng bên này chạy tới, huy động Ngọc Long đại doanh đặc hữu truyền lệnh cờ. Mười mấy kỵ sĩ phóng ngựa phi nước đại, còn hét to cho thấy thân phận, Ngọc Long đại doanh Đông Dực tạm biên danh sách kỵ binh, trước trướng trinh sát tuần hành giáo úy Lệ Ngọc Lân truyền hịch thông báo, ta bộ đã đoạt lấy chỉ sơn thành, bắt được hội binh cùng hướng nam chạy trốn tông tộc tử đệ hơn 15,000 chúng, mời đô hộ tướng quân Đồng Hầu kiểm duyệt. Đồng Thọ vượt dưới tọa kỵ là một đầu hắc giả thú, trông thấy cái này mười mấy cơi từ chỉ sơn thành phương hướng phi ra, lại là tới thông báo chiến quả, đều là sức sở, hỏi tả hữu chư tướng, Trần Liệt cái kia khốn nạn, lúc nào phái ra binh mã chạy đến chúng ta trước mặt. Đồng Ninh chính cưới một đầu thanh sừng thú, đi theo tại phụ thân Đồng Thọ bên người, nghĩ đến Trần Hải tên kia liền là Ngọc Long đại doanh đô hộ phó sứ, Chiêu Dương đình hầu Trần Liệt cháu trai, mà lại Trần Hải tại 2 tháng trước lại đột nhiên rời núi lịch luyện, nghe nói cũng là sắp xếp Ngọc Long đại doanh Đông Dực binh mã danh sách, cũng không biết hắn có ở đó hay không chỉ sơn trong thành. Bởi vì sợ người khác cầm chuyện cũ năm xưa giễu cợt, Đồng Ninh tại phụ thân cùng người nhà trước mặt, cho tới bây giờ đều không nhắc tại Tê Vân lĩnh thụ khi dễ sự tình, nhưng lúc này trong nội tâm nàng cũng tò mò, không biết Trần Hải 2 tháng này có thành công hay không mở ích linh hải bí cung, không biết gặp nhau lần nữa, hắn gặp sẽ không nói ra ban đầu ở tàng kinh các một kiếm chém vỡ lục giáp bí thuẫn bí mật. Lúc này hai cánh phân ra mười mấy tinh kỵ, đem người tới chặn đứng, nghiệm nhìn qua ấn tín về sau, mới đưa một người tới bọn hắn trước mặt. Đồng Ninh nhận ra người kia là cùng là thượng thất phong nội môn đệ tử Lệ Ngọc Lân, lúc này cũng vừa lúc tại Ngọc Long đại doanh Đông Dực nhập trước. Ta nhận ra ngươi, ngươi là Lệ Hướng Hải chất tử. Đồng Thọ còn hứng thú nhìn xem Lệ Ngọc Lân, Ngọc Long đại doanh mười mấy vạn tinh nhuệ, chỉ có hơn 20 vị bước vào Minh Khiếu cảnh tướng lĩnh. Đồng Thọ đối Lệ Hướng Hải tự nhiên là đã sớm quen thuộc, cũng nhận ra Lệ Ngọc Lân là Lệ thị thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất tử đệ. Túi người hỏi nói, ta cùng đại đô hộ phủ tướng quân đều truyền lệnh Trần Liệt dẫn binh nghiệm hộ cánh, cũng không có truy địch giết bại nhiệm vụ, các ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Lệ Ngọc Lân nói ra, hồi bẩm Đồng Hầu, Đông Dực binh mã nghiêm cẩn đại đô hộ tướng quân kiến chỉ, giữ nghiêm cánh, nhưng phòng ngừa quân địch tập kích, đô hộ phó sứ cùng chư tướng thương nghị, đặc địa tổ kiến kỵ binh mở rộng đối cánh chính sát phạm vi, cuối cùng tại Chỉ Sơn thành tìm diện địch bại chủ lực. Đồng Thọ không tin Lệ Ngọc Lân lý do thoái thác, trong lòng suy nghĩ, Trần Liệt xuất Đông Dực chủ lực 3 vạn tinh nhuệ còn tại Diêm Xuyên phủ thành phía bắc trông coi bất động, Đông Dực trinh sát kỵ binh liền có thể trinh sát tuần hành đến mặt phía nam 500 dặm từ bên ngoài đến, mà vì gì lại sẽ có như thế chi quy mô hội binh hướng nam chạy trốn tông tộc ngưng lại Chỉ Sơn thành, cho nên bị Trần Liệt phái kỵ binh thành công bắt được. Đồng Thọ cùng chư tướng đều nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì, nhưng đánh thắng thắng trận chuyện gì cũng dễ nói, cũng không thể quái Trần Liệt đem trinh sát kỵ binh phái ra quá xa, đoạt tại trước mặt bọn họ bắt được hơn vạn hàng bại a. Giai đoạn trước Vũ Uy quân cũng chỉ tính toán tiến lên đến Chỉ Sơn thành một tuyến hoặc hơi nam một chút vùng núi, tạm thời còn vô ý mạo hiểm đối 200-300 dặm bên ngoài, Hạc Tường quân kinh doanh đạt 200-300 năm Hạc Xuyên lĩnh một tuyến trực tiếp phát động thế công. Đã Đông Dực binh mã du lịch trạm canh gác kỵ binh đã chiếm lĩnh Chỉ Sơn thành, mà đến tiếp sau bộ tốt chủ lực đi về phía nam tiến lên đến nơi đây, còn cần 2-3 ngày. Đồng Thọ cũng liền quyết định trước xuất bộ tiến vào Chỉ Sơn thành, trong lòng của hắn cũng rất tò mò, Đông Dực du lịch trạm canh gác kỵ binh vây quanh trước mặt bọn họ chiếm lĩnh Chỉ Sơn thành là rất dễ dàng, nhưng lại thế nào liền có thể như thế tinh chuẩn đem 1,000-4,000 hàng bại đều bắt được tới. Phải biết tại công phá Diêm Xuyên phủ thành về sau, hắn tự mình dẫn tinh nhuệ nhất 3,000 đạo nha binh, một ngày một đêm truy sát hàng bại, đánh chết giết thêm hàng bắt được, cũng liền 1 vạn người hơi nhiều một ít. Đồng Thọ cũng hoài nghi có phải hay không Lệ Ngọc Lân các loại đem báo cáo láo chiến công. Việc này cũng bình thường, thân cư cao vị người không thể quá nghiêm khắc, mà sau đó đại doanh còn muốn phái người xuống tới tiến hành kiểm kê, đọc và sửa, sẽ không hạ trên mặt báo nhiều ít chiến tích, đại doanh liền toàn bộ tiếp nhận. Lúc này Chỉ Sơn trong thành, chạy nạn dân chúng bình thường đã trải vượt qua một lần, đều xua đuổi đến thành Tây tạm thời bắt giữ xuống tới, đợi làm tiến một bước trải vượt sau liền điều về trở lại quê hương, mà hội binh chủ tướng, hướng nam chạy trốn tông tộc tử đệ, từ hô bọn người, đều là làm hàng bắt được trọng điểm tập trung giam giữ tại ao bắc thành góc đông bắc, trực tiếp ở vào Đông Dực du lịch trạm canh gác kỵ binh tinh nhuệ giám thị phía dưới. Đồng Thọ tại chư tướng chen chúc hạ leo lên bắc thành lâu, nhìn xem dưới thành đen nghịt đám người, mặc dù vũ khí đều bị thu lấy đi lên, nhưng những người này bên trong không có một cái nào là người già trẻ em trộn lẫn ở bên trong đục nước méo cỏ, liền biết bên này chiến công mặc dù có chút hư trường, cũng cực kỳ có hạn. Một trận chiến này, Đồng Thị cũng không có hy vọng xa vời có thể trực tiếp đem Hạc Tường quân triệt để đánh tan, tiêu diệt, một là thời gian không kịp, Đồng Thị tại phía tây, mặt phía bắc đều đứng trước uy hiếp nghiêm trọng, không có thể trưởng kỳ tại mặt phía nam dụ binh. Ngoài ra, không chỉ có Đế Quốc Tiên Xu viện sẽ không ngồi yên không lý đến, mà Hạc Tường quân mặt phía nam Võ Tàng quân cũng sẽ không ngồi nhìn Vũ Uy quân sắp nhập, thôn tính Diêm Xuyên chư quận mà án binh bất động, trận chiến này căn bản nhất mục đích vẫn là chỉ có thể là suy yếu Hạc Tường quân, tăng cường Vũ Uy quân. Lúc này vô luận là hữu hiệu tiêu diệt Hạc Tường quân có sinh chiến lực, vẫn là bắt được đại lượng chiến hàng, ý nghĩa đều cực kỳ trọng yếu, mà hậu kỳ ý nghĩa càng thêm rõ rệt. Tốt. Thấy cảnh này, Đồng Thọ luôn miệng khen hay, cũng không còn đi quản Đông Dực trinh sát tuần hành kỵ binh nam ra 500 dặm, đối với hắn cùng đại đô hộ phủ tướng quân mệnh lệnh là có chút lá mặt lá trái, đem Trương Hoài Ngọc, Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối lui qua hắn trước mặt đến, hỏi nói, các ngươi ngược lại là hảo hảo nói cho ta một chút, đến cùng là thế nào lập xuống cái này cái cọc kỳ công, cũng không nên lừa gạt nói, là những người này đầu góc ngất đi, chạy trốn tới Chỉ Sơn thành liền. Quên tiếp tục đi về phía nam trốn, ngồi chờ các ngươi đến thu bắt được. Mặt tướng cũng không dám lừa gạt Đồng Hầu. Triệu Như Hối mặc dù không phải chủ tướng, nhưng hắn tư lịch giá nhất, Trương Hoài Ngọc cũng không muốn nắm lô mũi đi khen Trần Liệt cháu trai chiến công, liền để Triệu Như Hối tiến lên Trần Thuật Chỉ Sơn thành phát sinh hết thảy. Nói dễ, Trần Hải ban sơ làm Lệ Hướng Hải trước trướng tuần kiểm trạm canh gác quan, Tại trước khi chiến đấu liền đã phục mệnh chui vào địch cảnh trinh sát địch tỉnh, đại chiến buộc phát về sau, quân địch hướng Ngọc Long Sơn chân núi phía nam phái ra đại lượng trinh sát kỵ binh, Trần Hải không cách nào trở về đại doanh, lựa chọn tiếp tục hướng Chỉ Sơn một tuyến chỗ sâu tìm kiếm chiến cơ. Về sau, Trần Hải xuất bộ ngụy trang hạ tường quân người mang tin tức tiến vào Chỉ Sơn thành, âm thầm khống chế đinh sảng các loại thủ thành quan võ vợ con lấy làm con tin, lấy thủ thành hầu viện binh danh nghĩa, đem đại lượng nam hàng bại tốt cùng tông tộc tử đệ đều ngăn tại Chỉ Sơn thành, cho đến Trương Hoài Ngọc, Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối xuất viện binh đội tới. Toàn bộ quá trình nói đến có chút bình thản, nhưng đồng thọ chư tướng đều là năng trinh thiện chiến lão tướng, tự nhiên không khó phỏng đoán trong đó hiện tượng nguy hiểm còn sinh, một cái khâu đi công tác liền là đầy bàn đều vua. Nghe Triệu Như Hối nói xong, theo đồng thọ tiến vào Chỉ Sơn thành chư tướng cũng còn cảm thấy nghĩ mà sợ, đừng bảo là Trần Hải một cái vừa bước vào hích linh cảnh cấp thấp quan võ, liền xem như bọn hắn những này mình khiếu cảnh cường giả, xuất lĩnh hơn trăm tinh nhuệ, cũng không dám tùy tiện vận dụng dạng này hiểm kế, a mọi người đều biết, dám dùng này sách người, bằng vào cũng không phải là cao bao nhiêu tu vi, mà là sau đó ngẫm lại đều nghĩ mà sợ kinh thiên can đảm cùng khống chế cục diện. Hơn người cổ tay. Trần Liệt lúc nào có như thế một cái gan lớn đến cũng dám thôn tiên con cháu, ta làm sao không biết. Đồng thọ vỗ tay lớn cười hỏi. Chương 101, chuyện xưa không chỉ có đồng thọ hiếu kỳ Trần Thị nhất tộc khi nào ra nhân vật như vậy, liền ngay cả theo hắn tiến vào Chỉ Sơn thành chư tướng cũng có chút mong đợi nhìn về phía Triệu Như Hối, bọn hắn lại hoàn toàn không biết Việt thành quận chúa Đồng Ninh giờ khắc này trong lòng gợn sóng tuôn ra. Đồng Ninh trong lòng hiện lên cái kia luôn luôn co quắp tại tàng kinh các trong góc đọc cấp thấp huyền công kinh quyển, mà bị đệ tử khác khinh thị dâu ria hắn tử, liền ngay cả nàng cũng không hiểu, Trần Hải vì sao muốn tại cấp thấp huyền công bên trên sóng tốn thời gian, lúc này lại tuyệt đối không nghĩ tới Đông Dực binh mã có thể tại Chỉ Sơn thành thu hoạch hơn vạn hàng bắt được, đúng là Trần Hải dùng kỳ mưu bố trí. Trong lòng lúc này lại càng phát ra khẳng định ban đầu ở tàng kinh các, Trần Hải hẳn là dụng kế mới chạm phá Sài Vinh thi triển lục giáp bí thuẫn. Đồng Ninh trong lòng thật sự là hiếu kỳ Trần Hải đến cùng là một người như thế nào, lại lo lắng hắn thụ thương có nặng hay không, nghĩ thầm lấy tu vi của hắn, tại Chỉ Sơn Nam lâu giữ vững một ngày, có thể giữ được tính mạng đã là vận hạnh, thụ thương nhất định nghiêm trọng, lại lo lắng trong quân không có cực phẩm linh dược, chưa hẳn có thể kịp thời Trần Hải thương thế. Nàng lúc này liền mong chờ lấy phụ thân triệu kiến Trần Hải, ban thưởng linh dược, chớ nên ở lại cái gì di hoạn mới tốt. Nhìn thấy Tần Mục Hầu đồng thọ như thế cao hứng bừng bừng, Triệu Như Hối cũng là mừng thay cho Trần Hải. Ngoại trừ quan hệ lẫn nhau thân cận bên ngoài, Trần Hải nói thế nào cũng là hắn chủ trì Hoàng Long Nguyên Đạo Viện bồi dưỡng ra được đệ tử. Hoàng Long Nguyên Đạo Viện thế hệ tuổi trẻ liền có thể có như thế chói mắt biểu tướng, giúp tướng ra mắt, hắn cũng cùng mình có chỗ này. Triệu Như Hối liền muốn phái người đem còn tại dưỡng thương Trần Hải bọn hắn gọi qua, để hắn đến bái kiến đồng hầu. Nghĩ thầm Trần Hải bọn hắn có thể được đồng hầu thưởng thức, ngày sau vô luận là tại Thái Vi Tông vẫn là Vũ Uy Quân, đều sẽ có bất khả hạn lượng tiền đồ. Nhưng mà Triệu Như Hối đều còn chưa kịp đề cập cái này gốc dạng. Ở một bên trầm mặc nửa ngày, Trương Hoài Ngọc đột nhiên xen lời đầu, nói ra: "Hồi bẩm đồng hầu, cái này Trần Hải vốn là Trần Đô hộ đích thân ngoại sinh, là Trần Đô hộ chi muội gả vào Diêu thị sở sinh chi tử, 3 năm trước đây phạm phải tội lớn bị khu trục gia tộc, đến Hà Tây tìm tới dựa vào Trần Đô hộ mới xếp vào Trần thị gia phả." Lệ Hướng Hải bọn người cảm thấy kỳ quái, không biết Trương Hoài Ngọc không có việc gì xách cái này gốc dạ làm cái gì. Càng là khổng lồ, càng là quyền cao chức trọng tông tộc, nội bộ càng là phức tạp, tràn ngập âm mưu tính toán, lại không quản Trần Hải tại Diêu thị đến cùng phạm phải cái gì tội lớn, hắn nhập đạo viện đến nay sở tác sở vi còn chưa đủ lấy đem hắn trước kia hết thể việc xấu xóa đi. Tông Việt tử đệ có mấy người thời niên thiếu không hoàn cố ngang bướng, mà chân chính công thành danh toại về sau, ai lại gặp cầm chuyện xưa đi ra tương hỗ cửa trách. Đồng Diêu hai tộc từng có thông gia chi nghị chuyện xưa, rất ít người biết, nhưng cũng không phải cái gì tuyệt bí. Trần Quyên nhìn thấy Đồng Hầu sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, chắc là hắn nghe qua Trương Hoài Ngọc đã nghĩ đến cái này Trần Hải liền là cùng con gái hắn Việt thành quận chúa Đồng Ninh từng có hôn ước Diêu thị chi tử, trong lòng của hắn mỉm cười, chỉ cần Đồng Hầu trong lòng không thích Trần Hải lập lớn hơn nữa chiến công, tại Vũ Uy quân cùng Thái Vi tông cũng khó khăn ra mặt. A, nguyên lai là tiểu tử này a. Đồng thọ ngữ khí đột nhiên liền lạnh nhạt đi, ánh mắt cũng là ngưng tụ, nhìn dưới thành bị bắt nhóm lớn hàng bắt được một lát, liền chuyển qua chủ đề nói, Chỉ Sơn thành phía bắc hướng nam chạy trốn tông tộc, đều tập trung trông giữ ở nơi nào, nhanh chóng dẫn ta đi gặp. Những người này chúng ta muốn nhìn kỹ, nhưng cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Triệu Như Hối gặp Đồng thọ vừa rồi rõ ràng có ý kiến Trần Hải những này lập xuống đại công đem tốt, lại tại Trương Hoài Ngọc một phen sau thái độ đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hắn mặc dù không biết cái kia cái cọc không còn bị người nhắc lên hôn nước, nhưng cũng biết tất là chỗ đó có vấn đề, cũng sẽ không thể nói thêm gì nữa, liền bồi Đồng Hầu đi xuống thành lâu, đi dò xét nhìn bị giam giữ lên hướng nam chạy trốn tông tộc thủ lĩnh. Vũ Uy quân cho dù chiếm đoạt Ngọc Long Sơn chân núi phía nam đại địa, cũng cần những này tông tộc quản lý địa phương, nhưng trước đó cần thu hoạch được những này tông tộc hiệu chung. Cho nên trấn an những này hướng nam chạy trốn tông tộc thủ lĩnh, cũng là cực trọng yếu một sự kiện. Nhìn thấy Tần Mục Hầu Đồng Thọ phản ứng cùng hắn mong muốn hoàn toàn nhất trí, Trương Hoài Ngọc trong lòng cười lạnh, Đồng Hầu lại thưởng thức dám dùng kỳ mưu, có thể lập kỳ công Trần Hải, cũng tuyệt không có khả năng đồng ý để Việt thành quận chúa gả cho giới trướng thanh danh lang tịch cấp thấp quan võ. Hắn đoán Đồng Hầu không muốn người khác lại để lên cái kia cái cọ hôn nước, đại khái cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy Trần Hải đứng ở hắn trước mặt đi. Trương Hoài Ngọc vô tình hay cố ý hướng Việt thành quận chúa Đồng Ninh bên kia lướt qua, ngầm tự suy đoán Việt thành quận chúa lúc này đại khái càng mong chờ Trần Hải có thể từ nhân gian biến mất đi. Đồng Ninh gặp Trương Hoài Ngọc liếc mắt nhìn qua, nàng cũng là khẽ bước cầm lấy đó lễ, nhưng nàng tại Trương Hoài Ngọc liếc tới trong nháy mắt trong lòng thì là lạnh lẽo, nàng minh bạch Trương Hoài Ngọc cố ý đề cập Trần Hải xuất thân, dụng tâm thực là âm hiểm. Mục đích đúng là nhắc nhở phụ thân nhớ tới nàng cùng Trần Hải ở giữa cái kia cái cọc đã vứt bỏ hồ nước. Trước đó quyết định thông gia lúc, Đồng Ninh còn rất nhỏ, đối việc này cũng hoàn toàn thân bất do kỷ, nàng sinh ở Đồng Thị, liền có nghĩa vụ vì Đồng Thị làm ra hy sinh. Mà tại Trần Hải phạm phải tội lớn bị Diêu Thị khu trục về sau, Diêu Thị bên kia cũng cố ý đi sứ tới tạ tội, thông gia cũng liền tạm thời bỏ dở, chuyến hôn ước này coi như vứt bỏ rơi mất. Đồng Ninh trong lòng cũng không có khả năng nguyện ý thành vì tông tộc thông gia vật hy sinh, tự nhiên cũng không nguyện ý nhắc lại cái kia cái cọ hôn ước, nhưng lúc này Trương Hoài Ngọc vậy mà lợi dụng chuyện hôn ước này, không chút kiêng kỵ chèn ép Trần Hải, nàng đấy lòng ngược lại có chút thay Trần Hải không đăng giá. Nàng lúc này lại hướng cùng là Trần tộc người Trần Quyền nhìn sang, gặp Trần Quyền trên mặt lại có sơ qua cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng cũng thay Trần Hải âm thầm thở dài, không nghĩ tới Trần Hải tình cảnh so với nàng tưởng tượng muốn hiểm ác, mà phụ thân thái độ lại là đột nhiên lạnh nhạt đi, cũng là có vẻ hơi thiếu tình cảm các bạn. Đồng Ninh trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài cũng sẽ không biểu thị cái gì, chỉ là theo chân phụ thân đi xem những cái kia bị bắt hướng nam chạy trốn tông tộc thủ lĩnh, mà vào lúc này, nàng mới phát hiện Trần Hải lập chi công, tương đối hắn đem chức là bực nào chói mắt. Bất quá thế đó, Trương Hoài Ngọc chư tướng tựa hồ cũng phỏng đoán thấu đô hộ tướng quân, Tân Mục Hầu đồng thọ tâm ý, liền không lại đi sách Trần Hải bọn hắn lập kỳ công trì sơn thành một trận chiến, Trần Hải có thể nói là giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng ngoại trừ nhiều chỗ bị thương, chân nguyên kiệt quệ bên ngoài, thần hồn ý niệm cùng tinh thần niệm lực tiêu hao cũng là đạt đến cực hạn. Không giống Minh Thiếu cảnh trở lên huyền tu cương giả, phải dùng tinh thần niệm lực khống chế thiên địa nguyên lực, ích linh cảnh võ tu đệ tử tinh thần niệm lực tiêu hao bình thường rất khó đạt đến cực hạn, nhưng du lịch trạm canh gác kỵ binh đuổi tới Trì Sơn thành trước đó, Trần Hải bọn hắn liền là bằng vào suy nghĩ trong lòng ở giữa bàng bạc chiến ý đang khổ cực chèo chống. Đại cục nhất định, Nam Thành lâu có người tiếp phòng, Trần Hải tinh khí thần thư giãn xuống tới, cả người tựa như là đổ tới, bất tỉnh ngủ mất. Cái này bình thường là Minh Khiếu cảnh trở lên huyền tu cường giả, lấy tinh thần niệm lực nắm giữ thiên địa nguyên lực thi triển thần thông về sau, mới có hiện trạng, cái này cũng nói Trần Hải bọn hắn thủ vương Trì Sơn thành Nam lâu kịch chiến là bực nào gian khổ. Cho dù Triệu Như Hối kịp thời cho bọn hắn phục dụng bổ khí nuôi nguyên linh dược, Trần Hải cũng là kéo tới tối ngày thứ tư bên trong mới miễn cưỡng có thể dãy rủa lấy quanh chân ngồi xuống, tu luyện chân nguyên. Chỉ là Trì Sơn huyện không là linh khí dư giả động thiên phúc địa, mỗi ngày chỉ có thể ở dương khí sơ phát sơ hy thời gian nôn hấp linh khí, khôi phục chân nguyên. Nhìn về chân trời lộ ra ngân bạch sắc, giữa thiên địa lại không linh khí có thể thổ nạp, Trần Hải nội thị linh hải mới khôi phục một chút chân nguyên, ngầm cảm giác lưu tại Trì Sơn thành, đại khái cần hơn nửa tháng, hắn mới có thể lần nữa đem linh hải bên trong chân nguyên chứa đầy. Tiễn Châu là cường giả vi tôn thế giới, tông môn huyền tu có được cường đại thần thông, đứng tại chúng sinh phía trên, nhưng ngoại trừ số lượng hiếm hơi linh trời động phủ bên ngoài, tại địa phương khác thi triển cường đại thần thông, chân nguyên cùng tinh thần niệm lực tiêu hao một khi lười biến tận, cũng lại biến thành trên tất đợi làm thịt cá nheo. Đây cũng là đạo thai, đạo đang cảnh cường giả tùy tiện không xuất động phủ mấu chốt nguyên nhân, một khi tại động phủ bên ngoài bị vây lại, rất dễ dàng bị tu vi so với bọn hắn thấp huyền tu, đem tốt vây đánh, chớ đừng nói chi là thế gian còn có nghịch linh tán dạng này nghịch thiên cấm dược. Mà tại Yến Châu, trường sinh còn là mộng ảo. Đạo thai cảnh thiên bảng cường giả thọ nguyên cực hạn cũng chỉ có 800 năm, từ xưa đến nay cực ít có đạo thai cảnh thiên bảng cường giả có thể sống đến 800 tuổi, đây cũng là tông môn huyền tu vi gì coi trọng thế tục quyền lực mấu chốt nguyên nhân. Trần Hải lúc này còn có thể sâu sắc cảm nhận được La Sát Huyết Luyện Bí Pháp kinh khủng, bá đạo. La Sát Huyết Luyện Bí Pháp ngoại trừ trực tiếp tăng cường nhục thân tu vi, còn có thể thông qua hấp vệ người khác huyết nhục tinh hoa, bổ sung tinh khí trong cơ thể chân nguyên, cái này tại chiến trường đơn giản liền một khung vĩnh viễn không mệt mỏi cố máy giết chóc gã. Trần Hải khẽ thở một hơi, tiếp theo khoanh chân ngồi tính toán, tôi động chút ít chân nguyên nghịch nhập Túc Tiểu Dương, Túc Minh Dương, Thủ Tiểu Dương, Thủ Minh Dương bốn phía đã mở ra tới linh mạch. Ngoại thương dễ trị, nhưng một phen ác chiến nhiều ít sẽ ở Bách Hải chư mạch lưu lại cái gì ẩn thương, ám thương, cũng cần kịp thời điều dưỡng mới có thể không lưu hậu hoạn, nhưng lấy nội thị thuật quan chi, chỉ thấy bốn mạch phảng phất ám trầm u tuyển, cùng nhàn nhạt kim mang giao thoa, chưa từng không phải gặp cái gì ám thương, thậm chí càng so trước khi chiến đấu kiên cố sơ qua. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình đang khổ chiến lúc, không tự giác đã dùng La Sát Huyết Luyện Bí Pháp thôn vệ người khác huyết đục tinh hoa cường hóa Bách Hải khí mạch rồi? Trần Hải nghĩ tới đây, chính hắn giật nảy mình, tinh tâm hồi tưởng giữa gìn Nam Thành lâu lúc, suy nghĩ trong lòng ở giữa chiến ý nhất bành trướng thời điểm, sát thực cũng là sát lục chi tâm thịnh vượng nhất thời điểm, cái chán đều có mồ hôi lạnh rớm xuống tới. Trần Hải lại lấy bí hình tồi động Bách Hải tinh khí, nhìn thấy còn không có đả thông tu thành linh mạch đủ quyết dương chủ khí mạch, sát thực cũng đã có ẩn ẩn bung lòng dấu hiệu, hắn mới khẳng định, có lẽ thật có khả năng tại vô ý thức ở giữa, liền đem La Sát Huyết Luyện Bí Pháp cố ý thôn phệ ý niệm dung nhập mười bước đoạn thủy trạm các loại tuyệt học bên trong, cũng có lẽ chính là bởi vì như thế, hắn có thể tại nam giới cổng thành thủ bưng đến một khắc cuối cùng, không phải trong cơ thể hắn. Khí huyết khả năng đã sớm ép cô. Trần Hải rõ ràng cảm nhận được La Sát Huyết Luyện Bí Pháp bá đạo cùng kinh khủng, cũng càng phát ra khắc sâu biết hắn tuyệt không thể để người khác biết nắm giữ huyết luyện bí pháp. Thiên Hạ Tông môn tuyệt đối sẽ không mạo xưng hứa bá đạo như vậy bí thuật ra mắt, muốn là trở thành Thiên Hạ Tông môn công địch, tư vị này sợ là không có dễ chịu như vậy. Trần Hải dãy rủa lấy tại giường bên cạnh ngồi xuống, cũng là tâm tư khó định, lại đụng rơi giường trên bàn chén thuốc. Chương 102, chiến công trong sân phòng thủ tề hàng giang, nghe được trong phòng ngủ động tĩnh, hỏi, gia đã tỉnh lại. Ở trong mắt người khác, Trần Hải tại Thiếu Hầu gia, nhưng chỉ Sơn Thành Nam Thành lâu về sau, tại Tề Hàn Giang những này khấu nô binh trong mắt, Trần Hải liền là bọn hắn ra, liền là chủ công của bọn hắn. Ừm. Trần Hải lên tiếng, Tề Hàn Giang mấy tên này liền không biết quy củ đẩy cửa tiến đến, tùy tiện nói, ra giấc ngủ này liền là 5 ngày à, còn tưởng rằng là ra cái gì đừng rẽ, cũng may Trần Soái đến quan sát qua, nói ra không có vấn đề gì, liền là quá mệt mỏi. Đều đi qua 5 ngày à, hữu phụ ta hắn làm sao cũng đến Chỉ Sơn Thành, vẫn là nói chúng ta đã không tại Chỉ Sơn Thành. Trần Hải cũng không nghĩ tới hắn vì khôi phục tinh thần nhiệm lực, liền hôn thiên ám địa ngủ 4 ngày 4 đêm, bất quá Chỉ Sơn Thành đã từ Trương Hoài Ngọc, Lệ Hướng Hải bọn hắn tiếp phòng, chuyện gì đều không cần hắn đến quan tâm, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Đinh Sảng, Chu Quân, Ngô Ngông, Triệu Sơn, Trần Khôn nghe được động tĩnh đều đi đến trong viện, đều chào hỏi bọn hắn tiến đến, hỏi thăm hắn mê man qua đi, Chỉ Sơn Thành tình huống. Hầu gia đã xuất đông dực binh mã đến đây, liền trú đóng ở Chỉ Sơn Thành, để cho chúng ta thủ ở chỗ này, chờ ngươi tỉnh lại đâu, Ngô Ngông nói ra. Trước đây đô hộ tướng quân Đồng Hầu đã từng xuất bộ tiến vào Chỉ Sơn Thành, nhưng ngay tại Chỉ Sơn Thành dừng lại 3 ngày, hôm trước liền di chuyển quân đội diễn sơn Tây Lộc Linh Vũ thành đóng giữ, bất quá Ngọc Long đại doanh mười mấy vạn binh mã cũng liền tiến lên đến Linh Vũ, Chỉ Sơn một tuyến, Vũ Uy thần hầu cũng lưu tại Diêm Xuyên phủ thành. Không có tiếp tục xuôi nam dấu hiệu. Trần Hải không nghĩ tới cứu phụ Trần Liệt đều đã xuất bộ tiến vào chiếm giữ Chỉ Sơn Thành, lại nghe Ngô Ngông nói Vũ Uy quân bố trí, suy đoán Vũ Uy quân lần này có thể sẽ không đối Hạ Xuyên lĩnh phát động thế công, trong ngắn hạn rất có thể sẽ lấy tiêu hóa Linh Vũ, Chỉ Sơn phía bắc địa vực làm chủ. Như thế thiết thực chiến lược, Đại Yến Đế quốc vẫn còn, Thiên Xu viện đối chư quận, chư trấn còn có cực mạnh lực uy hiếp cùng thống trị lực, mà Tây Bắc vượt ngoại trừ Vũ Uy quân, Hạc Tường quân bên ngoài, còn có Võ Tảng, Sóc Xuyên chư trấn mạnh tiên, đều khó có khả năng ngồi xem Vũ Uy quân không chút kiêng kỵ chiếm đoạt Hạc Tường quân lãnh địa. Mà Vũ Uy quân tại mặt phía bắc, phía tây còn đứng trước yêu man chư bộ cùng Kim Châu chư khương các loại cường địch. Hiện tại chính tiến vào rét căm căm thời tiết, tuyết lớn ngập núi, phía tây, mặt phía bắc cường địch khó mà uy hiếp Thái Vi Sơn, mà Vũ Uy quân cùng Hạc Tường quân một khi kéo dài đến năm xuân về sau, phía tây, mặt phía bắc liền chưa chắc có như vậy thái bình. Tình thế có khả năng xuất hiện bất lợi Vũ Uy quân lịch chuyển. Vũ Uy thần hầu lựa chọn tại năm trước xuất thủ, cũng hẳn là vì tranh thời gian này cửa sổ, cũng hẳn là tranh thủ tại năm sau tuyết hóa trước đó, ổn định mặt phía nam cục diện, mà không phải một vị lâm vào kịch liệt đánh rằng có bên trong. Đồng hầu vào thành, ngay cả những cái kia bị chúng ta đánh giết đến kẻ ra quần hàng tướng đều triệu kiến, lại đơn độc không có triệu thấy chúng ta, thậm chí ngay cả cầu thí ban thưởng đều không có một cái nào. Mặt khác, đông doanh binh mã tập đoạt Chỉ Sơn Thành, đại đô hộ phủ tướng quân cho ra chiến tích đánh giá cũng là thứ ba, nhưng thông cáo văn thư bên trong vậy mà cũng không có sách ra danh tự, thật sự là tức chết ta chờ. Tề Hàn Giang các loại khấu nô chen chúc đến Trần Hải trong phòng, thật vất vả mò được cơ hội nói chuyện, lập tức liền khởi sướng bực tức. Nghe được Tề Hàn Giang tiếng oán than dậy đất bực tức, Trần Hải cũng cảm thấy kỳ quái. Trần Hải đều nhớ không nổi Diêu Hưng cùng Việt Thành quận chúa hô nước, tự nhiên là đoán không ra Tần Mục Hầu Đồng Thọ vì sao đối lạnh lùng của hắn. Thậm chí tại Ngọc Long đại doanh, thậm chí đại đô hộ phủ tướng quân thông truyền trong chiến báo, sách đều không có đề cập bọn hắn kỳ công, là rất kỳ quái, nhưng Trần Hải cũng không lo lắng, có cựu phụ Trần Liệt tại, tóm lại sẽ không bạc đãi bọn hắn. Vì trấn an Tề Hàn Giang những này khấu nô lòng người, Trần Hải cũng chỉ có thể ra vẻ nhẹ nhõm mà hỏi, cái kia trong quân bạc đãi các ngươi hay sao? Nghe Trần Hải hỏi như vậy, Tề Hàn Giang các loại khấu nô đều sờ lên đầu, hiếm suy nói, cái này ngược lại không thành. Nghe Ngô Ngông nói cứu phụ trước kia liền ra khỏi thành tuần sát hai cánh sơn lĩnh nhét thành tu kiến tình huống, Trần Hải cũng liền thong thả đi bài kiến, nhẫn lại tính tình nghe cái này 5 ngày đến Linh Vũ, Chỉ Sơn một tuyến chiến sự phát triển. Lúc này Hạc Tường quân tại Hạc Xuyên lĩnh bố trí cũng đại thể thăm dò rõ ràng. Đồng Lương đêm bổ thiết Bích Sơn, mở ra Ngọc Long Sơn xâm nhập phía Nam thông đạo, Hạc Tường quân bên kia mới ý thức tới tình hình siêu thoát khống chế, nhưng bọn hắn phản ứng lại nhanh, nghi điều động đại quân tiếp viện Diêm Xuyên phủ một tuyến cũng đã mượn. Hạc Tường quân phản ứng chậm chạp không nói, thậm chí tại Ngọc Long Sơn thông đạo mở ra một khắc này, cũng còn ký thác tại Đại Yến Đế quốc hy vọng có thể ngăn chặn Vũ Uy quân không dám hành động thiếu suy nghĩ, đã không kịp tiếp viện Bắc Bộ phòng tuyến, lại cũng không có trước tiên hạ lệnh Bắc Bộ trong phòng tuyến 10 vạn tinh nhuệ nam rút lui. Cái này thành tựu Vũ Uy quân lần này xuôi nam lớn nhất chiến công, tại Diêm Xuyên phủ thành bị công hãm về sau, Hạc Tường quân tại Bắc tuyến 10 vạn tinh nhuệ, không đến một nửa có thể trốn vào Hạc Xuyên lĩnh. Bất quá, Hạc Xuyên lĩnh làm Hạc Tường quân trị bên trong danh xuyên đại sơn một trong, mấy trăm năm trước từng có là một phái Huyền Tông sơn môn trọng địa. Cái này phái Huyền Tông bị núi Hạ Lan sáp nhập, thôn tính về sau, linh tuyển tài nguyên phong phú Hạc Xuyên lĩnh thì bị Hạc Tường quân phe phái bên trong rất nhiều tông phiệt thế gia vọng tộc cắt chiếm, mơ hồ trở thành Hạc Tường quân trị bên trong trừ núi Hạ Lan bên ngoài thứ hai linh xuyên đại núi. Những này tông phiệt thế gia vọng tộc đem Hạc Xuyên lĩnh chia cắt vì từng khối tư ấp chi địa kinh doanh mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu. Chỉ phải suy nghĩ một chút, Chiêu Dương Đình hầu phủ hơn một năm nay đến tại Dược Sư Viên trại thành chỗ hao tốn tâm huyết cùng tài nguyên, liền không khó tưởng tượng Hạc Xuyên lĩnh trên núi mỗi một tòa trại thành tại kinh doanh trên trăm năm thậm chí số trăm năm về sau, là bực nào kiên hiểm, là bực nào dễ thủ khó công. Ngoại trừ thành trì kiên hiểm bên ngoài, những này tư ấp trại thành còn lớn hơn nhiều bố trí pháp trận phòng ngự, mà chư tộc tư binh quy mô tuy nhỏ nhưng cực tinh nhuệ tư binh thủ vệ, thực muốn so Hạc Tường quân Bắc Bộ phòng tuyến kiên cố mấy lần. Cũng là bởi vì đây, Hạc Tường quân cũng là trước tiên lựa chọn tăng cường Hạc Xuyên lĩnh phòng tuyến, mà Vũ Uy quân lúc này cũng không có nóng lòng cường công Hạc Xuyên lĩnh. Tại Trần Hải tập kích bất ngờ Chỉ Sơn thành lúc, Hạc Tường quân tiến vào Hạc Xuyên lĩnh binh mã đã có gần 10 vạn, tăng thêm trốn về Hạc Xuyên lĩnh hội binh cùng chư tông phiệt thế gia vọng tộc tại Hạc Xuyên lĩnh tư binh tử đệ, Hạc Xuyên lĩnh không có dễ dàng như vậy đánh xuống. Mấy ngày nay, Tân Mục Hầu xuất bộ còn tại Chỉ Sơn, Linh Vũ thành phía nam địa vực, cùng Bắc gia Hạc Xuyên lĩnh Hạc Tường quân nhỏ cổ tinh nhuệ mấy lần giao chiến, nhưng chiến sự quy mô cũng không lớn, song phương rằng có tác chiến càng nhiều giống như là thăm dò đối phương ý chí chiến đấu. Nhưng mà bất kể nói thế nào, muốn phòng phạm Hạc Tường quân lúc nào cũng có thể triển khai phản công, Chỉ Sơn thành bên này một khắc cũng không dám thư giãn xuống tới. Ngọc Long Đông doanh binh mã tiến vào chiếm giữ Chỉ Sơn thành, ngoại trừ đem hơn một vạn hàng bắt được biên làm nô binh bên ngoài, còn lập tức tại hai cánh sơn lĩnh chọn hiểm tu kiến trại thành, nhưng những sự tình này đều không cần Trần Hải bọn hắn đi bận tâm cái gì. Tuy nói đại đô hộ phủ tướng quân chiến công thông báo bên trong không có đề cập Trần Hải tên của bọn hắn, Đồng Hầu Đồng Thọ lãnh đạm cũng khiến trong lòng mọi người không rất thoải mái, nhưng mấy ngày qua, Chu Quân bọn hắn đoạt được ban thưởng cũng không thấy ít. Tập kích bất ngờ Trì Sơn Thành, chứ hơn 1.4 vạn hàng bắt được đều biếm thành nô binh bên ngoài, thu được vũ khí cũng gần 1 vạn phó, la ngựa gần 2 vạn đầu, có thể làm chiến kỵ ngựa tốt hơn 1.000 thất cùng đại lượng tài vật, đang dược. Ngoại trừ nộp lên trên 2.000 phó vũ khí bên ngoài, còn lại gần 8.000 phó vũ khí cùng ngựa đều là Đông Doanh chư tướng có thể tự mình phân phối chiến lợi phẩm. Trần Hải, Chu Quân, Ngô Nông, Trở Côn, Triệu Sơn, thậm chí Trần Dụ, Trần Quyền đám người chiến công đều thuộc về đến Trần Liệt danh nghĩa. Trần Liệt đồng thời làm Đông Doanh chủ soái, một người độc chiếm 1/2 vũ khí, ngựa, tài vật, chư tướng cũng là vui lòng phục tùng, không người nào dám tất tất. Lấy chiến tích hành tính, Trần Liệt danh nghĩa được chia chiến lợi khí bên trong, Trần Hải bọn hắn ít nhất phải chiếm được 1/3 trở lên, nhưng Trần Hải bọn hắn muốn nhiều như vậy vũ khí không dùng. Ngoại trừ gần vạn phó vũ khí bên ngoài, lần này tập kích bất ngờ Trì Sơn Thành, còn từ trốn đem cùng hướng nam chạy trốn tông tộc trong tay thu được pháp bảo hơn 150 kiện cùng đại lượng đan dược. Trần Hải bọn hắn muốn quá nhiều phổ thông vũ khí cùng với hắn tài vật vô dụng, ngoại trừ 100 thất ngựa tốt, 100 phó tinh lương vũ khí cùng một chút tài vật bên ngoài, Trần Liệt chọn lựa 3 kiện hoàng cấp trung phẩm pháp bảo, 42 kiện hoàng cấp pháp bảo hạ phẩm, cùng chỗ tịch thu được gần 1/3 đan dược, tính là Trần Hải bọn hắn chiến công đem thưởng, đối với cái này Đông Doanh chư tướng cùng Chiêu Dương Đình Hầu phụ thuộc cấp thuộc lại cũng không có cách nào đưa ra gì. Nghị, có Trần Liệt tại, chiến công khen thưởng, cũng có thể nói không có nửa điểm bạc đãi bên này. 100 phó tinh lương vũ khí, ngựa tốt, Nô Mông, Chu Quân, Trần Khôn bọn hắn cấp cho xuống dưới 1/2, dù sao chiến sự tùy thời sẽ còn lại bộc phát, bên này cần phải kịp thời tăng cường chiến lực, nhưng pháp bảo cùng đan dược đều lưu trong tay, chờ Trần Hải tỉnh lại làm quyết định. Giờ khắc này, Trần Hải cũng là cảm khái và phần, khó trách chư tướng đều đánh trận công, bọn hắn lần này thậm chí đều không có đánh cướp địa phương, không tính vũ khí, ngựa cùng với hắn tài vận, đan dược, vẹn vẹn cái này hơn 50 kiện hoàng cấp bên trong pháp bảo hạ phẩm, liền bù đắp được dược sư viên 5-6 năm sản xuất. Trận chiến này, 60 khấu nô, chiến tử 19 người, nặng tàn 7 người, còn lại 34 người, tại kinh lịch lần này khổ chiến, huyết chiến, lại cũng có 1/2 người tu vi đều có chỗ đột phá, không sai biệt lắm gần 20 người bước vào thông huyền cảnh. Cũng là tàn khốc nhất, kịch liệt nhất huyết chiến có thể nhất khảo nghiệm, ma luyện tâm tính của người ta. Mặc dù đinh sảng đầu hàng quân lại, đều nhận khen thưởng, Trần Liệt tiến vào chiếm giữ Trì Sơn thành về sau, cũng cố ý dùng bọn hắn quản lý địa phương, nhưng đinh sảng 10 số quân lại không còn tại Trì Sơn huyện địa phương nhậm chức, mà là đều lựa chọn trở thành Trần Hải tư hô, đồng dạng cũng coi là Chiêu Dương Đình Hầu phụ từ thuộc cấp. Đinh sảng bọn hắn chi như vậy lựa chọn, bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu liền là vợ con có thể rời vào dược sư viên, có thể nhận rất tốt bảo hộ, để tránh bị hạc tưởng quân phái người tiến hành trả thủ tính ám sát. Đây cũng là tại Trì Sơn thành bị bắt hơn 40 nhà quy hàng tông tộc tất nhiên muốn làm quyết định. Mặc dù những này quy hàng tông tộc cuối cùng chủ yếu vẫn là lựa chọn Tần Mục Hầu Đồng Thọ hoặc là nói Đồng Thọ phía sau Đồng Thị làm chỗ dựa ném phụ, nhưng cuối cùng vẫn là có 10 nhà ném phụ tông tộc lấy ra, làm chiến công, thưởng cho Trần Liệt, làm Chiêu Dương Đình Hầu phụ danh hạ phụ thuộc tông tộc, đem rời đến dược sư viên phía nam địa vực tiến hành an trí. Mặc dù cái này 10 nhà tông tộc quy mô đều tương đối nhỏ, mỗi nhà chỉ có 10 mấy tên thông huyền cảnh tử đệ, nhưng đối cứng có căn cơ Chiêu Dương Đình Hầu phủ tới nói, cũng là không nhỏ tăng cường. Chương 103, chọn mục mà dừng. Trần Hải lúc này mới biết được Trì Sơn thành hội binh quy mô lớn nhất lúc, hướng nam chạy trốn tông tộc tăng thêm chỗ tướng, ích linh cảnh võ tu, huyền tu nhiều đến hơn 50 người, có được thông huyền cảnh nội tình bại hàng càng là vượt qua ngàn người, thậm chí còn có một tên minh khiếu cảnh cường giả, lúc ấy ngay tại Trì Sơn trong thành, luận đến thực lực tại phía xa bọn hắn một nhóm nhỏ người phía trên. Nhưng hoàn toàn là làm lúc hỗn loạn một mảnh, lòng người bàng hoàng. Ai cũng đều không muốn ra lực lượng lớn nhất cầm xuống Nam Thành lâu, cuối cùng mới đều bị bọn hắn chút người này tay ngăn cản tại Trì Sơn Thành, cuối cùng tại Trương Hoài Ngọc, Lệ Hướng Hải xuất kỵ doanh trì đến lúc lựa chọn quy hàng. Sau đó hồi tưởng trận chiến này, mỗi người đều thay Trần Hải bọn hắn bóp một cái mồ hôi lạnh, thậm chí đều khó có thể tưởng tượng tên kia minh khiếu cảnh cường giả vì sao đến cuối cùng không có xuất thủ, chỉ là người này tại đầu hàng về sau, liền xuất hơn 200 tông tộc Bắc hành đến Diêm Xuyên phủ thành đi gặp mặt Vũ Uy thần hầu, ai cũng không biết cái này nhận tâm bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Chim Khôn biết chọn cây mà đầu. Đối mặt Ngô Nông, Chu Quân, Trầm Khôn đám người hoang mang, Trần Hải thì là cười nhạt một tiếng, nhân tính cũng không khó phỏng đoán, hắn nhìn xem cửa sổ dần dần trong suốt kia nắng ban mai, nói ra, có chút kiến thức tông tộc, hẳn là đều không khó có thể nhìn thấy hạc tưởng quân chấn thoa bại đã là tất nhiên, không phải là bị mặt phía nam Vũ Tàng quân chiếm đoạt, liền là bị Vũ Uy quân từng bước một từng bước xâm chiếm. Ta quyết ý dụng kế lẫn vào Trì Sơn thành, nhìn như hung hiểm tới cực điểm, nhưng các ngươi hỏi một chút đinh sảng, hắn đang nhìn ra điểm đáng ngờ về sau, ngoại trừ nhìn trộm cùng chạy trối chết suy nghĩ bên ngoài, nhưng từng nghĩ tới muốn tích cực cùng trong thành nó tông tộc của hắn, quân lại liên lạc, đem chúng ta bao vây tiêu diệt tại nam dưới cổng thành. Nô Mông, Chu Quân đều hướng Đinh Sảng nhìn sang, Đinh Sảng không nghĩ tới suy yếu nhất nội tình sớm đã bị Trần Hải nhìn thấu, ra đỏ mặt lên nói, thiếu hầu gia nói tới rất đúng, Đinh Sảng lúc ấy xác thực chưa dám có những ý niệm khác. Trần Hải khe khẽ thở dài, nói ra, chúng ta canh giữ ở Nam Thành lâu, ngoại trừ tông tộc tại Hạ Xuyên lĩnh phía nam trốn đem bên ngoài, những cái kia bị ngăn cản trong thành hướng nam chạy trốn tông tộc cơ hồ đều là án binh bất động, cho dù là động, bọn hắn cũng là chống nóng nảy hội binh trùng kích Nam Thành lâu, tại thời điểm này ta liền biết chúng ta có hiểm không lo. Nô Mông, Chu Quân, Trần Côn, Triệu Sơn bọn người cảm xúc còn không có sâu như vậy, Đinh Sảng già đỏ mặt lên sau khi mới thật sự là vui lòng phục tùng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Hải chỉ là một cái dám không thèm đếm xỉa dân cờ bạc, không nghĩ tới Trần Hải dám dùng này sách, thậm chí dám ở Nam Thành lâu thủ bưng đến một khắc cuối cùng đều không bỏ trốn, kỳ thực là đối địa phương tông tộc tâm lý tiến hành cẩn thận gây nên nhập vi phân tích, có thể nói đã xâm nhập đến cốt thủy. Quả thật, Hạc Tường Quân nhìn như khổng lồ, nhưng so sánh gần trăm năm bên trong quật khởi Vũ Uy Quân, đã có chút già hủ. Hạc Tường Quân nhìn như có được hai vị đạo thai cảnh thiên bảng cường giả, trong đó một vị còn tại Đế Quốc Thiên Xu viện nhập chức, nhưng hai vị này thiên bảng cường giả thời đỉnh cao đã qua trăm năm, tiến vào thịnh cực mà suy suy yếu kỳ, mà bên trong tông phiệt phe phái ở giữa mâu thuẫn trung điệp. Đạo thai cảnh cường giả có 800 năm cực hạn thọ nguyên, nhưng đó là trên lý luận. Bình thường nói đến, thời đỉnh cao đi qua, đạo thai cảnh huyền tu tiến vào suy yếu kỳ, cho dù nhục thân, thần hồn không có cái gì ám thương, tại cuối cùng 200 năm thọ nguyên bên trong, cũng lúc nào cũng có thể gặp tọa hóa qua đời. Gặp phải tình huống như thế này, Hạc Tường Quân vậy mà đều không khắc chế tham lam, tiếp nhận Ngọc Long Sơn phản hàng ném vụ, mà không tiếc đắc tội đang đứng ở quật khởi quá trình bên trong Vũ Uy Quân cùng đồng thị, tiếp giáp Vũ Uy Quân, thủ uy hiếp cấp thiết nhất địa phương tông tộc, cũng sớm đã là tiếng oán than dậy đất. Cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, Linh Sảng cũng hy vọng lựa chọn của mình không có sai. Việc này, chính chúng ta biết cũng được, không muốn xuất ra đi hết hả, thổi ra đi người khác cũng sẽ không tin. Trần Hải lại ngoài định mức phân phó nói. Hắn mặc dù không biết tên của bọn hắn vì sao chưa từng xuất hiện trong chiến báo, một phương diện hắn nghĩ như thế cũng tốt, nếu thật là quá loa mắt, cho nên bị Vũ Uy Thần Hầu triệu kiến, có chút bí mật sợ là khó mà che giấu, nhưng hắn đồng thời cũng nghĩ đến có thể là có người cản trở, mới sẽ như thế. Kể từ đó, hắn càng không muốn lại lộ phong mang. Cẩn thận kín đáo chú quân, đem chiến công khen thưởng xuống pháp bảo cùng đăng dược, đăng ký thành một quyển sách, đưa cho Trần Hải. Trần Hải sổ bên trong đăng ký có một viên Long Hổ Phạt Mạch Đan, trong lòng mừng rỡ, cùng chú quân, Nô Mông cười hỏi, lại có dạng này đồ tốt, thật có thể nói là trời cũng giúp ta à? Cái này mai Long Hổ Phạt Mạch, sư tôn hắn đặc địa lực bái chúng nghị, vì ngươi lưu lại. Chú quân nói, đan này ngay tại sư tôn trong tay, liền đợi đến ngươi sau khi tỉnh lại mang tới phục dụng. Bách Hải 12 chủ khí mạch đều là cần tu thành linh mạch, mới xem như đại chu thiên cảnh giới viên mãn, ích linh cảnh mới xem như viên mãn, mới có cơ hội mở tổ thức hải, bước vào minh thiếu cảnh. 12 chủ khí mạch đối ứng 12 linh mạch, tu luyện khó dễ trình độ khác biệt cực lớn. Túc Tiểu Dương, Thủ Tiểu Dương hai đầu chủ khí mạch, cho dù là con em bình dân, thiên phú dị bẩm người, thậm chí đều không cần gì tài nguyên, liền có thể tại tầm 5-3 tháng nội tu thành linh mạch, nhưng tuyệt đại đối đa số người tu, võ tu, rốt cục cả đời phục dụng núi vàng núi bạc luyện chế linh đan diệu dược, đều chưa hẳn có thể đem 12 linh mạch đều tu đủ hết, đem ích linh cảnh tu luyện viên mãn. Trần Hải tại 4 đầu linh mạch trên cơ sở mở ích linh hải bí cung, liền mang ý nghĩa còn muốn đem mặt khác 8 đầu chủ khí mạch đều tu thành linh mạch, mới xem như đại chu thiên viên mãn, nhưng mặc kệ những này linh mạch tu luyện có dễ, hắn đầu tiên muốn đem tại Diêu thị bị phế tu vi lúc chỗ lưu lại chư mạch đám thương cho trị hơn. Mặc dù Trì Sơn Nam thành lâu một trận chiến, Trần Hải biết hắn có khả năng vô ý thức ở giữa lấy huyết luyện bí pháp thôn vệ người khác huyết nhục tinh hoa, trừ trực tiếp tăng lên nhục thân tu vi sau khi, còn có thể tiêu di Bách Hải chư mạch lưu lại ở thương, nhưng vừa lúc như thế, hắn càng cần hơn một viên có phạt mạch dễ tùy chi năng Long Hổ Phạt Mạch Đan khi che giấu. Long Hổ Phạt Mạch Đan đan phương cũng không phải là tuyệt mật, Thái Vi tông có, núi Hạ Lan các loại yến châu đỉnh cấp tông môn đều có, nhưng luyện đan chi linh dược tại tẩy kinh phạt mạch, thay máu dễ tùy các phương diện đều có công hiệu, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là trăm năm hiếm thấy chân vật. Trần Liệt nếu như ra mặt mời tông môn tông sư cấp dược sư luyện chế Long Hổ Phạt Mạch Đan, vẹn vẹn những này trăm năm hi hữu ra kỳ trần, liền cần tiêu hao Chiêu Dương đỉnh hồi phủ lúc này một năm chi phí. Trần Liệt coi như lại sủng ái Trần Hải cái này đích thân ngoại sinh, cũng không có khả năng để Chiêu Dương đỉnh hồi phủ phía dưới 5-3 ngàn dòng chính đều đói một năm cái bụng. Không ai từng nghĩ tới, tại Trì Sơn thành nhóm này đoạt lại chiến lợi phẩm bên trong, vậy mà lại có một viên Long Hổ Phạt Mạch Đan. Những pháp bảo khác, đan dược giá trị cũng không vừa, nhưng không phải Trần Hải chỗ nhu cầu cấp bách, đều có thể, hoặc là nói cũng đều hẳn là dùng để ban thưởng chu quân, Ngô Nông, Trần Khôn cùng Triệu Sơn thuộc hạ, những này pháp bảo cùng đan dược, Trần Liệt trước đó liền đều giao lại cho Ngô Nông, chu quân bọn hắn cất chứa. Những này pháp bảo nhiều lấy hộ giáp, hộ thuẫn các loại phòng hộ hình pháp bảo làm chủ, đây cũng là thông huyền cảnh đệ tử có khả năng tế dùng chủ lưu pháp bảo, dù sao linh văn kiếm các loại cũng thuộc về hoàng cấp pháp bảo hạ phẩm, nhưng không phải ích linh cảnh đệ tử không thể tiếp tục tế ngự. Trần Hải cùng chu quân, Ngô Nông nói ra, các ngươi nhìn có pháp bảo gì có thể sử dụng, trước các chọn 3 kiện đi qua, ngoài ra tất cả bước vào thông huyền cảnh khấu nô binh cùng đinh sản mọi người đều ban thưởng một kiện linh giáp hộ thân, lại các chọn 5 món pháp bảo đưa cho Triệu sư bá, Lệ sư thúc, tận khả năng để khấu nô binh, đinh sản bọn người có thể nhập đạo viện tu hành. Tại võ tu mà nói, nếu như có thể có hộ thân pháp bảo gia tăng lực phòng ngự, đối mặt huyền tu hoặc kiếm tu đệ tử, liền có cơ hội nhào tới chém giết gần người, cho dù lực công kích còn muốn hơi yếu một ít, nhưng 2-3 tên thông huyền cảnh võ tu, dù sao vẫn là có thể áp chế một tên lích linh cảnh bên trong giai đoạn trước huyền tu hoặc kiếm tu đệ tử. Trần Hải liền ưu tiên đem một chút phòng ngự pháp bảo phân cho Trần Khôn, Triệu Sơn, Đinh Sảng, Tề Hàn Giang bọn người, dưới tay hắn khấu nô binh lại bổ túc đến 60 người, chiến lực còn có thể lại đề cao một mảng lớn. Trần Hải trong lòng lại tính một cái, Đông Doanh binh mã lần này từ Trì Sơn thành tổng cộng thu được hơn 150 món pháp bảo, bọn hắn bên này lại đi chiếm 1/3 còn nhiều, lại khấu trừ tiến hiến cho đại đô hộ phủ tướng quân cùng đô hộ tướng quân đồng thọ, phỏng đoán Triệu Như Hối, Lệ Hướng Hải hai người chiến công khen thưởng, khả năng cũng liền 3-5 món pháp bảo mà thôi, chưa hẳn đủ đến phân cho thân cận dòng chính thuộc cấp đệ tử. Trần Hải lúc này để Chu Quân lại các đưa 5 món pháp bảo đi qua, ngoại trừ cảm tạ bọn hắn dĩ vãng giữ gìn chi tình, duy trì quan hệ lẫn nhau, cũng là nghĩ lấy Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối cũng không dùng được những này cấp bậc thấp pháp bảo, trên thực tế cũng chia cho Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối thủ hạ thuộc cấp, thân cận tử đệ, tương đương với tăng cường cứu phụ Trần Liệt cái này nhất hệ nhân mã thực lực. Trần Hải còn muốn lấy Triệu Như Hối, Lệ Hướng Hải cho phép có thể làm cho Tề Hàn Giang, Đinh Sảng bọn người có thể nhập đạo viện tu hành. Mặc dù hắn có thể đem tại võ đạo bí hình cơ sở sáng tạo mấy loại tuyệt học chuyển cho Tề Hàn Giang bọn người, nhưng cũng không thể quá tràn lan mà không bị hạn chế, mà Tề Hàn Giang, Đinh Sảng bọn người nghĩ trong quân đội chính thức gánh nhận chức quan võ, tại đạo viện độ một tầng kim thì là cần thiết chương trình. Tại Ngô Nông, Chu Quân đám người cùng đi ra biệt tử, Trần Hải phát hiện Chỉ Sơn thành đã biến thành một tòa cự đại binh doanh. Ngoại trừ biếm thành nô binh hơn một vạn hàng bắt được bên ngoài, đông doanh tướng gần 3 vạn tinh nhuệ đều toàn bộ tiến vào chiếm giữ Chỉ Sơn thành. Trần Hải cũng liền ngủ mê 5 ngày thời gian, Chỉ Sơn thành ngoại trừ thành nam thêm chúc một đạo tường đá bên ngoài, đông tây hai cánh thạch lĩnh chi đỉnh, đều có một tòa trại thành chính đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lúc này mới 5 ngày thời gian trôi qua, tốc độ có thể xưng kinh người, nhưng Trần Hải cũng có thể nhìn ra, bên này lo lắng Hạc Tướng quân phản công lúc nào cũng có thể sẽ bao trùm tới, chỉ có thể tranh thủ thời gian vận dụng hết thể tài nguyên tăng cường phòng ngự. Nhìn thấy cứu phụ tại chư tướng chen chúc, xuất hiện tại tây lĩnh chi đỉnh, Trần Hải cùng Ngô Nông, Chu Quân hai người liền trực tiếp ra khỏi thành leo núi. Tại Trì Sơn khôi phục chân nguyên khó khăn, Vân Linh Đan cũng chỉ có thể phục hồi từ từ cực ít lượng chân nguyên, Trần Hải lúc này liền không hy vọng xa vời trực tiếp ngự phong bay lên tây lĩnh, ba người leo núi phụ vách tường động tác cũng so Viên Hầu nhanh nhẹn, rất nhanh liền bò lên trên tây lĩnh chi đỉnh, nhìn thấy có mấy cái thượng thất phong nội môn chủ sự bộ dáng huyền tu, chính tế ngự linh kiếm lăng không hư họa, từng đạo chân nguyên xuất kiếm bưng ngưng tụ hư ảnh linh huy giáng khắp. Nơi cuối cùng giữa không trung kết thành một viên huyền ảo phức tạp đạo triển khắc sâu vào sinh đầy rêu xanh vách núi. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa ong long run rẩy một chút, Trần Hải liền cảm giác bốn phía thiên địa nguyên khí chậm rãi lưu chuyển, hướng ấn có đạo triển vách núi ngưng tụ tới, khiến người ta cảm thấy núi này sườn núi tại thời khắc này, muốn so dị vãng mấy lần kiên cố. Chương 104, ngoài ý muốn bổ nhiệm, một cơ sở đạo triển, chỉ có thể là đem tự thân chân nguyên pháp lực phong nhập trong đó, mà trước mắt cái này mấy tên nội môn chủ sự cho ấn vào vách núi đạo triển, có thể mơ hồ khiên động thiên địa lực lượng, khiến cho chân xuống núi dần núi chỉnh thể đều trở nên kiên cố dị thường, cấp độ liền không phải bình thường. Trần Hải đối đạo triện nghiên cứu còn 10 phần nông cạn, chỉ biết xà lân thư bên trong ghi chép có loại này đạo triện, nhưng lấy hắn việc này tinh thần nhiễm lực, liền xem như mượn nhờ khôi lỗi phân thân, còn chưa đủ lấy tại thức hải ngưng tụ như thế một viên phức tạp huyền ảo đạo triện, chớ đừng nói chi là dùng cái này khống ngự bốn phía ở khắp mọi nơi thiên địa nguyên khí. Ngoại trừ loại này lấy sông núi vì giấy, lấy bản mệnh chân nguyên làm mực, tinh thần nhiễm lực vẽ liền thủ đoạn, khiến cho Trần Hải thán vi tán dừng bên ngoài. Hắn gặp những này nội môn chủ sự, cũng liền lích linh cảnh đỉnh phong tu vi, tinh thần nghiệp lực không có khả năng mạnh hơn hắn, càng không có mở thức hải, ngầm cảm giác thật đúng là thuật nghiệp hữu chuyên công, phụ triện chi học tất có hắn không thể khinh thị học vấn cùng kỹ xảo, là hắn lúc này đều còn không có tiếp xúc. Mấy cái này nội môn chủ sự, mỗi người cũng liền đem 3-4 đạo đạo triển ấn vào vách núi, liền một bộ chân nguyên tuyệt quệ, tinh thần khô lười biếng dáng vẻ, hướng Trần Liệt bọn người chắp tay thi lễ, liền cùng cưới hai đầu linh thiếu, trực tiếp hướng mặt phía bắc bay đi. Chỉ Sơn thành không phải linh khí dư giả linh trời đạo phủ, những này nội môn chủ sự đem cố đường núi triện luyện nhập trong vách núi, hao hết chân nguyên, cũng chỉ có thể trở lại Ngọc Long Sơn hoặc là Thái Vi Sơn nơi nào đó động phủ mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục chân nguyên, sau đó lại gấp trở về. Thiên địa nguyên khí ở khắp mọi nơi, nhưng những thiên địa này nguyên khí phân âm dương kim một thủy hỏa thổ lôi cùng ngầm chư tính, cực đoan dữ dằn, không phải cấp thấp huyền tu chỗ có thể hạ phục. Chỉ có trải qua những này chư tính nguyên khí diễn sinh ra trùng hòa linh khí, mới có thể hút vào đến cùng bách hải tinh khí dung luyện làm thân nguyên, đây cũng là cấp thấp huyền tu chịu lớn nhất hạn chế chỗ. Giữa thiên địa sông cùng linh khí, ngoại trừ dương khí sơ phát lúc sơ hy thời gian sơ qua tràn đầy bên ngoài, cũng liền không nhiều linh trời động phủ là lúc nào cũng dư giả. Nam thành lâu một trận chiến, Hướng Hải, Triệu Sư Minh đều nói lúc chạy đến, ngươi thủ nam dưới cổng thành máu như tương tuân, ta còn giật nảy mình, nhưng nhìn ngươi thương thế không có nghiêm trọng như vậy à? Trần Liệt vừa cười vừa nói, hắn nhìn Trần Hải đi đứng mặc dù còn có chút không tiện, nhưng có thể cùng Chu Quân, Ngô Nông bỏ lên trên, cũng không có đáng ngại. Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối cùng đi tại Trần Liệt bên người, bọn hắn ngày đó là tận mắt thấy Trần Hải vết thương chồng chất, toàn thân máu nhuộm dáng vẻ, không nghĩ tới Trần Hải ngắn ngủi 5 ngày liền khôi phục lại bực này bộ dáng. Chỉ có thể nói rõ nhục thể của hắn cực nó cứng hãn. Trần Hải tự nhiên tuyệt không thể xách cái này rất có thể cùng huyết luyện bí pháp có quan hệ, đổi chủ đề, do xét trước vách núi tòa này trại thành mới vừa vặn đánh xuống tường cơ, vì mau chóng tăng cường Trì Sơn thành phòng ngự, cứu phụ Trần Liệt còn đặc địa đem Trần Túc điều tới, xem tình hình là muốn tại đông tây hai cánh sơn lĩnh trước đó, theo địa thế kiến tạo hai tòa trại thành, cùng khảm vào trong hạp cốc Trì Sơn thành hình thành thế đối chọi, đem nơi này biến thành giọt nước không lọt. Khóa sát hùng quan. Trần Hải nói tránh đi, muốn đổi tại năm sau xuân về sau, đem mới phòng ngự công tạo mọi việc hoàn thành, thật đúng là không thể nuối chế một hơi a. Vì cái gì nói như vậy? Trần Liệt hỏi. Trung đê cấp quan võ không nên vọng nghị quân chính, nhưng nơi đây ngoại trừ Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối không tính người xa lạ bên ngoài, những người khác càng là Chiêu Dương đỉnh hầu phủ dòng chính, Trần Hải cũng không tị hiểm nói, Hạc Tường quân cho dù không cam tâm tại Bắc Bộ thụ này đại tòa khuất cùng tại Vũ Uy quân, nhưng lại không thể như vậy xuẩn, âm thầm đi sứ liên lạc dị phiên, đợi năm sau xuân sau đại địa phục ấm, băng tuyết tan, tái phát động phản công mới là thích nghi nhất. Không sai, Bắc Bộ yêu man chư bộ cùng Tây Bộ Kim Châu chư thương, mới là Thái Vi Sơn thai họa ngầm lớn nhất. Năm sau xuân sau đại đô hộ phủ tướng quân liền không khả năng lại đem khổng lồ như thế binh lực đều tập trung ở Nam Tuyến. Trần Liệt khe khẽ thở dài, lại trong ngực móc ra một con đan hộ, nói, ngươi đã không còn đáng ngại, cái này Mai Long Hổ phạt mạch đan là càng sớm phục dụng càng tốt, tại về sau ngươi nhưng nguyện kiêm lĩnh Chỉ Sơn huyện ủy trước. Trần Hải tiếp nhận chứa Long Hổ phạt mạch đan hộ, chú ý tới đứng ở một bên Trần Trương sắc mặt lạnh lẽo, nghĩ thầm Long Hổ phạt mạch đan mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng Trần Trương đã sớm phải biết cái này Mai Đan không phải thuộc về hắn, không đến mức lúc này cảm thấy đột nhiên, cái kia trong lòng của hắn chính là vì Chỉ Sơn huyện ủy nhân tuyển sinh lòng không vui. Bình thường nói đến, phủ huyện binh ủy lệ thuộc vào địa phương võ bị, địa phương khác huyện ủy, nhiều lắm là luận võ uy trong quân trăm võ dài hơi mạnh hơn một chút, nhưng ở Ngọc Long đại doanh đông dự 4, 5 vạn binh mã vào ở Chỉ Sơn thành, vô luận là Vũ Uy quân tiếp tục đối Hạc Xuyên lĩnh phát động thế công, vẫn là năm sau xuân sau chống tự Hạc tướng quân phát động phản công, Chỉ Sơn thành đều có dơ chân nhẹ nhõm địa vị, xa không phải thành núi mặt phía bắc phủ huyện có thể bằng. Chỉ Sơn huyện chủ muốn quan viên bổ nhiệm, đều cần lập đi lặp lại cân nhắc. Chỉ Sơn huyện lệnh liền là từ Tâu Nguyên kiêm nhiệm, Trần Trương nguyên lai tưởng rằng dưỡng phụ sẽ dùng Trần Quyền thậm chí lệ hướng Hải đảm nhiệm huyện úy, lại không nghĩ rằng sẽ để cho Trần Hải trộn cư như thế một cái trưởng quản Chỉ Sơn nội thành môn trị an trọng yếu chức thiếu, thậm chí còn không biết Trần Hải nuốt cái viên kia Long Hổ phạt mạch đan, cần bế quan bao nhiêu thời gian mới có thể luyện hóa dược lực đâu. Lệ Hướng Hải, Triệu Như Hối mỉm cười, nghĩ thầm huyện úy trưởng quản lấy Chỉ Sơn nội thành bên ngoài trị an cùng truy nã trộm cấp trách nhiệm, đây cũng không phải là người bình thường khả năng đảm nhiệm sống. Đông Doanh 4, 5 vạn binh mã cùng đến tiếp sau đại đô hộ tướng quân còn có thể điều đến càng tinh nhuệ hơn chiến lực, thậm chí đem đại lượng thượng thất phong nội môn chủ sự, đệ tử điều nhập Chỉ Sơn thành cũng có thể. Chỉ Sơn huyện cảnh nội tự nhiên không ngờ sẽ có giặc cướp ẩn hiện, nhưng trừ binh doanh bên ngoài, có bao nhiêu người có thể ước thúc những cái kia hung hãn tốt tiêu đem cùng những cái kia tại tông môn cao cao tại thượng nội môn đệ tử tiến Chỉ Sơn thành sau không làm ẩu. Trần Hải trong lòng cười một tiếng, Trần Trương thấy nặng như vậy, hắn còn không vui đón lấy cái này khổ sai sự tình đâu, hắn lập tức ngoại trừ khấu nô binh muốn tăng thêm nhân thủ, tiếp tục thao luyện bên ngoài, cũng không thể rơi xuống người tu luyện. Cùng cứu phụ Trần Liệt nói ra, ta tư chất vụ rốt, không biết cần bế quan bao lâu mới có thể luyện hóa cái này Mai Long Hổ phạt mạch đan dược lực, huyện ý chức vụ lại một ngày không thể thiếu, lẽ ra phải do đại ca gánh vác cái này trách nhiệm. Trần Trương chố mắt một lát, mới nghĩ đến Trần Hải miệng bên trong đại ca chỉ chính là hắn, mới cuốn quýt từ chối nói, Trần Hải từ chiến Nam thành lâu, chấn khiến người sợ hãi, ưng có thể chấn nhiếp đạo trích không dám ở Chỉ Sơn thành làm sàng làm bậy. Gặp Trần Hải, Trần Trương tương hỗ chối từ, Trần Liệt trầm ngâm một lát, nói ra, vậy thì do Trương Nhi trước đem huyện ý sự tình kiêm nhiệm, không chừng mấy ngày nữa, Đông Doanh binh mã có khác điều động, Chỉ Sơn thành sự tỉnh cũng không nhọc đến chúng ta quan tâm. Gặp dưỡng phụ hiển nhiên là tiếp nhận Trần Hải ý kiến mới như thế quyết định, mà cái này huyện ý chức vụ lại tương đương với Trần Hải chắp tay mừng cho, Trần Trương trong lòng càng là buồn rầu không vui. Chỉ Sơn thành mặc dù tại Ngọc Long Sơn nam 500 dặm bên ngoài, nhưng con đường thông suốt về sau, Trần Hải ngự thừa thanh giảm mã, cũng liền hơn nửa ngày hành trình. Thời gian ngắn nhìn không ra Hạc Tường quân có giết ra Hạc Xuyên lĩnh dấu hiệu, mà Chỉ Sơn thành binh nhiều tướng mạnh, cũng không kém bọn hắn 50-60 người, ngoại trừ Chu quân bọn người còn tiếp tục lưu lại Chỉ Sơn thành hiệp trợ quân vụ bên ngoài. Trần Hải dứt khoát trước hết về dược sư viên luyện phục Long Hổ phạt mạch đan. Trần Hải cũng tiện thể để đình sảng bọn người, đem vợ con lão tiểu đều muốn rời vào dược sư viên an trí, để tránh thụ Hạc Tường quân thích khách trả thù. Dược sư viên bên này linh khí dư giả, đặc biệt là xà huyệt địa cung, có thể xưng tiềm tu bảo địa. Vừa về tới dược sư viên, bọn hắn liền để tề hàng giang, đình sảng theo Ngô Mông tại Đông Nguyện an tâm tu hành, hắn liền trực tiếp tiến vào xà huyệt địa cung bế quan tiềm tu. Long Hổ phạt mạch đan, đan hiện lên ám kim sắc, to như trứng gà, gõ chi âm vang giống như kim thạch. Trần Liên sợ Trần Hải không hiểu rõ Long Hổ phạt mạch đan, cố ý đem ướt luyện hóa chi pháp tại một trang giấy bên trên viết xuống dưới. Nhìn qua Trần Liệt viết luyện hóa chi pháp, Trần Hải nghĩ thầm cái này Mai Dược Đan ở đâu là giống như kim thạch, căn bản liền là kim thạch. Hắn tu luyện tới hôm nay, nhục thân muốn so cùng cảnh giới võ tu đệ tử cường hãn mấy lần, cũng có thể nói là có đầy miệng răng bằng đồng, nhưng cắn một cái Long Hổ phạt mạch đan cặp cặp rung động, ngay cả một tầng nhàn nhạt dấu răng đều không hề lưu lại. Chiếu Trần Liệt viết chi pháp, Trần Hải trước muốn đem cái này Long Hổ phạt mạch đan nuốt vào trong bụng, lấy chân nguyên biến thành huyền dương chân hỏa chậm chậm luyện chi, đem Long Hổ phạt mạch đan biến thành dược lực lịch nhập bách hải, ôn dưỡng chư mạch tinh lạc. Có thể kinh phạt mạch, thay máu dễ tùy kỳ hiệu. Ích linh cảnh huyền tu đệ tử công lực yếu ớt, lấy linh hải chân nguyên biến thành huyền dương chân hỏa, ngay cả cái ngọn lửa đều nhìn không thấy, chỉ có thể coi là có chút hỏa khí, đừng bảo là dùng kim luyện sát, cho dù là luyện hóa đan dược cũng cần một cái trường kỳ quá trình. Chỉ Sơn thành Nam thành lâu một trận chiến qua đi, Trần Hải đã cảm thấy túc quyết dương, thủ quyết dương hai đầu chủ khí mạch có vương lòng dấu hiệu, đợi đem Long Hổ phạt mạch đan nuốt vào trong bụng, lấy huyền dương chân hỏa chậm chậm luyện chi, đem dược lực hóa nhập bách hải không quá hai ngày, cái này hai đầu chủ khí mạch liền ẩn ẩn có sông mở dấu hiệu. Trần Trương, Chu quân bọn hắn tại bước vào Hích Linh cảnh trước đó, liền tu thành 6 đầu linh mạch, Trần Hải lúc này coi như đem Túc Quyết Dương, Thủ Quyết Dương hai đầu chủ khí mạch tu thành linh mạch, cũng không có cái gì tốt đáng giá tự ngạo, nhưng hắn không muốn để cho người khác đoán được hắn là tại Chỉ Sơn Nam giới cổng thành nhất cử bước vào hai đầu linh mạch đột phá biên giới, đồng thời cũng nghĩ dùng nhiều chút tinh lực mang theo huyết nô diêu lão căn tại huyết vân đất hoang bên trong. Sông sáo, vẫn tại xà huyệt trong cung điện dưới lòng đất bế quan không ra. Mười mấy ngày về sau, Trần Hải không muốn ra quan cũng không có triệt, Nô Mông trực tiếp cầm Trần Liệt thủ lệnh chui vào xà huyệt địa cung tới gặp hắn. Đại đô hộ tướng quân muốn phái Tiến Tấu làm tiến vào Yến Kinh Trần Tình, thiếu hầu gia lần này cần xuất bộ tại Tiến Tấu làm trước trướng đảm nhiệm kiểm tra giáo úy. Trần Hải đoán được Vũ Uy quân, Hạc Tường quân sẽ không dễ dàng nhấc lên tồn vòng hương phế đại quyết chiến, Song Vương cũng có thể gặp mong đợi Yến Kinh cùng Thiên Su viện can thiệp, cho nên đồng lương đi sứ vào kinh Trần Tình. Trần Hải cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn, nhưng việc này cùng hắn có nửa xu quan hệ. Là ai tiến cử ta xuất bộ đảm nhiệm Tiến Tấu làm kiểm tra giáo úy, tám cây tử đều đánh không đến cùng đi sự tình a? Trần Hải mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi. Hầu gia thủ tín biết giản yếu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nô Nông đem Trần Liệt mang hộ về cho thủ tín đưa cho Trần Hải nói ra. Trần Hải đi ra rắn đất trong cung, khiến cho Tề Hàn Giang, Đinh Sảng bọn người ở tại Dược Sư Viên hầu bệnh, hắn cùng Ngô Mông mượn dùng Dược Sư Viên nuôi dưỡng một đầu hắc vũ linh thú. Hai người trước chạy tới Chỉ Sơn Thành, ở trước mặt gặp cứu phụ Trần Liệt hỏi thăm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chương 105, ngoài ý muốn bổ nhiệm 2, hắc vũ linh thú là từ Thái Vi Sơn chân núi phía bắc một loại hung mãnh cự thú thuần dưỡng mà đến, triển khai có 7-8 mét cánh chim rắn như sắt đá, có thể ngăn cản mũi tên, lực lớn vô cùng, ngoại trừ dị thường hung mãnh, sắc bén vậy và móng nhưng liệt kim thạch bên ngoài, còn có thể tùy tiện còn chở nặng ngàn cân vật bay qua vạn trượng quan hải. Khi càng là hung mãnh, có linh tính cự chim, càng khó nở. Lúc này Chiêu Dương đỉnh hồi phủ, ngoại trừ Trần Liệt tọa tiền đầu kia Thanh Lân Lôi Ưng là ai đều không để ý độc chiếm bên ngoài, cũng liền nuôi dưỡng hai đầu thành niên hắc vũ linh thú có thể dùng. Trần Hải cùng Ngô Ngông hai người, tăng thêm tùy thân vũ khí, trường cung, túi lượng tên những vật này, cộng lại cũng có nặng 800-900 cân lượng, nhưng thường ngự hắc vũ cự thú, không cần một canh giờ đã đuổi tới Chỉ Sơn Thành. Từ có thể làm người cho vấn nuôi hắc vũ linh thú trên lưng nhảy xuống, Trần Hải còn tưởng tượng lấy một ngày kia, hắn có thể tổ kiến một chi tinh nhuệ, người người đều có cự thú ngồi cưỡi, lại giống chiến mã đồng dạng phân phối tinh lương yên giáp, nói như vậy chi này tinh nhuệ liền có thể ngày đêm ở giữa tập kích đến ở ngoài mấy ngàn dặm chiến trường. Hắc vũ linh thiếu hạ xuống Chỉ Sơn trong thành, từ có người chuyên hầu hạ, Trần Hải mang theo Ngô Ngông tiến đến đại trướng đi gặp cứu phụ. Hạc Tường Quân đem một tờ trạng sách đưa vào Yến Kinh, Yến Kinh đi sứ mang theo chỉ chất vấn Vũ Uy quân Nam Giang Ngọc Long Sơn, xung đột Hạc Tường một chuyện, đế chỉ ngôn từ nghiêm lợi, muốn truy cứu Vũ Uy quân chịu tội, đại đô hộ tướng quân tự nhiên muốn phái tiến tấu làm nhập Yến Kinh trấn tỉnh, sướng minh tiền căn hậu quả mới tốt giải oan. Trần Liệt nhìn thấy Trần Hải đến tin sau đổi tới Chỉ Sơn, nói lên đại đô hộ tướng quân đi sứ tiến Yến Kinh duyên cớ. A, Hạc Tường Quân vậy mà mềm yếu đến chỉ sẽ phái người đến đế kinh cáo ngự trạng. Trần Hải nhãn tình sáng lên, nhếch miệng cười nói, Hạc Tường Quân trước đây tham lưu dân hàng trưởng tiểu học phụ thuộc lợi, lúc này lại nhát gan cùng Vũ Uy quân quyết nhất từ chiến, thật đúng là bất tỉnh mời lao hủ không chịu nổi. Vũ Uy quân Nam Giang Ngọc Long Sơn, không có chút nào lưu tình sẽ rách Hạc Tường Quân Bắc Bộ phòng tuyến, không chỉ có đem Lan Xuyên quận một nửa phủ huyện đều khống chế tại Vũ Uy quân gót sắt phía dưới, còn trọng thương Hạc Tường Quân bố trí tại Bắc Bộ phòng tuyến tinh nhuệ binh mã. Trần Hải trước đây cũng dự đoán qua Hạc Tường Quân có thể sẽ có đủ loại phản ứng, tỉ như tại Hạc Xuyên lĩnh tổ chức binh mã, thừa dịp Vũ Uy quân tại Hạc Xuyên lĩnh phía bắc đặt chân chưa ổn liền triển khai lăng lệ phản công, hoặc âm thầm đi sứ liên lạc Kim Châu Khương Tặc cùng Yêu Man Chư Bộ, tại Hạc Xuyên lĩnh tích cực chuẩn bị chiến đấu, kéo tới năm sau xuân về sau, Tây Bắc băng tuyết tan, cùng Khương Tặc cùng Yêu Man Chư Bộ đồng thời đối Vũ Uy quân phát động thế công, Hạc Tường Quân thậm chí cùng phía Đông Vũ Tàng quân hội mình, áp chế Vũ Uy quân quật khởi mạnh mẽ, đều là lựa chọn tốt. Trần Hải cũng cân nhắc đến Hạc Tường Quân có khả năng gặp mời đế kinh tham gia, phán quyết cùng Vũ Uy quân hai nhà ân oán, nhưng đây không thể nghi ngờ là nó mềm yếu nhất phản ứng. Đại Yến Đế quốc mặc dù thống trị Yến Châu đại địa, nhưng nếu là đối chư phiên chấn còn có mạnh hữu lực lực cất thúc, cũng không có khả năng phát sinh Hạc Tường Quân thu nạp hàng phản mà Vũ Uy quân ngang nhiên binh ra Ngọc Long Sơn các loại chuyện. Đại Yến Đế quốc không có năng lực yêu cầu Vũ Uy quân rút lui đến Ngọc Long Sơn phía bắc, một khi làm ra phán quyết đối Vũ Uy quân bất lợi, đại đô hộ phủ tướng quân hoàn toàn có thể bỏ mặc, nhưng nếu là làm ra phán quyết gây bất lợi cho Hạc Tường Quân, Hạc Tường Quân cũng có thể không đồng ý, nhưng không thể nghi ngờ gặp triệt để mất đi đạo nghĩa bên trên chèo chống. Hạc Tường Quân chỉ có một loại tình huống có gặp tích cực mời đế kinh tham gia phán quyết, cái kia chính là Hạc Tường Quân cũng không cố ý từ Hạc Xuyên lĩnh xuất binh phản công, mời đế kinh tham gia phán quyết thậm chí có thể coi là Hạc Tường Quân cố ý cùng Vũ Uy quân thỏa hiệp cầu hòa. Cái này không thể nghi ngờ cũng là Vũ Uy quân lúc này mong muốn. Vũ Uy quân lúc này còn vô ý trực tiếp tiến công Hạc Xuyên lĩnh, càng không phải là trực tiếp tiêu trừ Hạc Tường Quân cơ hội tốt, mà năm sau xuân sau lại phải trọng điểm đề phòng đến từ phía tây, Bắc Bộ địch hoạn, tự nhiên không muốn tại Ngọc Long Sơn phía nam địa khu bố trí quá nhiều tinh nhuệ binh mã để phòng Hạc Tường Quân phản công. Thậm chí có thể nói Hạc Tường Quân không hề làm gì, chỉ cần tại Hạc Xuyên lĩnh trần lấy cho binh, đối Hạc Xuyên lĩnh phía bắc địa khu bảo trì áp lực cường đại, khiến cho Vũ Uy quân tại Chỉ Sơn, Linh Vũ một tuyến không thể không trần lấy cho binh, suy yếu Vũ Uy quân tại Tây Bộ, Bắc Bộ phòng ngự, đây tuyệt đối muốn so lúc này liền mời đế kinh tham gia phán quyết cường thế được nhiều. Gặp Trần Hải có thể rất nhanh từ trong chuyện này khám phá Hạc Tường Quân hư thực, Trần Liệt cũng rất vui mừng, điều này nói rõ Trần Hải đối chiến hơi tình thế phán đoán cùng phân tích, không tại hắn trước chướng chư tướng phía dưới. Thiên Xu viện cách mỗi mấy năm gặp từ chư quận tông môn, tông tộc lựa chọn và ghi lại nhà Thanh Bạch vào học cung tu hành. Lấy lấp dũng tướng chư quân, lại tên là Vi Tuyển, Trần Liệt giải thích lên đại đô hộ phủ tướng quân điểm danh Trần Hải đảm nhiệm tiến tấu làm trước chướng kiểm tra giáo úy nguyên nhân, nói, lần này đại đô hộ tướng quân đi sứ nhập đế kinh Trần Tỉnh, tổ sư đường thủ tịch các huyền ông tiểu đảm nhiệm tiến tấu làm, mà ta thụ mệnh đảm nhiệm tiến tấu phó sứ, lại vừa vặn đuổi. Hơn mấy năm một lần Vi Tuyển, vẫn như cũ lệ thượng thất phong lần này có 200-300 đệ tử muốn đồng hành nhập đế kinh tham gia Vi Tuyển. Ta liền dứt khoát cùng đại đô hộ tướng quân cho ngươi muốn một cái kiểm tra giáo úy trước xung, theo ta cùng một chỗ vào kinh. Nghe cứu phụ Trần Liệt như thế giải thích, Trần Hải mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhưng lông mày của hắn cũng nhíu lại. Trần Hải nghĩ thầm tổ sư đường thủ tọa trưởng lão Cát Huyền Kiều mặc dù rối bời một bộ không để ý tới thế sự dáng vẻ, nhưng tuyệt đối là có tư cách đảm nhiệm tiến tấu làm đại biểu Vũ Uy quân cùng Thái Vi tông nhập đế kinh Trần Đình, chỉ là dính đến cứu phụ Trần Liệt bổ nhiệm, hắn là phi thường khó hiểu. Đại đô hộ tướng quân làm sao lại lúc này điều cứu phụ vào kinh? Không có người bên ngoài tại, Trần Hải liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Đại đô hộ tướng quân an bài từ có đạo lý, chúng ta cũng không cần tự mình đoán mửa. Trần Hải từ cứu phụ trên mặt nhìn không ra đối việc này có cái gì bất mãn, nhưng cũng nghe được ra cứu phụ đối dạng này bổ nhiệm lòng có không hiểu. Trần Hải nghĩ thầm muốn nếu đổi lại là hắn, trong lòng tất nhiên sẽ khó chịu tới cực điểm. Cứu phụ lúc này đảm nhiệm Ngọc Long đại doanh trái đô hộ phó sứ, chính là mượn Trì Sơn đại thắng chi công khuyết trương trong đại quân lực ảnh hưởng cùng thế lực cơ hội tốt, đột nhiên liền bị điều đi đảm nhiệm tiến tấu phó sứ vào kinh, lưu lại trước thiếu tất nhiên bị gặp người khác thay thế, tương đương với trước đó làm rất nhiều cố gắng, liền bỏ dở nửa chừng. Trần Hải trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Trần tộc tông chủ Trần Chi Nghĩa đã không nhìn nổi Chiêu Dương đỉnh hầu phủ thế lực tiếp tục khuyết trương xuống dưới cùng hắn đứng ngang hàng, cái này lòng dạ cũng không tránh khỏi quá hẹp lại, cũng tại Trần tộc bất lợi, nhưng lại hoặc là bởi vì cái gì khác hắn chỗ không biết duyên cớ. Đại đô hộ tướng quân gặp điều động 1000 đạo nha binh tinh nhuệ hộ tống các huyền tiểu cùng 300 thượng thất phong đệ tử vào kinh thành, Trần Liệt làm tiến tấu phó sứ, cũng có thể đem 200 hộ vệ tư binh sắp xếp vào kinh trong đội ngũ, hắn liền tiến cử Trần Hải đảm nhiệm kiểm tra giáo úy, cùng một chỗ vào kinh tăng trưởng lịch duyệt. Trần Hải cùng Chu Quân, Trần Thanh đều xem như thượng thất phong nội môn đệ tử, cũng là lần này tham dự Thiên Xu viện vì chọn đệ tử nhân tuyển, Trần Trương gặp lưu lại, cùng Tôn Kiền bọn người chủ trì Chiêu Dương đỉnh hầu phủ cùng dược sư viên sự vụ. Đương nhiên, Trần Hải, Chu Quân bọn hắn thông qua vi tuyển đều có thể không ở lại trong kinh nhậm chức, mà trở lại Vũ Uy trong quân còn có thể ra nhiều nhất trọng dũng tướng sĩ thân phận, càng có lợi hơn đến tiếp sau phát triển. Trần Liệt điều nhiệm tiến tấu phó sứ, lưu thủ Trì Sơn thành chư tướng đều thật bất ngờ, nhưng rất nhanh mới đô hộ phó sứ liền cưỡi ngựa nhậm chức, cùng Trần Liệt tiến hành giao tiếp. Vị này mới đô hộ phó sứ cũng là thụ phong đình hầu thân phận, còn có đạo đan cảnh tu vi cảnh giới so Trần Liệt cao hơn, tựa hồ cũng càng thích hợp thống ngự đông doanh binh mã, lấy đó đại đô hộ tướng quân tạo dựng Trì Sơn phòng tuyến quyết tâm. Hộ vệ doanh làm Chiêu Dương đình hầu phụ tư binh, là muốn theo Trần Liệt cùng tiến lùi. Cho dù là trước đây theo Trần Quyền, Trần Dục sắp xếp kỵ binh cái kia một bộ phận hộ vệ tinh nhuệ, lúc này cũng đều muốn từ Trì Sơn thành rút khỏi tới. Tăng thêm khấu nô binh, Trần Liệt lần này bên người chỉ có thể có 200 hộ vệ tùy hành vào kinh, những người khác muốn trước tối lui đến dược sư viên tạm làm an trí, chờ đợi Trần Liệt trở về Vũ Uy trong quân mới bổ nhiệm, lại làm mới dự định. Lần này đối Tô Tiền, Tô Nguyên, Trần Quyền, Trần Dục bọn người thậm chí Trần Trương tới nói, đều là sự đả kích không nhỏ. Dĩ vãng Trần Liệt thống ngự đông doanh 4-5 vạn binh mã, thậm chí không cần tận lực lấy công nhu tư, chỉ cần tại quân tư cung cấp bên trên thoáng hướng hộ vệ doanh nghiêng, Chiêu Dương đình hầu phủ dòng chính liền cần nhận cực tốt chiếu cố, hộ vệ doanh làm trong quân tinh nhuệ nhất chiến lực, cũng lẽ ra nhận tốt nhất chiếu cố, đồng thời bọn hắn còn có thể bảo đảm đệ tử doanh các thiếu niên tại Hoàng Long Nguyên đạo viện nhận vô vi bất trí chiếu cố. Hiện tại hơn 1000 người hộ vệ tư binh đều từ trong quân đội rút khỏi đến, thối lui đến dược sư viên nhàn trí, không chỉ có không thể lại hưởng thụ trong quân phụ cấp, Chiêu Dương đình hầu phủ cũng còn có miệng ăn núi lở chi lo. Hơn ngàn hộ vệ tư binh, một nửa có thông huyền cảnh trở lên tu vi, liền xem như tính duy trì thường ngày tu vi tiêu hao, cũng là kinh khủng tới cực điểm thiên văn số tự, cho dù bọn hắn đều là Chiêu Dương đỉnh hầu phủ tư binh, Chiêu Dương đỉnh hầu phủ liền muốn gánh chịu hết thảy. Mà cho dù Triệu Như Hối người còn nguyện ý đối Chiêu Dương đỉnh hầu phủ xuất thân đạo binh đệ tử chiếu cố có thừa, nhưng thụ Trương Hoài Ngọc kiềm chế, cũng tuyệt đối kém xa Trần Liệt đại quyền trong tay lúc như vậy thuận tiện, có thể nghiêng quá nhiều tài nguyên. Dĩ vãng Trần Làm, Tô Nguyên, Trần Quyền, Trần Dục bọn người thậm chí Trần Trương, đều có thể theo Trần Liệt trong quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng, quyền cao chức trọng, lúc này không thể theo Trần Liệt vào kinh, cũng chỉ có thể lưu tại dược sư viên nhàn rỗi, lại có tài cán cùng năng lực, thời gian ngắn cũng lại không có đất dụng võ. Nhưng bất kể nói thế nào, đại đô hộ phủ tướng quân mệnh lệnh không dung làm trái, mà lại đại đô hộ phủ tướng quân ban bố mệnh lệnh lúc, liền minh sát nói Trần Liệt thanh niên lúc du học đế kinh, đối trong kinh sự vật quen thuộc, là hợp cách phó sứ nhân tuyển, cũng là hợp lý bổ nhiệm, mọi người lập tức cũng chỉ có thể tích cực chuẩn bị vào kinh công việc. Ngoại trừ Trần Hải mặc cho kiểm tra giáo úy, xuất 200 hộ vệ bên ngoài, Tô Nguyên cũng sẽ xuất một nhóm thợ rèn tùy hành, kế hoạch đem dược sư viên binh giáp cửa hàng trải ra tới gần quận phủ thậm chí đế kinh. Chiêu Dương đình hầu phủ thế lực còn muốn tiếp tục phát triển, hơn ngàn hố binh cùng mấy trăm đệ tử doanh thiếu niên cần cung cấp nuôi dưỡng, lúc này mất đi trong quân cái này một lớn tảng mỡ dày cung cấp nuôi dưỡng, còn không biết Trần Liệt khi nào mới có thể trong quân đội lại lấy được chức vị quan trọng, trong thời gian ngắn chỉ có thể ở binh giáp cửa hàng liên doanh phát triển bên trên làm nhiều cố gắng. Trần Hải cũng không có gì chuẩn bị, cái khác hô vệ nhân tuyển đều là cựu phụ Trần Liệt trực tiếp chọn lựa, đều là hô vệ doanh tinh nhuệ, mà hắn dòng chính, bao quát khấu nô binh, đinh sảng hàng phụ quan võ cùng dược sư viên lưu thủ binh mã, cũng chỉ có 50 người có được thông huyền cảnh võ tu nội tình, có thể xương phải là tinh nhuệ chiến lược. Trần Hải cũng chỉ có thể đem cái này 50 người, tính cả các đồng, nô mông bọn người chọn lựa ra sắp xếp hộ vệ đội ngũ, miễn cho tại cái khác đạo nha binh hộ vệ tinh nhuệ trước mặt, mất Chiêu Dương đỉnh hầu phủ mặt mũi. Chương 106, Yến Kinh trên đường Yến Châu hơn 90 quận, danh xưng trăm quận, Yến Kinh ở vào trăm quận bên trong, bốn phía là một mảnh cực kỳ bát ngát sở sông bình nguyên, khoảng cách Vũ Uy quân đóng giữ Hà Tây chư quận, mặc dù chỉ có hơn 12.000 dặm, nhưng ở giữa cách xa nhau lấy núi cao khe hiểm tần đống sơn mạch, một đường cửa ải trung điểm, đường xá gian uy. Diêu Hưng bị khu trục ra Diêu thị, ký ức cũng bị bôi đến phá thành mảnh nhỏ. Trần Hải giữ lại Diêu Hưng đến Hà Tây chư quận về sau ký ức, nhưng đối sở sông cùng Yến Kinh ký ức đã là mơ hồ, chỉ có tấm kia thanh lệ như xuân hoa sơ phát khuôn mặt, còn rõ ràng hiện lên ở hắn phá thành mảnh nhỏ trong trí nhớ, nửa đêm hồi tưởng, nội tâm còn ẩn ẩn rung động. Trần Hải biết hắn đây là thụ Diêu Hưng lưu lại ký ức ảnh hưởng, cái này ẩn ẩn rung động, giống nhau hắn đối Tô Thiến động tình. Hà Tây chư quận kết nối chư phủ huyện con đường, ước chừng tại 10 mấy bước đến 20 mấy bước rộng hẹp, mà đại yến lập quốc lúc sở tu trúc kết nối chư quận con đường, tiêu chuẩn khoảng chừng 90 bước rộng. Cho dù là vượt ngang tần đồng sơn mạch con đường, ngoại trừ cực tiểu số đặc biệt hiểm trở quan ải bên ngoài, xuôi theo hẻm núi tu kiến đại bộ phận con đường cũng đều có 90 bước rộng, chỉ hai bên đường mở đảo kênh mương bài trừ nước mưa, lại trồng trọt đại lượng liễu cây nhãn đào các loại tạp cây hộ đạo. Đem gần ngàn năm thời gian đi qua, liễu cây nhãn đảo lý các loại tầm thường có thể thấy được tạp mục, có không ít kinh lịch ngàn năm tuế nguyệt cứng cắp như cũ đứng sừng sững ở con đường hai bên. Tại cái này lạnh thời tiết mùa đông, đón lạnh thấu xương như đao phong tuyết, Trần Thuật Đại Yến lập quốc ngàn năm vinh quang. Lạnh thời tiết mùa đông, trên đường cũng bao trùm lấy băng tuyết, hai bên vạn trượng sơn lĩnh giống như kích như kiếm. 450 chiếc tinh đồng tạo thành toa xe bốn lượn mà đi, mỗi chiếc tinh đồng toa xe đều có dài 11-12 mét, vách xe tuyên khắc huyền ảo đạo triện, ẩn ẩn dẫn động tới giữa thiên địa lực lượng thần bí. Những này đạo triện có thể làm mỗi chiếc tinh đồng tạo thành toa xe đã kiên cố lại nhẹ nhàng, tùy thời đều nắm chắc sợi gió lốc nắm bọc lấy thân xe, đều có 6 đến 8 ngựa thanh rảo mã lôi kéo, rất nhanh rất ổn tại trên đường đi nhanh, nhanh như điện chớp, không có chút nào kéo. Chuẩn bị đội tốc độ. Lần này nhập yến kinh tham gia vì chọn đệ tử, đa số quý hoạn xuất thân, xe ngựa tùy tùng đều không phải là vấn đề gì, nhưng vì để tránh cho đội ngũ quá khổng lồ, kéo dài hành trình, ra Hà Tây quận liền có cần phải tiến hành một chút hạn chế. Tiến tấu làm các huyền kiều cùng tiến tấu phó sứ Trần Liệt bọn người cắt đến 2 chiếc tinh đồng và xe, cung cấp bản nhân đến gần theo cư thừa, 300 vi tuyển trong hàng đệ tử, gần 1/5 nữ đệ tử, ngoại trừ Việt Thành quận chúa Đồng Linh thân phận tôn quý, độc thừa một cỗ toa ngoài xe, những nữ đệ tử khác bao quát Trần Thanh ở bên trong, cùng tùy hành nữ hầu đều chỉ có thể chen nhân 20 chiếc toa xe, còn có hơn 20 chiếc toa xe đổ đầy cần thiết thiết tế. Ngọc Long Sơn thảm bại cho Thái Vi Tông cùng Vũ Huy quân rất lớn giáo huấn, trừ không tất yếu, ích linh cảnh trở lên đệ tử bên ngoài ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều cực kỳ cẩn thận. Tuyệt đại đa số nam đệ tử, mặc kệ thân phận nhiều tôn quý, đều cùng tùy tùng sắp xếp kỳ đội, ngựa mà đi. Lần này tiến yến kinh Trần Tình, từ Thái Vi Tông tổ sư Đường thủ tọa các huyền kiều, đảm nhiệm tiến tấu dùng, các huyền kiều phía dưới, ngoại trừ Trần Liệt đảm nhiệm tiến tấu phó sứ bên ngoài, còn có 3 tên minh khiếu cảnh cường giả tùy hành, phụ trách chỉ huy hô cưỡi cùng chuẩn bị ven đường thông đạo các loại tạp việc vật vụ. 3 tên minh khiếu cảnh cường giả đều là đạo nha binh hán tướng, lấy Đồng thị tộc nhân Đồng Phan cầm đầu. Đồng Phan tuổi gần ngũ tuần, gương mặt khô gầy, cho dù là tại các huyền kiều trước mặt cũng ăn nói có ý tứ, làm tiến tấu phó sứ kiêm nhiệm đều võ úy tướng quân, là hơn ngàn hô cưỡi thống lĩnh, đồng thời hắn lại là Đồng thị tộc nhân, tại đoàn người này ngựa ở trong địa vị, thậm chí càng so Trần Liệt hơi cao một chút. Mà Đồng Phan dưới trướng mười mấy túc võ giáo úy, kiểm tra giáo úy, hai người có minh khiếu cảnh sơ kỳ tu vi, những người khác không khỏi là ích linh cảnh đỉnh phong, đều là xứng với đạo nha binh tinh nhuệ hàn tướng, Bách Hải 12 chủ khí mạch, lại phân dương âm hai thuộc, Trần Hải mới tu thành huyền dương 6 mạch, chen đến Đồng Phan trước mặt đảm đường kiểm tra giáo úy chức vụ, ít nhiều có chút không đáng chú ý ở những người khác đáy mắt, Trần Hải là làm Trần Liệt con trai trưởng, mới vớt lên kiểm tra giáo úy cái này công việc béo bở, nếu không, đừng bảo là Tô Nguyên, Lô Nông hai người, chính là Chu Quân, các đồng tu vi đều không kém Trần Hải, tựa hồ cũng càng thích hợp đảm nhiệm kiểm tra giáo úy võ trước. Trần Hải mới mặc kệ những này xuất thân Hà Tây tinh nhuệ nhất đạo nha binh kỵ tốt hán tướng cùng với các nội môn đệ tử sẽ như thế nào nhìn hắn, hắn xuất lĩnh 200 hô cưỡi, đều là chiêu dương đỉnh hầu phụ tư binh, cũng chỉ cần nghe theo cứu phụ Trần Liệt ra lệnh. Hà Tây đến Yên Kinh, quan hải hiểm trở, hơn ngàn hô cưỡi chen trúc 450 thừa tinh đồng tòa xe ngày đi nghìn dặm, cũng cần nửa tháng mới có thể vượt ngang 6 quận đuổi tới Yên Kinh. Như thế dài dằng dặc lộ trình, ngày đi đêm nghỉ, 10 phần vất vả. Trần Hải ban sơ còn lo lắng bản thân hắn rời đi Hà Tây quận quá xa xôi, thần hồn ý niệm liền không cách nào thông qua xà trạm chui vào huyết vân đất hoang. Một đường đi về phía đông, hắn phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Bất quá, theo khoảng cách kéo dài, cũng không phải không có một chút ảnh hưởng. Tiến vào trời hạ quận cảnh nội, thần hồn ý niệm lại thông qua xà trạm chui vào huyết vân đất hoang. Mặc dù thời gian rất ngắn, ngắn đến khả năng chỉ có 1/10 tức thì, nhưng Trần Hải còn có thể cảm giác được tồn tại lóe lên liền biến mất là hậu. Lúc này rời đi Ngọc Long Sơn đã có 7-8 ngàn dặm xa. Cái này cũng may mà Trần Hải ngoại trừ đã chính thức bắt đầu tu luyện huyền âm 6 mạch bên ngoài, cũng thông qua khôi lỗi phân thân lĩnh hội càng nhiều xà lân thư ghi chép đạo triện, tinh thần niệm lực có cực lớn tăng cường, mới có thể cảm giác được cái này rất ngắn tức thì lạc hậu. Loại này theo khoảng cách kéo dài mà cảm giác được lạc hậu cảm giác, khiến cho Trần Hải ý thức được, Thái Vi Sơn hoặc Ngọc Long Sơn phụ cận, vô cùng có khả năng tồn tại một chỗ cửa vào, có thể đi vào huyết vân đất hoang. Cái suy đoán này, cũng không để cho Trần Hải cảm nhận được chút nào mừng rỡ, tương phản còn giống như là có một tảng đá lớn nặng nề ép trong lòng của hắn. Thái Vi Sơn hoặc Ngọc Long Sơn phụ cận như thật có cửa vào tiến vào huyết vân đất hoang, cũng liền mang ý nghĩa nhóm lớn La Sát dị quỷ, một ngày kia có lẽ có thể từ huyết vân đất hoang xâm nhập Thái Vi Sơn, xâm nhập Yên Châu, đây là Trần Hải khó có thể tưởng tượng một màn. Có lẽ những cái kia võ hầu cấp La Sát cự ma, cũng chưa chắc so đạo thái cảnh tuyệt bảng cường giả mạnh ra bao nhiêu, nhưng La Sát nhất tộc huyết luyện dị năng quá kinh khủng, quá bá đạo, Trần Hải thật sâu hoài nghi tại đại quy mô chiến sự bên trong, đạo thái cảnh tuyệt bảng cường giả đến cùng có không có năng lực đối kháng chính diện võ hầu cấp La Sát cự ma, chớ đừng nói chi là La Sát vực còn có khiến tà nhĩ. Long Đế Thương Vũ đều thật sâu e ngại mấy cái lão quỷ. Trong đội ngũ có 2 thừa tinh đồng toa xe là nhổ cho Trần Liệt sử dụng, mỗi thừa tinh đồng toa xe đều có 4 mét rộng bao nhiêu, dài 11-12 mét, tựa như một gian xương phòng đỡ 8 con bánh xe bên trên, dùng 8 ngựa thanh rảo lớn ngựa lôi kéo. Trần Liệt cư thừa toa xe, nội bộ cũng chia trong ngoài toa thất, phòng ngoài thất cung cấp gần hô thị vệ, bên trong toa thất trải hoa mỹ gia thú, giường nằm, bàn con, giá sách đều là dùng thượng đẳng cây thanh đàn mục chế tạo, đường xá sốc này, nhưng trên thư án đốt một lò đàn hương, một sợi màu xanh nhạt sương mù giống như mây phiêu diêu không tiêu tan. Còn có một cỗ toa xe, cung cấp tô nguyên các loại Trần Liệt gần theo cư thừa. Trần Hải làm kiểm tra giáo úy, có Ngô Nông, các đồng giúp hắn chuẩn bị hết thảy, hắn năm thì 10 họa cũng trốn đến toa trong xe lười biếng. Chiếc này toa xe, ngăn cách ra 4 ở giữa tiểu nhân sư phòng, Trần Hải cùng tô nguyên bọn người ở tại trong xe nghỉ ngơi, cũng không liên quan tới nhau. Trần Hải nguyên bản không dám ở các huyền tiểu trước mặt chuyên dùng xa trạng, nhưng những này toa xe đều luyện vào cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp, gặp lúc hơn 50 chiếc tinh đồng chiến xa vòng vòng đan sen, trận pháp câu nối liền thành một thể, liền lâm thời hình thành một trận cỡ nhỏ kiên cố thành lũy, mà người ngồi tại bịt kín trong xe, cường giả cũng đừng hòng dùng thần niệm nhìn trộm. Cũng đúng là như thế, Trần Hải cho dù là tại từ từ trên đường, cũng không trở thành liền gãy mất cùng huyết vân đất hoang liên hệ. Cho dù lo lắng Thái Vi Sơn có cửa ra vào kết nối huyết vân đất hoang, nhưng Trần Hải đối Hà Tây chưa quận vận mệnh chi quan tâm trung quy là cách một tầng. Ngoại trừ cứu phụ Trần Liệt đối với hắn là tình chân ý thiết quan tâm cùng tương triệu bên ngoài, liền ngay cả Trần Thanh đều không có triệt để tiêu trừ địch ý đối với hắn, Trần Trương bọn người càng là trong lòng còn có căm thù cùng kinh miệt, hắn liền nghĩ, nếu như có một ngày ác mộng trở thành sự thật, hắn thông báo cứu phụ chỉ huy gần theo cùng vợ con cao chạy xa bay chính là, mới sẽ không quản La Sát dị quỷ xâm nhập Yến Châu sau sẽ là như thế nào một trận cực kỳ bi thảm bi kịch. Đây cũng không phải là hắn có khả năng gánh chịu trách nhiệm. Trần Hải thần hồn ý niệm mỗi lần chui vào huyết vân đất hoang, không còn hy vọng xa bởi có thể đi vào thần điện quốc phụ cận, chủ yếu cũng là mang theo huyết nô diêu lão căn hướng càng xa xôi khu vực rời chuyển. Có huyết nô diêu lão căn tương trợ, Trần Hải lại thành công thu phục ba đầu vũ vệ cấp La Sát dị quỷ, đều là bị hắn thôn vệ hơn phân nửa huyết đục tinh hoa về sau, lại tiến hành cưỡng ép khống chế. La Sát dị quỷ, cấp độ càng thấp, bản thân ý thức càng yếu, nhìn qua rất dễ bị La Sát ma thần sát uy hiếp phục, nhưng gặp địch lúc căn bản là không có cách điều khiển như cánh tay khống chế tiến thối. Trần Hải tuần tự khuất phục trên trăm đầu võ tốt cấp La Sát dị quỷ, nhưng đều hao tổn hết. Vũ vệ cấp La Sát dị quỷ bản thân ý thức mạnh chút, bản năng chiến đấu mạnh hơn, mặc dù hung tàn như cũ, nhưng đều có không kém phàm dân linh tuệ. Mặc dù khống chế cái này vài đầu vũ vệ cấp La Sát dị quỷ quá trình rất khó khăn, cũng dễ dàng phệ chủ, nhưng hoàn toàn huyết nô diêu lão căn các loại bốn đầu vũ vệ cấp La Sát dị quỷ bản thân ý thức mạnh hơn, tại gặp được nhóm lớn La Sát dị quỷ lúc, còn có thể biết tiến thối, cuối cùng tại Trần Hải bên người đều miễn cưỡng bảo tồn lại, không có hao tổn rơi. Thôn vệ huyết nô các loại bốn đầu vũ vệ cấp La Sát dị quỷ huyết nhục tinh hoa, khôi lỗi phân thân che khỏa toàn thân lân giáp huyết sắc trở nên càng phát nồng đậm, thậm chí cũng hơi phát tím. Lực phòng ngự mạnh hơn, mà đồng thời khôi lỗi phân thân lực lượng, lực bộc phát cùng tốc độ mạnh hơn, càng nhanh, thậm chí đều đã không thể so với huyết nô diêu lão căn đỉnh phong lúc hơi yếu. Lúc này, Trần Hải mới dám đem một chút cơ sở võ đạo bí hình chuyển cho diêu lão căn các loại bốn tên huyết nô, mà không cần lại ăn ngủ không yên lo lắng bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ phệ chủ, còn vì chúng nó chọn lựa cự ma tàn xương mài chế thành sắc bén chiến kích trang bị. Huyết vân đất hoang bên trong công cụ có hạn, cho dù khe nước thạch lĩnh bên trong có thể tìm tới một chút khoáng thạch, Trần Hải cũng không có cách nào rèn đúc lớn kiện hộ giáp. Trần Hải càng nhiều là dùng thấm luyện chi pháp, chật vật đem xích tùy đồng các loại khoáng sắt từng bước luyện vào xương kích bên trong. Trần Hải làm như thế, ngoại trừ tăng cường chiến kích cường độ cùng sắc bén trình độ bên ngoài, chủ yếu hơn vẫn là tại chiến kích bên trong hình thành chân nguyên vận chuyển tới lưỡi kích thông đạo. Dạng này hắn có thể đem 10 bước đoạn thủy trạng các loại võ đạo tuyệt học uy lực chân chính phát huy ra. Trần Hải còn cần một đoạn cong tàn xương cùng La Sát máu gân, chế thành một trường cự cốt cung. Dạng này hắn cùng huyết nô diêu lão căn các loại bốn đầu vũ vệ cấp La Sát dị quỷ phối hợp, chiến thuật lựa chọn bên trên thì có thể càng linh hoạt. Mà lúc này Trần Hải còn không có thực lực đi chính diện khiêu chiến thành đàn La Sát dị quỷ, cho dù là nhỏ bảy La Sát dị quỷ đều không được. Đợt, hôm nay là hảo huynh đệ tình thương vầng trăng cô độc tân tác nho võ tranh phong lên khung thời gian, các huynh đệ đi qua ủng hộ một chút.